Chương 417, cuối cùng hiện thân trưởng công chúa. Chương 417, cuối cùng hiện thân trưởng công chúa. Nhiệt khí tràn ngập trong phòng tắm. Triệu Khê cả người ngâm tại trong bồn tắm, tựa ở bên cạnh ao, nhắm mắt lại. Ửng đỏ trên gương mặt, tựa hồ còn lưu lại mấy phần bất lực. Nóng hổi lao nước trên mặt, sóng nước lấp loáng, mơ hồ có thể thấy được cái kia dưới mặt nước nữ tử cái kia mỹ lệ trắng như tuyết dáng người, như ẩn như hiện. Bốn phía yên tĩnh, ánh đèn sáng tối. Triệu Khê tựa hồ đắm chìm tại giờ khắc này bầu không khí bên trong, không nhúc nhích. Mãi đến sau một hồi, nàng vừa rồi từ từ mở mắt. Sương khói mông lung phía dưới, cặp kia đôi mắt đẹp lại phá lệ sáng tỏ. Hình như có mấy phần thiếu nữ hoài xuân tình cảm, lại như nữ tử bách mỹ bộ phát một dạng mỹ ý một lúc sau, trong mắt nhiều một vòng lo được lo mất, giống như nhớ ra cái gì đó. Nhưng sau đó, cái này một vòng lo được lo mất lại rất sắp bị thần thái khác thường thay thế. Hừ. Một lúc sau, trong phòng tắm nhẹ quanh quẩn một tiếng như có như không tiếng hừ nhẹ. Tiểu Nguyệt. Két két. Phòng tắm cửa bị nho nhỏ đẩy ra một cái khe, Tiểu Nguyệt đầu từ ngoài cửa thò vào tới, "Tiểu thư, ngươi tìm ta?" "Vào đi." "Là." Rầm rầm. Kèm theo tiếng nước rơi xuống đất âm thanh, trong bồn tắm, Triệu Khê chậm rãi đứng dậy đi ra. Bên hồ tắm, đã đợi chờ đã lâu Tiểu Nguyệt liền vội vàng tiến lên, giúp tiểu thư nhà mình lau trên thân giọt nước, phục thị tiểu thư mặc quần áo. Đồng thời một bên lặng lẽ sờ sờ đánh giá tiểu thư nhà mình, nhịn không được sợ hãi thán phục, tiểu thư làn da thật trắng nha, thật trượt, sờ tới sờ lui thật thoải mái, tiểu thư giống như lại bị lớn. Một bên lặng lẽ sờ sờ ngắm lấy, một bên hầu hạ tiểu thư thay quần áo. Đợi đến mặc hoàn tất sau, Tiểu Nguyệt nhìn xem trước mắt tiểu thư hoa sen mới nở giống như gò má đẹp đẽ, nhịn không được sợ hãi thán phục, "Tiểu thư, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Triệu Khê hỏi lại, "Chỉ là hôm nay dễ nhìn?" "Dĩ nhiên không phải, tiểu thư mỗi ngày đều dễ nhìn." Tiểu Nguyệt vui dạo dự tán dương, lại nghĩ tới cái gì, cười hì hì nói, "Khó trách thế tử điện hạ sẽ bị tiểu thư mê đảo đâu." Triệu Khê trên mặt tràn ngập mấy xóa hơi nước khí, nhẹ nhàng lườm nàng một mắt, "Làm sao ngươi biết hắn bị mê đảo?" "Chắc chắn đúng nha." Tiểu Nguyệt chắc chắn mở miệng, "Tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, điện hạ hắn làm sao lại không thích tiểu thư? Ngươi nhìn trong khoảng thời gian này, điện hạ thường xuyên đến hoa tiểu thư ngươi. Đầu năm một thời điểm, điện hạ còn chuyên môn đến cho tiểu thư ngài tới chúc Tết đâu." Tiểu Nguyệt thuộc như lòng bàn tay nói. Nàng chắc chắn vị kia thế tử điện hạ chắc chắn đối nhà mình tiểu thư có ý tứ. Triệu Khê điên tính nghe, mặc dù không nói gì, thế nhưng gương mặt đỏ hồng bên trên lại hình như có một vòng vui vẻ. Một lúc sau, nàng mở miệng, "Hắn ở đâu?" "Điện hạ đã đi về đi, nói qua hai ngày lại đến hoa tiểu thư." Tiểu Nguyệt nói, lại nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm một tiếng, "Hắn còn nói, để cho tiểu thư đừng quên ngươi đáp ứng hắn sự tình tiểu thư." "Sự tình gì nha?" Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. "A." Nghe nói như thế, Triệu Khê nhẹ a một tiếng. Tên kia, tính toán ngược lại là đánh văng rồi. Ngay tại trước đây không lâu, tên kia còn nghĩ đánh mượn cớ hiếu kỳ tiến phòng tắm tới nhìn một cái, bị Triệu Khê đuổi ra ngoài. Hắn hiếu kỳ chính là phòng tắm sao? Triệu Khê cũng không muốn chọc thủng hắn. Chuyển biến tốt kỳ mượn cớ không được, Lâm Giang Niên lại đổi một mượn cớ, nói trên thân không thoải mái cũng nghĩ tắm rửa cái gì. Nhưng như trước vẫn là bị Triệu Khê thái độ kiên quyết từ tuyệt. Hắn tại sao có thể là đơn thuần muốn tắm? Thế là, tại Triệu Khê kiên quyết phản đối phía dưới, bỏ đi Lâm Giang Niên làm loạn ý niệm. Bất quá, tại trước khi đi, tên kia cuối cùng vẫn đổ cùng truy kiến. Hắn hôm nay tới, quả nhiên có chuyện tìm nàng, muốn cầu canh nàng. Bất quá, Triệu Khê cũng không có phía trước như vậy sinh khí, thậm chí còn rất bình tĩnh. Có lẽ, đây chính là tâm tính chuyển biến a. Triệu Khê thấp con mắt, như có điều suy nghĩ, một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng, "Thanh Loan đâu?" "Thanh Loan tỷ vừa trở về không lâu." Tiểu Nguyệt mở miệng trả lời, "Để cho nàng tới một chuyến." "Là." U tĩnh trong gian phòng, Triệu Khê tính tọa tại trước bàn, Tiểu Nguyệt đang tỉ mỉ thay tiểu thư nhà mình lau sạch lấy trên tóc giọt nước. Cách đó không xa gian phòng xó xỉnh, một thân ảnh ẩn giấu ở trong bóng tối. "Tìm người đi chuyến trong cùng, giúp ta cho phiếu Miểu Tiễn đưa phong thư." Triệu Khê đem trên bàn vừa viết xong tin thu hồi, nhét vào phong thư. Trong bóng tối trang phục nữ tử chậm rãi tiến lên, đem tin thu vào trong lòng, gật gật đầu, quay người, rất nhanh rời phòng. Tiểu thư Tiểu Nguyệt từ phía sau lặng lẽ sờ sờ nhô ra một cái đầu, nhìn vài lần, muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Triệu Khê quay đầu lườm nàng một mắt. Tiểu Nguyệt muốn nói lại thôi, do dự một chút, vẫn là mở miệng, "Tiểu thư, ngươi đây là dự định giúp thế tử điện hạ sao?" Nàng mặc dù là tiểu thư thiếp thân nha hoàn, chỉ là phụ trách phục thị tiểu thư nhà mình, nhưng có một số việc, Tiểu Nguyệt cũng là rõ ràng. Nàng nhìn thấy trên tiểu thư vừa rồi lá thư này nội dung, cũng hiểu biết gần nhất kinh thành phát sinh sự tình. Thế nhưng là, lão gia không phải đã nói, không để tiểu thư ngươi lão gia đặc biệt dặn dò, Triệu gia lần này không thể tham dự triều đình bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng tiểu thư vừa rồi lá thư này bên trên nội dung, chẳng phải là? Vậy thì thế nào? Triệu Khê lườm nàng một mắt, ánh mắt đạm nhiên, "Ta không thể giúp hắn." "A, cũng không phải không thể." Tiểu Nguyệt do dự, không biết nên nói thế nào. Mặc dù biết tiểu thư nhà mình cùng bị kia Lâm Thế Tử quan hệ rất thân cận, hai người không chắc đã, nhưng đề cập tới triều đình sự tình, Tiểu Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. "Đó không phải là?" Triệu Khê ánh mắt đạm nhiên, "Cha chỉ là không để ta tham dự, lại không nói không để ta hỗ trợ, lại nói ta cái này cũng không có lẫn bảo, bất quá là thiện tay mà thôi thôi." Triệu Khê khỏe miệng hơi hơi vung lên, "Nhưng hắn lần này có thể thiếu ta một cái đại nhân tình." Tiểu Nguyệt nghe xong, nháy mắt mấy cái, giống như nghĩ đến cái gì, "Tiểu thư, ngươi là dự định để cho cái kia thế tử điện hạ lấy thân báo đáp sao?" "Lấy thân báo đáp?" Nghe nói như thế, Triệu Khê liền giật mình phía dưới. Lập tức, giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vòng yếu ớt vẻ ảm đạm, "Cha ta có thể cho phép?" "Không thể." Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn lắc đầu, lão gia là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lão gia thế nhưng là đương triều tể tướng, vương triều trụ cột vững vàng. Lấy Lao gia tính tình, làm sao có thể cho phép đem nữ nhi của mình gả cho Lâm Vương thế tử? Triệu Khê tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cũng biết ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn trọng trọng. Nàng cùng Lâm Giang Niên thân phận địa vị, theo một ý nghĩa nào đó ở vào đối lập. Nàng lại độ yếu đất thở dài. Nhưng lúc này, một bên Tiểu Nguyệt lại nháy mắt mấy cái, bất quá tiểu thư, mặc dù Lao gia không đáp ứng, nhưng cũng còn có những biện pháp khác nhà. Thì như đâu? Ngươi có thể cùng thế tử điện hạ bỏ trốn nha. Dường như gần nhất xem không ít một chút ngôn tình thoại bản tiểu thuyết Tiểu Nguyệt, đây trong đầu cũng là thoại bản trong tiểu thuyết nam nữ nhân vật chính vì yêu bỏ trốn rời nhà ra đi cảm động lòng người tình yêu. Nàng tràn đầy phấn khởi nói, Lao gia không đồng ý, ngươi có thể cùng thế tử điện hạ bỏ trốn chạy trốn. Các ngươi có thể chạy về Lâm Châu đi, tiếp đó thành thân sinh con, đem gạo nấu thành cơm. Chờ Lao gia đến lúc đó phát hiện, cũng không kịp rồi. Tiểu Nguyệt con mắt buộc phát sáng rực, tràn đầy phấn khởi nói, tiếp đó tiếp qua mấy năm, tiểu thư ngươi mang theo mấy tuổi hài tử về lại nhà, Lao gia đến lúc đó coi như lại tức giận cũng không ngăn cản được. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải giải quyết tốt đẹp. Ai u, tiểu thư ngươi đánh ta làm gì? Đang hưng trí bừng bừng nói Tiểu Nguyệt, thình lình bị Triệu Khê gõ xuống đầu, cắt đứt nàng tiếp tục hướng xuống nói bậy bạ ý niệm. Nhẹ trừng nàng một mắt, sắc mặt đỏ bừng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì bỏ trốn? Cái gì bỏ nhà ra đi? Đơn giản Triệu Khê bĩu môi, đang muốn gạt bỏ Tiểu Nguyệt những ý nghĩ này ý niệm lúc. Bất quá, tại tinh tế suy nghĩ một chút sau, cặp kia nguyên bản không có chút rung động nào đôi mắt đẹp, giống như nghĩ đến cái gì chuyện có ý tứ, hơi hơi toát ra mấy phần cảm thấy hứng thú tia sáng. Giống như cũng không phải không được. Hoàng cung, Trường Thanh cung, một bộ trắng như tuyết váy dài trưởng công chúa đứng ở dưới mái hiên, trong tay đang cầm lấy một phong thư, mở ra túi đầu yên tĩnh nhìn xem. Một lát sau, đem trong thư nội dung sau khi xem xong, nàng vẫn như cũ giữ im lặng, lạnh nhạt đem tin thu hồi. Quay người, bước vào bên cạnh trong đại điện. Trong điện, một bộ cẩm bào thái tử điện hạ ngồi ở bàn phía trước, sắc mặt trắng nhợt, thể cốt nhìn qua càng suy yếu. Người đoán đúng. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, nói, hắn đi tìm Triệu Khê. Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, giống như đang cảm khái cái gì, muội phu hắn, quả thật là cái người trọng tình trọng nghĩa. Nghe được muội phu hai chữ này, Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp hơi nhíu nhăn, nhưng lại không phản bác. Nàng mặt không chút thay đổi nói, ngươi định làm gì? Lý Tử Ninh cũng không có rất nhanh giảng giải, mà là cảm khái mở miệng, không nghĩ tới, Hứa gia sẽ cùng Tam đệ dính dáng đến quan hệ bất quá, đây cũng không tính là chuyện bao lớn. Lúc Hứa gia hạ ngục, dưới tay hắn người đã điều tra tin tưởng, Hứa gia lần này Tam hoàng tử mưu phản một án bên trong cũng không có tham dự. Hứa gia mặc dù cùng Tam hoàng tử từng có qua lại, nhưng cũng không tính tỉ mỉ. Lý Phiếu Miểu trầm mặc không nói. Để cho cô không nghĩ tới, muội phu hắn sẽ đối với Hứa gia sự tình để ý như thế nói đến đây, Lý Tử Ninh hơi híp mắt lại, nhớ không lầm, Hứa gia mặc dù cùng Lâm gia là thế giao, nhưng Hứa gia mấy năm qua này, tựa hồ tận lực cùng Lâm gia giữ một khoảng cách. Hứa lao tuổi tác đã cao, đã có cáo lao hồi hương, an hưởng tuổi già chi niệm. Bất quá, Hứa gia ở kinh thành không có căn cơ gì, Lý Tử Ninh giống như nghĩ đến cái gì, khẽ cười một tiếng, Hứa lao đây là lo lắng, ngày nào triều đình cùng Lâm gia có mâu thuẫn, Hứa gia sẽ trở thành một cái con rơi. Nói đến đây, Lý Tử Ninh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Hứa gia như thế vội vã cùng Lâm gia phủi sạch quan hệ, chẳng lẽ là đã sớm biết được Lâm gia có dị tâm? Phiếu Miểu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tử Ninh đột nhiên hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lý Phiếu Miểu trên mặt vẫn không có bất luận cái gì thần sắc, ta không biết. Nàng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Vậy ngươi cảm thấy, muội phu hắn tại sao lại nguyện ý xuất thủ cứu Hứa gia? Lý Tử Ninh lại hỏi, là Lâm Hằng trọng thụ ý, hay là có khác biệt nguyên nhân? Lý Phiếu Miểu vẫn là trầm mặc. Một lúc sau, mới nói, ta cần phải trở về. Nàng vào cung 4 ngày, là vì giúp hắn chuyện này. Bây giờ, cũng nên trở về. Lý Tử Ninh cũng không ngăn cản, khẽ cười một tiếng, cũng đích xác không sai biệt lắm, cô không nhìn lầm muội phu, hắn có tình có nghĩa, tình huống có lẽ không có câu nghĩ nghiêm trọng như vậy, đã như vậy nói đến đây, Lý Tử Ninh dừng lại, khẽ cười một tiếng, cô nguyện ý bán cho hắn nhân tình này, bất quá cô không thể tự mình đứng ra. Lý Tử Ninh nhìn về phía trước mắt khí chất thanh lãnh, tuyệt trần cô tịch Lý Phiếu Miểu, chuyện này, còn phải muốn nhờ cậy Phiếu Miểu ngươi. Lý Phiếu Miểu sắc mặt thanh lãnh, ta đã biết. Nàng nhàn nhạt gật đầu, quay người rời đi. Còn lại Lý Tử Ninh vẫn như cũ ngồi ở bàn phía trước, nhìn xem Lý Phiếu Miểu biến mất thân ảnh, tự lẩm bẩm. Phiếu Miểu, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, còn có tương lai nếu là có một ngày, cũng hy vọng ngươi không nên trách cô. Nói đến đây, Lý Tử Ninh trong ánh mắt giống như nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhịn không được lại là một hồi ho khan, sắc mặt càng tái nhợt, hít sâu mấy hơi thở, vừa mới dần dần trở nên bằng phẳng. Ngay sau đó, lại tiếp tục xử lý lên tấu chương. Thời gian của hắn không nhiều lắm, phụ hoàng thân thể càng ngày càng nghiêm trọng, không chống được bao lâu. Hắn nhất thiết phải tại phụ hoàng còn sống phía trước, đem trong triều có thể diệt trừ hai họa ngầm toàn bộ diệt trừ. Phụ hoàng Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm, trong đầu không khỏi lại hiện lên một đạo dàn mua còn xuống thân ảnh. Phụ hoàng, nói là thật thật sự sao? Trong đầu hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia hoài nghi, nhưng cuối cùng không có đáp án. Từ Triệu phủ sau khi rời đi, Lâm Giang Niên liền quay trở về Khương phủ. Trong Khương phủ, Lâm Thanh Thanh chờ đợi thời gian dài, thường ngày hướng Lâm Giang Niên hồi báo trong kinh phát sinh tình huống tin tức. Trong kinh mấy ngày nay cũng là coi như ổn định, Tam hoàng tử mưu phản một án liên lụy rất rộng, nhân viên còn không có trảo xong, nhưng trong kinh thành trừ bỏ ngay từ đầu mấy ngày nay chủ đề nóng bên ngoài, cũng dần dần tỉnh táo lại. Các phương thế lực trên cơ bản không có quá đại biến động, nhưng trong triều bởi vì lần này đại án sau quyền hạn bắt đầu thanh tẩy, không thiếu gia tộc thế lực âm thầm lại độ triển khai không thấy máu tranh đấu. Đối với Lâm Giang Niên tự nhiên là vui lòng tọa sơn quan hổ đấu. Triều đình càng loạn, càng là hắn nguyện ý nhìn thấy cục diện. Bất quá, Lâm Thanh Thanh còn mang đến một cái khác tin tức. Ở tại Đông Giao bên kia Hứa Vương Thế Tử, cùng với vị quận chỗ kia, trong khoảng thời gian này hành tung có chút kỳ quái. Trước đó vài ngày, Lâm Giang Niên để cho Lâm Thanh Thanh đặc biệt nhiều nhìn chằm chằm điểm kia đối từ phương Bắc Hứa Châu tới Minh Ngụy. Hai người kia tại năm trước cái kia trong lúc mấu chốt đột nhiên đi tới kinh thành, không thể không khiến người hoài nghi. Nếu không phải là Tam Hoàng Tử mưu phản một án bên trong, đôi Minh Ngụy kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Lâm Giang Niên ít nhiều có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không cũng tham dự trong đó. Bất quá, lần này Tam Hoàng Tử một vụ án phát sinh diếu đến bây giờ, hai Minh Ngụy này cũng đích xác coi là trầm ổn. Người Lâm Giang Niên bí mật quan sát theo dõi, hoàn toàn chưa từng gặp qua hai Minh Ngụy này cùng bất kỳ thế lực nào có quá nhiều tiếp xúc. Giống như là đơn thuần tới kinh thành du sơn ngoạn thủy, nghỉ phép buông lòng tới. Nhưng càng như vậy, lại càng có vẻ hơi không thích hợp. Thật tới du sơn ngoạn thủy, rõ ràng rất không có khả năng. Quả nhiên, Lâm Thanh Thanh phát hiện manh mối. Trong khoảng thời gian này, Hứa Vương Thế Tử cùng bị quận chúa kia ở kinh thành có chút hành động, tựa hồ cũng tại cùng một số người tiếp xúc, mục đích tạm thời không rõ. Lâm Giang Niên nghe được, hơi nhíu mày, có thể tra được bọn hắn cùng người nào tiếp xúc sao? Thuộc hạ điều tra, không có tra được những người kia lai lịch. Để tránh đả thảo kinh xà, thuộc hạ không dám thêm gần một bước điều tra. Lâm Thanh Thanh mở miệng, nàng vẫn luôn là dựa theo Lâm Giang Niên phân phó, rất cẩn thận làm việc. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, tất nhiên bắt đầu hành động, liền mang ý nghĩa hai huynh muội này tới kinh thành mục đích sắp bại lộ. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng, lần này cũng không cần quá mức cẩn thận, bị phát hiện cũng không sao. Chằm chằm chết bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì. Là phân phó xong Lâm Thanh Thanh sau, Lâm Giang Niên trở lại biệt lạc, đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch. Đây đã là Lâm Giang Niên mỗi lần từ bên ngoài an bụng sau khi trở về, cần phải trải qua quá trình. Dù sao, quen tay hay việc, có một số việc làm nhiều hơn, tự nhiên rất quen tại tâm. Cho nên, không cần tin tưởng những cái kia rõ ràng rất nhuần nhuyễn, lại nói chính mình lần thứ nhất, nói là thiên phú dị bẩm, năng lực học tập mạnh loại này quỷ mượn cớ người. Càng thuần thục, chứng minh kinh nghiệm càng nhiều. Tắm rửa thay quần áo sau, một lần nữa trở lại trong viện, đã thấy Hứa Lam chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng của hắn. Hứa Lam. Lâm Giang Niên đi vào trong phòng tới, Hứa Lam đang ngồi ở trước bàn chờ lấy hắn, có chút dầu dị không vui. Gặp Lâm Giang Niên đi vào, nàng lúc này mới vội vàng đứng dậy, đi nhanh lên tiến lên đây, mới vừa đi hai bước, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước lại. Gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy vẻ u sầu không hiểu, cảm xúc cũng có chút rơi xuống. Đây là thế nào? Lâm Giang Niên nhìn thấy nàng phản ứng như thế, vui vẻ, như thế nào mặt mày ủ rột? Đã xảy ra chuyện gì? Người nói xem. Hứa Lam dầu dĩ không vui sướng, lộ ra lấy một tấm mặt khổ qua. Lâm Giang Niên, ta, gia gia của ta bọn hắn. Bây giờ như thế nào? Liên tiếp rất nhiều ngày không có gia gia cùng ca ca tin tức của bọn hắn, trong lòng Hứa Lam từ đầu đến cuối bất an, lo lắng bọn hắn có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm gì. Không chỉ là gia gia cùng ca ca, ngay cả bên người nha hoàn Tiểu Lục lần này cũng không thể trốn ra được. Cái này nhưng làm Hứa Lam sầu chết mấy ngày nay trà bất tư phạn không thơm, mắt trần có thể thấy nhìn xem gầy đi không thiếu. Bọn hắn hẳn là rất tốt. Lâm Giang Niên mở miệng nói, mặc dù mấy ngày nay không có đi xem qua, nhưng nghĩ đến qua cũng sẽ không kém. Dù sao tốt xấu là lục bộ thượng thư, mặc dù không có gì chức quyền, nhưng thân phận địa vị để ở đó. Không có gì không có mắt người, dám tùy ý đắc tội lục bộ thượng thư. Thế nhưng là Hứa Lam lo lắng lấy, một ngày không thấy được gia gia bọn hắn, ta, trong lòng ta liền bất an nói đến đây, Hứa Lam nhịn không được nhìn về phía hắn, ngươi cùng ta nói lời nói thật à, gia gia của ta bọn hắn, đến cùng phải hay không nàng không có nói tiếp, nhưng Lâm Giang Niên hiểu rồi nàng ý tứ. Từ Lâm Giang Niên lần trước đáp ứng nói muốn cứu gia 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 của nàng sau, đã liên tiếp đi qua 4-5 ngày. Cho tới bây giờ vị trí, vẫn không có mặc cho Hà Tiến Dương. Liền Lâm Giang Niên cũng không có cách nào, cái này đích xác rất khó không để Hứa Lam suy nghĩ nhiều. Dù sao, bây giờ Lâm Giang Niên đã là nàng sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên sẽ không. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ta đều đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi ra ra, như thế nào? Ngươi ngay cả ta cũng không tin. Hứa Lam nhóm miệng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Nhưng ánh mắt bên trong, đích sắc cũng là tràn đầy. Không tin. Hắc, còn có thể hay không đối với ta có chút tín nhiệm? Không thể. Hứa Lam rầu rĩ mở miệng. Nàng vốn là đối với Lâm Giang Niên không có gì tín nhiệm. Ở trong mắt nàng, Lâm Giang Niên vẫn luôn vẫn là cái kia giả mạo Lâm Vương Thế Tử. Huống chi, lần này ra ra của nàng phạm vào chuyện lớn như vậy. Hứa Lam đã nghe ngóng. Hứa gia bị xét nhà là bởi vì gia gia cùng ca ca bọn hắn tham dự Tam Hoàng Tử mưu phản một án. Cái này có thể không để Hứa Lam suy nghĩ nhiều sao? Đây chính là mưu phản a. Hứa Lam đời này đều không nghĩ đến gia gia mình cùng ca ca vậy mà lại tham dự mưu phản. Đây chính là muốn chặt đầu tội lớn a. Bất quá Lâm Giang Niên vẫn là thân thiết nhắc nhở nàng một chút. Không phải chặt đầu, là muốn giết tiểu tộc. Tiếp đó liền không có sau đó. Lâm Giang Niên vốn còn muốn nói chút gì, nhưng thấy tiểu cô nương này cảm xúc không cao bộ dáng, lại thở dài. Cũng có trách. Hứa gia bị xét nhà. Vị này Hứa đại tiểu thư có thể cao hứng đứng lên mới là lạ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, gia gia ngươi cùng ngươi ca ca bọn hắn cũng không có mưu phản, chỉ là chịu liên lụy, giết cựu tộc cùng chặt đầu đều khó có khả năng. Lâm Giang Niên lắc đầu, an ủi, đính thiên cũng chính là lưu vong Hứa Lam, có khác nhau sao? Hứa Lam cảm xúc càng mất mát. Lâm Giang Niên tưởng tượng, hình như cũng đúng, thời đại này bị lưu vong kỳ thực cùng chết cũng không có gì khác biệt. Thậm chí, chặt đầu có lẽ còn dứt khoát một chút, có thể thiếu bị chút dày vò. Đã như thế, Lâm Giang Nghiên cũng không biết phải an ủi như thế nào. Từ trưởng công chúa tránh không gặp hắn bắt đầu, Lâm Giang Nghiên liền ý thức được ở trong đó chắc chắn xảy ra chút vấn đề gì. Hắn cũng không dám hoàn toàn đánh cam đoan, chắc chắn có thể cứu ra Hứa Lam gia gia. Dưới mắt đến xem, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đi, mọi thứ hướng về chỗ tốt nghĩ, còn chưa tới cái kia xấu nhất một bước đâu. Gặp Hứa Lam vẫn như cũ rầu rĩ không vui sướng, Lâm Giang Nghiên thở dài, sờ lên đầu của nàng, thực sự không được, gia gia ngươi bọn hắn đến lúc đó vạn nhất thật muốn bị chặt đầu, ta tìm người đi cấp pháp trưởng, đem bọn hắn cứu ra, như thế nào? Nghe được Lâm Giang Nghiên lời nói, Hứa Lam sững sờ, tiếp, cấp pháp trưởng, hoàn, còn có thể dạng này. Đúng a? Lâm Giang Nghiên cười khẽ, cùng lắm thì cấp pháp trưởng đi, cái này có gì lo lắng? Không, không được. Hứa Lam trên mặt rất nhanh hiện lên bối rối, cái kia rất nguy hiểm. Nàng ngước mắt lo lắng nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, cấp pháp trưởng thế nhưng là tội chết. Thì tính sao? Lâm Giang Nghiên ánh mắt nhẹ nhõm, cũng không để ở trong lòng, chỉ cần có thể cứu ra ngươi bọn hắn, đây đều là việc nhỏ. Người nói vô tình người nghe cố ý, nghe nói như vậy Hứa Lam, nào. Nàng vô ý thức nước mắt, nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ngơ ngẩn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Chẳng biết tại sao, sắc mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên. Nàng hơi hơi xoay mở, có thể, thế nhưng là rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hứa Lam sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vạn nhất tra được ngươi cái kia, đây chẳng phải là yên tâm, không tra được. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, khẽ gật đầu một cái. Cấp pháp trưởng chỉ là hắn thuận miệng nói, cũng không có thật dự định làm như vậy. Coi như thật đến một bước này, thật muốn kiếp, đối với Lâm Giang Nghiên tới nói cũng không phải là việc khó gì. Tìm một chút giang hồ cao thủ, tại pháp trường chế tạo điểm hỗn loạn, để cho Trần Thường Thanh Âm thẩm phái người tiếp ứng, đem người cứu ra cũng không khó. Bất quá, cái này đích xác là hạ sách. Tóm lại, ngươi đừng quá lo lắng, trước tiên ở Khương phủ ở đây thật tốt ở lại. Ra ngươi bọn hắn không có việc gì. Lâm Giang Nghiên đánh giá tính toán, hắn đã để Triệu Khê hỗ trợ, nếu là trưởng công chúa còn không nguyện ý hiện thân, như vậy kế tiếp, Lâm Giang Nghiên cũng chỉ có thể tự mình đi gặp vị kia thái tử. Nghĩ đến trưởng công chúa có thể là cố ý đang ẩn núp hắn, trong lòng Lâm Giang Nghiên liền hiện lên một vòng cười lạnh. Cùng hắn chơi cái này ra đúng không? Nữ nhân kia là không phải quên đi, nàng còn có cầu ở chính mình. Bút chứng này, trước tiên cho nàng nhớ kỹ. Quay đầu tính lại. Đi qua Lâm Giang Niên một phen an ủi, Hứa Lam cũng coi như tạm thời an tâm lại. Nàng cũng biết, lúc này ngoại trừ tỉnh táo, chờ đợi bên ngoài, cũng không có biện pháp gì. Đối mặt chuyện như vậy, nàng vị này Hứa đại tiểu thư cái gì cũng làm không được. Tốt, không còn sớm sủa, ngươi nghỉ sớm một chút ta. Trấn an Hứa Lam một hồi, Lâm Giang Niên đứng dậy rời đi gian phòng, đi sát vách viện lạc tìm chỉ Diên. Còn lại Hứa Lam ở tại trong phòng, ngơ ngẩn nhìn một chút bên ngoài gian phòng bóng đêm. Không còn sớm sủa. Nhưng ở đây không phải gian phòng của hắn sao? Hắn đã trễ thế như vậy, còn đi sát vách viện lạc làm gì? Tìm chỉ Diên đi. Nghĩ đến cái này ý niệm, Hứa Lam trong lòng có loại không hiểu nói không ra cảm xúc, buồn, chán chán, rất khó hình dung. Ánh mắt nàng yếu ớt, trên mặt hiện ra mấy phần giống như là ưu oán một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa biệt lạc. Thẳng đến không lâu sau đó, cửa ra vào đột nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ. Hứa tiểu thư. Tiểu Trúc thanh tú động lòng người mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trong phòng Hứa Lam. Tiểu Trúc. Hứa Lam lấy lại tinh thần, lúc này mới gặp Tiểu Trúc đang ở cửa đánh giá nàng. Sao rồi? Không có việc gì rồi. Tiểu Trúc khoát tay, cười hắc hắc, điện hạ đi tìm chỉ Diên tỷ tỷ, ta liền đến xem ngươi. Nói xong, Tiểu Trúc lên tiếng chào hỏi sau, liền dự định rời đi. Chờ đã. Hứa Lam mở miệng gọi nàng lại. Thế nào rồi? Ngươi đi bảo. Hứa Lam đem Tiểu Trúc hô đi bảo, nhìn xem Tiểu Trúc cái kia ngây thơ mà mang theo ngu xuẩn bộ dáng khả ái, nghĩ, đột nhiên hạ thấp một chút âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiểu Trúc, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tiểu Trúc không rõ ràng cho lắm, nháy mắt mấy cái, có thể nha. Hứa tiểu thư ngươi muốn hỏi cái gì? Liền Hứa Lam do dự một chút, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Một lúc sau, lúc này mới hít thở sâu một hơi, mắt nhìn cách đó không xa sát vách sân phương hướng. Các ngươi điện hạ, là lúc nào? Cùng chỉ Diên tốt hơn. Sáng sớm. Lâm Giang Niên là tại chỉ Diên trong phòng tỉnh lại. Tối hôm qua đến tìm chỉ Diên, nói với nàng lên mấy ngày nay tìm trưởng công chúa tránh không gặp sự tình, chỉ Diên cũng phát giác được ở trong đó chỉ sợ có cái gì ẩn tình. Chỉ Diên so Lâm Giang Niên nghĩ lâu dài hơn chút, nàng ngờ tới trưởng công chúa đột nhiên vào cùng có thể hay không cùng thái tử điện hạ có quan hệ. Cái này sau lưng, có khả năng hay không cùng vị kia thái tử điện hạ thoát không ra liên quan. Lâm Giang Niên nghĩ tới loại khả năng này, nhưng dù sao không có chứng cứ thực truy, hết thảy đều chỉ là ngờ tới. Nhưng nếu là trưởng công chúa tiếp tục đối với hắn tránh không gặp, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ vị kia thái tử trên thân hạ thủ. Đang nói xong chính sự sau, Lâm Giang Niên liền mượn sắc trời đã tối, nên nghỉ sớm một chút, trở về quá phiền toái các loại mượn cớ, tại chỉ Diên trong phòng cưỡng ép bù lại, không cho chỉ Diên phản đối cơ hội. Đương nhiên, chỉ Diên cũng không có như thế nào phản đối. Sáng sớm khi tỉnh lại, chỉ Diên sớm đã rời giường, không thấy bóng dáng. Mà lúc này đây, ngoài cửa cũng truyền tới Tiểu Trúc tiếng đập cửa. Điện hạ, nên rời giường rồi. Bên ngoài có người tìm ngươi. Tiểu Trúc thanh âm thanh thúy vang lên, điện hạ tối hôm qua một đêm không có trở về phòng, nàng liền biết điện hạ nhất định tại chỉ Diên tỷ tỷ trong phòng ngủ lại. Không phải sao, một buổi sáng sớm liền chạy tới hô điện hạ rồi. Ai? Lâm Giang Niên còn không nghĩ như thế nào giường, đắm chìm tại tràn đầy thiếu nữ mùi thơm giường êm đệm chăn bao khỏa bên trong, huệ bài hỏi. Chính là, lần trước tới tìm ngươi cái kia tỷ tỷ đẹp đẽ. Nàng nói nàng gọi. Cẩm Tú. Nghe được cái tên này, vốn là còn đang tại nằm ý Lâm Giang Niên, ngồi bật dậy thân thể. Cẩm Tú tới. Cẩm Tú là trưởng công chúa thị nữ bên người, cũng sẽ không tùy ý đến nhà bái phòng. Nàng nếu đã tới, chắc hẳn hơn phân nửa cùng vị kia trưởng công chúa có liên quan. Cuối cùng nguyện ý hiện thân. Lâm Giang Niên hí mắt, xem ra còn phải may mắn mà có hôm qua Triệu Khê hỗ trợ. Nếu là không có sự hỗ trợ của nàng, vị này trưởng công chúa có thể hay không còn nghĩ lại gạt một gạt hắn. Quay đầu nhất định thật tốt hôn hôn cảm tạ Triệu tiểu thư. Điện hạ, ta có thể vào không? Vào đi. Tiểu Trúc đẩy cửa phòng ra, cất bước đi đến. Đi tới điện hạ bên cạnh, bắt đầu phục dịch điện hạ mặc quần áo, rửa mặt. Một bên phục dịch, một bên nháy ánh mắt đen nhánh, lặng lẽ yên lặng tìm hiểu, điện hạ. Ân. Cái kia gọi Cẩm Tú cô nương, cùng điện hạ ngươi là quan hệ như thế nào nha? Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy Tiểu Trúc chớp một đôi hy vọng ánh mắt, chờ đợi đáp án của hắn. Không có quan hệ gì. Có thật không? Tiểu Trúc lại là không tin, vị kia gọi Cẩm Tú cô nương đã tới nhiều lần. Dung mạo rất xinh đẹp, lại có khí chất, cùng nhà mình điện hạ quan hệ còn thân cận như vậy. Cái này sao có thể không quan hệ? Điện hạ liền nàng cũng không buông tha. Làm sao có thể bỏ qua cái kia tỉ tỉ đẹp đẽ? Gặp Tiểu Trúc cái kia ánh mắt hoài nghi, mặc quần áo xong Lâm Giang Niên vuốt vuốt đầu nàng, nghĩ gì thế? Nàng là trưởng công chúa thị nữ, có thể cùng ngươi nhà điện hạ là quan hệ như thế nào? A. Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, là trưởng công chúa thị nữ. Cái kia, nàng là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ sao? Rất nhanh, Tiểu Trúc lại hỏi. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nên tính là a cái kia Tiểu Trúc hiểu rồi, Tiểu Trúc trên mặt lập tức lộ ra thì ra là thế thần sắc. Ngươi hiểu rồi cái gì? Tiểu Trúc cúi đầu, khuôn mặt từng đỏ, Tiểu Trúc cũng là điện hạ thiếp thân thị nữ, Lâm Giang Niên không hiểu đâu, cái này có gì liên quan sao? Có Tiểu Trúc gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng lấy, các loại, chờ điện hạ cưới trưởng công chúa điện hạ sau, vậy nàng không phải cũng liền thành điện hạ thiếp thân thị nữ? A, cũng phải cấp điện hạ thị tẩm, cùng phòng cái chủng loại kia tiền đính. Khi Lâm Giang Niên mặc hảo quần áo, sau khi rửa mặt đi tới tiền đính lúc, thân mang một bộ màu vàng nhạt váy ngắn Cẩm Tú sớm đã chờ đợi thời gian dài. Nàng yên tĩnh đứng ở đằng kia, giống như một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, thần sắc đạm nhiên, lại cho người ta một loại ngọt ngào khí chất, để cho người ta nhịn không được vô ý thức cảm thấy thân thiết, muốn thân cận. Cẩm Tú cô nương. Lâm Giang Niên bước vào tiền đính, mở miệng chào hỏi. Cẩm Tú quay người, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Bất quá, nàng lần này cũng không như bình thường như vậy hành lễ, thậm chí trong đôi mắt đẹp cũng bị mất di vãng nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc chỗ lộ ra một màn kia nhàn nhạt ý cười. Ngược lại ánh mắt có chút ưu ái. Đúng vậy, có chút nhỏ ưu ái. Trong đỉnh Cẩm Tú yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, mở miệng yếu ớt, thế tử điện hạ Lâm Giang Niên sững sờ, Cẩm Tú cô nương, đây là thế nào? Người nói xem. Cẩm Tú đôi mắt đẹp càng ưu ái, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thần sắc hình như có chút ủy khuất, phản phất tại nhìn một người đàn ông phụ lòng tựa như. Cẩm Tú cô nương, chuyện gì cũng từ từ. Lâm Giang Niên nhắm mắt, cô nương này lại muốn chơi ý đồ xấu gì? Cùng hắn dùng bài này. Cẩm Tú ưu ái nói, điện hạ, chẳng lẽ không biết nô tỳ muốn nói cái gì sao? Thật đúng là không biết. Vừa lên tới liền bày ra như thế một bộ tựa hồ bị chiếm tiện nghi, bị làm bẩn thân thể bộ dáng. Lâm Giang Niên không tỉ mỉ nghĩ, kém chút cho là hôm qua chiếm được không phải Triệu Khê, mà là tiện nghi của nàng. Cô nương này có thể so sánh vị kia Triệu tiểu thư càng có thể diễn. Tốt lắm, ta đang muốn thật tốt hỏi một chút điện hạ đâu. Cẩm Tú nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, hướng về hắn đến gần hai bước, điện hạ, lần trước đối với nhà ta An Bình làm cái gì? An Bình? Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên vị kia khí chất lạnh canh, tấm lấy tấm khuôn mặt tiểu cô nương. Nàng thế nào? Lâm Giang Niên không hiểu đâu, hắn có thể đối với An Bình làm qua cái gì? Điện hạ đừng giả bộ, An Bình đều cùng ta giao phó. Cẩm Tú nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, ngựa khí hình như có chút tức giận. An Bình nói, điện hạ ngươi lần trước khi phụ nàng, đúng không? Khi dễ? Oan uổng, đây chính là thiên đại oan uổng. Chính nàng rơi vào trong hồ, Lâm Giang Niên hảo tâm cứu nàng đi lên, nàng lật lọng liền cắn là Lâm Giang Niên khi dễ nàng. Cái này không thích hợp thỏa lấy oán trả ơn. Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng phản bác giảng giải, nhưng lại rất nhanh phát giác được là lạ ở chỗ nào. Không đúng. An Bình tiểu cô nương kia lòng can đảm như vậy tiểu, làm sao lại cùng Cẩm Tú nói bị hắn khi dễ? Tiểu cô nương kia cũng không giống là sẽ tùy ý nói dối tính cách ra. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hổ nghi nhìn về phía trước mắt Cẩm Tú. Gặp trước mắt Cẩm Tú ánh mắt u hoán, thần sắc tức giận. Trầm mặc phút chốc. Cẩm Tú cô nương đừng dò xét. Nô tỳ không có. Ngươi không gạt được bản thế tử. Thấy mình kế hoạch bị vạch trần, Cẩm Tú trên mặt u hoán thần sắc lúc này mới tiêu tan. Điện hạ là thế nào phát hiện? Trực giác. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không nói cho nàng, là ngươi lúc nào cũng gạt người, không tin phục độ đâu. Hừ. Gặp kế hoạch thất bại, Cẩm Tú khẽ hừ một tiếng, lại nói, cái kia điện hạ giải thích thế nào? Lần trước An Bình rơi vào trong nước, điện hạ vừa lúc ở chẳng. Cũng là trùng hợp thôi. Thật chỉ là trùng hợp. Cẩm Tú theo dõi hắn. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng, nhất định phải nói có quan hệ, đích xác có chút quan hệ. Cái gì? Lâm Giang Niên đơn giản giải thích qua sự tình lần trước, đơn giản chính là ngẫu nhiên đụng tới, không cẩn thận đem An Bình dọa cho rơi vào trong hồ. Cẩm Tú ánh mắt ngơ ngẩn, tựa hồ không nghĩ tới thế mà thực sự là chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh, ý thức được cái gì Cẩm Tú, trên mặt rất nhanh lộ ra không khỏi tức cười thân sắc, tiếp lấy, bị hù rơi vào trong hồ. An Bình thế mà lòng can đảm nhỏ như vậy. Nàng quả nhiên là một cái đồ đần, ha 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 ha, khó trách ta hỏi nàng lâu như vậy, nàng chính là không chịu nói. Ha ha ha, đồ đần đồ đần. Cẩm Tú cười rất vui vẻ, nhánh hoa run rẩy. Cái kia trương tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp bên trên, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Theo nàng cười cực kỳ làm càng động tác, cái kia bị bao khỏa tại váy ngắn ở dưới sung mãn cũng theo đó chập trùng, run run rẩy rẩy lấy. Cực kỳ lóa mắt. Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng liếc nhìn trở xuống, thưởng thức một lát sau, lại lặng lẽ rời đi. Không thể không nói, Cẩm Tú cùng An Bình mặc dù cùng là tỉ muội, hai người tướng mạo sát thực giống nhau như lúc, nhưng cũng đích xác chưa chắc hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ hai người tại khí chất phương diện hoàn toàn khác biệt, tại trên phát dục cũng có khác biệt rõ ràng. Tự khoe là tỉ tỉ Cẩm Tú, hiển nhiên là ăn đầu thai phúc lợi. Cười một lúc sau Cẩm Tú, lúc này mới cuối cùng dần dần tỉnh táo lại, nhưng khóe mắt vẫn như cũ lưu lại ý cười. Bất quá, chuyện này ta cũng đích xác có lỗi. Lâm Giang Niên mở miệng, An Bình rơi vào trong hồ bao nhiêu cùng ta có chút quan hệ, quay đầu ta đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười Cẩm Tú, nghe được Lâm Giang Niên muốn đích thân đi cùng An Linh đạo xin lỗi, nụ cười dần dần biến mất. Cái kia, cũng không cần a. Vì cái gì? Ta sợ điện hạ thật sự đối với An Bình ý đồ bất chính. Cẩm Tú trả lời rất thản nhiên. Bản thế tử là người như vậy. Lâm Giang Niên không vui. Chẳng lẽ không đúng sao? Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mà nhãn, điện hạ vừa rồi chẳng lẽ không phải lại tại nhìn lén ta sao? Lâm Giang Niên kinh hãi, ngươi như thế nào phát hiện? Hừ. Cẩm Tú sắc mặt ửng đỏ, nàng có thể không phát hiện đến sao? Cái này Lâm Vương thế tử ánh mắt cực kỳ làm càn. Thân là trưởng công chúa thị nữ, chưa từng có người dám dùng làm càn như vậy ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Nàng sao có thể không phát hiện được? Đối với nàng đều như vậy nhìn chằm chằm, ai biết cái này điện hạ có thể hay không đối với nàng muội muội ý đồ bất chính. Vạn nhất điện hạ không chiếm được nàng, lựa chọn đi đến muội muội nàng sao? Dù sao, nàng cùng An Bình dáng dấp giống nhau như lúc. Theo một ý nghĩa nào đó, trước mắt vị này điện hạ đi tìm nàng hay là tìm An Bình kỳ thực không có khác nhau. Hừ. Cẩm Tú khẽ hừ một tiếng, lúc này mới cuối cùng nghiêm mặt nói, điện hạ chẳng lẽ không nên hỏi một chút, nô tỳ hôm nay sao lại tới đây sao? Lâm Giang Niên nhíu mày, là Cẩm Tú cô nương nhớ ta, đặc biệt đến đây tới gặp bản thế tử. Đẹp cho ngươi. Cẩm Tú lại lật cái đẹp mắt bạc nhãn, lúc này mới không cùng hắn thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, công chúa để cho ta tới. Nói đến đây, nàng dừng lại, công chúa tối hôm qua trở về phủ công chúa. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên nhếch miệng nở nụ cười, nhà ngươi công chúa cuối cùng cam lòng trở về không tránh ta. Nhà ta công chúa cái nào cần phải trốn ngươi? Ai biết ngươi tìm ta nhà công chúa có mục đích gì? Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, công chúa để cho ta tới thông báo một tiếng, điện hạ nếu là muốn gặp công chúa, liền cùng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Giang Niên cười lạnh, nhà ngươi công chúa kiêu ngạo thật lớn a. Bản thế tử lúc trước tìm nàng 3-4 lần, nàng tránh không gặp. Bây giờ nàng muốn gặp lại sai xử lên bản thế tử. Như thế nào chính nàng không tới? Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, điện hạ tức giận. Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên hỏi lại. Điện hạ trước tiên không nên tức giận. Cẩm Tú nhẹ giọng trấn an, cười nhẹ nhàng nói, nhà ta công chúa nói, nàng không thể tới. Vì cái gì? Cẩm Tú liếc qua sau lưng Lâm Giang Niên, thấp giọng, cười tủm tỉm nói, nhà ta công chúa trong mắt không cho phép một điểm hạ cát, điện hạ trên danh nghĩa vẫn là công chúa vị hôn phu, lại kim ốc tàng kiểu, cùng cô gái khác cùng giường chung gối. Công chúa chắc chắn không cao hứng rồi. Công chúa sợ nàng tới sẽ đại khai sát giới đâu. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Lý Phiếu Miểu sẽ không cao hứng. Nếu không phải hiểu nàng, Lâm Giang Niên có lẽ thật đúng là tin. Cái kia không có bất kỳ cái gì cảm tình băng lãnh nữ nhân, làm sao lại có phương diện này cảm xúc? Đúng, nhà ta công chúa còn nói, điện hạ nếu muốn để cho nàng hỗ trợ Cẩm Tú cười hắc hắc, hướng về phía Lâm Giang Niên nháy phía dưới cặp kia sáng tỏ trong suốt đôi mắt đẹp, ánh mắt thực chất tràn đầy ý cười, điện hạ liền phải tự mình đi gặp nàng. Mới một tháng, cầu dự gấp 2 lần nguyện phiếu huynh đệ manh. Chương 418, lần sau đến với ngươi, cầu 2 lần nguyện phiếu. Chương 418, lần sau đến với ngươi, cầu 2 lần nguyện phiếu. Phủ công chúa. Lại độ đặt chân ở đây lúc, Lâm Giang Niên tâm tình rất phức tạp. Không phải rất nghĩ đến, nhưng lại không thể không đến. Vị kia trưởng công chúa né hắn 4 ngày, bây giờ cuối cùng hiện thân. Về tình về lý, Lâm Giang Niên đều phải tìm nàng thật tốt đúng đúng tuyến. Điện hạ, ngươi buông lỏng một chút phía trước dẫn đường Cẩm Tú nhịn không được thấp giọng mở miệng, ngươi rằng này, để người khác nhìn thấy, thật giống như ta nhà công chúa đem ngươi thế nào tựa như Cẩm Tú nhìn dọc theo con đường này không có sắc mặt tốt Lâm Giang Niên, có chút buồn cười. Nàng tự nhiên tin tưởng một chút nguyên nhân. Lâm Thế Tử liên tục 4 ngày tới tìm công chúa nhà mình, mỗi lần đều không công mà lui, cái này nếu đổi lại là ai không được có điểm cảm xúc. Nhất là, công chúa nhà mình còn có thể là cố ý tránh mà không thấy. Cũng khó trách Thế Tử điện hạ sẽ như thế một thân oán khí. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi nhà công chúa ngược lại là không đem ta thế nào, nhưng bút chướng này ta vẫn phải tìm nàng tính toán. Điện hạ muốn tìm nhà ta công chúa tính là gì sổ sách? Ngươi nói xem. Đối mặt Lâm Giang Niên hỏi lại, Cẩm Tú cười hì hì, nô tỳ biết được điện hạ trong lòng có oán khí, bất quá, nô tỳ vẫn là khuyên điện hạ nhìn thoáng chút hảo. Nói đến đây, Cẩm Tú ánh mắt yêu kiều hướng về Lâm Giang Niên chớp chớp, nhỏ giọng nói, dù sao, điện hạ ngài cũng đánh không lại ta nhà công chúa. Không phải sao? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, mặt không biểu tình, ai nói ta muốn đánh nhà ngươi công chúa? Cẩm Tú tiếp tục chớp mắt, điện hạ đều đánh không lại ta nhà công chúa, lại như thế nào cùng nhà ta công chúa tính sổ sách? Tự nhiên là dùng đầu óc. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, đánh tự nhiên là đánh không lại. Vị này trưởng công chúa võ công nghe nói đã thâm hậu đến tình cảnh một cái cực kỳ khủng bố, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Nhưng muốn tìm nàng tính sổ sách, chưa hẳn nhất định muốn vận dụng vũ lực. Vị kia trưởng công chúa vũ lực tuy cao, nhưng đầu óc nhưng không thấy có bao nhiêu dễ dùng. Dĩ vãng tiếp xúc mấy lần xuống, để cho Lâm Giang Niên có dùng trí thông minh nắm nghiền ép tự tin của nàng. Cẩm Tú run lên, giống như ý thức được cái gì, lập tức đột nhiên che miệng nở nụ cười, chẳng bằng nô tỳ giáo điện hạ một cái biện pháp. Lâm Giang Niên lên nàng, ngươi. Đúng thế. Cẩm Tú ánh mắt tung tăng, hơi hơi đến gần Lâm Giang Niên một chút, thấp giọng cười yếu ớt, điện hạ không bằng trực tiếp dứt khoát một chút, đem nhà ta công chúa cưới trở về. Tiếp đó mỗi ngày đem nhà ta công chúa nhốt tại các ngươi Lâm Vương phủ, bức ta nhà công chúa cho ngươi sinh mười mấy cái em bé. Dạng này, điện hạ chẳng phải có thể ra một ngụm ác khí đi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên biểu hiện trên mặt ngưng lại, hơi nghiêm túc đánh giá Cẩm Tú vài lần, hầu nghi nói, ngươi thực sự là nhà ngươi thị nữ của công chúa? Có ngươi như thế nghĩ ý xấu? Nô tỳ đây không phải thay điện hạ suy nghĩ đi. Cẩm Tú trước mắt, màu mắt sinh động, mang theo mấy phần danh mãnh, cười duyên dáng. Quả nhiên là tuổi trò ưa thích ra bên ngoài ngoặt thị nữ, bản thế tử ưa thích. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, lại nhìn xem trước mắt trương này nụ cười vui vẻ khuôn mặt, tới, để cho bản thế tử thật tốt vuốt vuốt. Mới không cần. Cẩm Tú đỏ mặt, lúc này lui lại tránh né. Hướng về phía Lâm Giang Niên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, danh mãnh lấy nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp linh động lưu chuyển, lập tức quay người, chạy chậm rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ. Tốt tốt tốt, như thế dẫn dụ hắn đúng không? Tiểu Cẩm Thêu, quay đầu nhất định thu thập ngươi. Cảm khái tính toán, Lâm Giang Niên theo đường quen thuộc, lại độ bước vào phủ công chúa nội viện. Nội viện thanh lãnh, viện bên trong tựa hồ tràn ngập một cô nói không ra hàn ý. Lâm Giang Niên đặt chân lúc, bốn phía không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống không ít. Không biết là thật hạ nhiệt vẫn là trong tiềm thức ảo giác. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, viện bên trong cách đó không xa trong đỉnh, sớm đã thêm ra một đạo bạch tí thân ảnh. Và áo bay nhẹ nhàng theo gió, toát ra một loại siêu trần thoát tục khí chất. Tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết. Nàng yên tĩnh đứng ở trong đỉnh, thân ảnh càng lộ ra cao ngạo, phảng phất một đóa tự mình nở rộ hàn mai. Mà liên tại bên cạnh, Cẩm Tú chẳng biết lúc nào đang đứng tại vị kia trưởng công chúa bên cạnh, thấp giọng kể cái gì. Vừa nói, còn một bên quay đầu thỉnh thoảng nhìn về phía vừa đi vào trong viện tới Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp sáng tỏ, ý vị thâm trường. Trong đình trưởng công chúa từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, đạm nhiên gật đầu. Cẩm Tú lúc này mới cất bước rời đi, đợi đến nàng sau khi rời đi, viện bên trong liền lại rất nhanh vắng vẻ xuống. Dư thừa phía dưới hai người, lẫn nhau yên tĩnh đối mặt, không nói một lời. Trong đình, trưởng công chúa ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, rối bù tuyết trong tóc lượn lờ lanh ý, và đi váy dài phiêu phiêu đãng đãng, giống như trong gió cảnh liễu, yêu nhã không mất cao quý. Ánh mắt sắc bén, dù là không nói một lời, nhưng như cũng cho người ta một loại khó mà hình dung cô hơi lạnh thế. Hai người liền như vậy ánh mắt rằng co một lát sau, Lâm Giang Niên trước tiên cất bước đi vào trong đỉnh, cùng trước mắt vị này trưởng công chúa chung sống một phương thiên địa. Hôm nay khí trời tốt, ngày xuân nắng ấm chiếu xuống ở trong viện, vạn vật khôi phục, trong không khí cũng là mùa xuân hương thơm khí tức. Lâm Giang Niên xe nhẹ đường quen tại trong đỉnh bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, thuần thục rót cho mình một ly nước trà. Nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức nước trà trong chén. Trưởng công chúa phụ thượng lá trà, tự nhiên không thể nào là bình thường hàng hóa. Lâm Giang Niên mặc dù không hiểu gì trà, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trà đạp độ tốt. Trong đình, trưởng công chúa yên tĩnh đứng ở một bên, mà không biểu tình nhìn xem Lâm Giang Niên xe chạy quen đường cho châm trà thưởng thức trà. Trên mặt còn hiện lên mấy xóa thích ý thần sắc, phản phất là tới hưởng thụ. Sắc mặt nàng như thường, vẫn như cũ không nói một lời. Lâm Giang Niên cũng không nói chuyện, thẳng đến chậm gì gì phẩm vài chén trà thủy sau, đặt chén trà trong tay xuống, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mắt bạch y thân ảnh. Nàng thật là bảo trì bình thản, từ đầu đến cuối đều tựa hồ không có ý định mở miệng trước. A, trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Nàng chẳng lẽ liền thật sự vĩnh viễn là cao cao tại thượng như vậy, một bộ không gây trần thế cao lãnh bộ dáng. Hắn đột nhiên có chút không tin tà, rất muốn tìm một cơ hội đem vị này trưởng công chúa băng lãnh áo khoác cho kéo xuống tới. Nhìn nàng một cái bí mật, rốt cuộc thật hay không như vậy đạm nhiên lạnh nhạt. Lâm Giang Niên híp mắt suy nghĩ, trong đôi mắt cái kia xóa tà quang tự nhiên không thể tránh thoát trưởng công chúa phát giác. Trên mặt nàng vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ không nên cùng bản thế tử giải thích một chút sao? Trầm mặc rằng co rất lâu, cuối cùng vẫn Lâm Giang Niên trước tiên phá vỡ yên lặng, không cùng với nàng tiếp tục chơi một hai ba người gỗ ngây thơ trò chơi. Trưởng công chúa thản nhiên nói, giảng giải cái gì? Công chúa không có ý định giải thích một chút, mấy ngày nay vì cái gì trốn tránh bản thế tử? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mở miệng hỏi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt không có chút rung động nào, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bản cung vì sao muốn hướng ngươi giảng giải? Lâm Giang Niên, tốt tốt tốt, chứa vào trên mặt hắn tới đúng không? Lâm Giang Niên cười lạnh, công chúa mấy ngày trước đây đối bản thế tử tránh không gặp, chẳng lẽ là đang nổi lên âm mưu gì? Vẫn là nói, công chúa làm cái gì có lỗi với bản thế tử chuyện? Chỗ dạng, không dám gặp bản thế tử. Lâm Giang Niên mở miệng chất vấn, nhìn chằm chằm mặt của nàng. Nhưng hắn kế hoạch vẫn là rơi vào khoảng không, trước mắt vị này trưởng công chúa trên mặt thật không có bất kỳ phản ứng nào, cũng nhìn không ra nàng bất kỳ tâm tình gì. Nghe Lâm Giang Niên giọng khiêu khích, nàng vẫn như cũ không lạnh không nhạt, trong lòng ngươi đã có đếm, vì cái gì còn hỏi? Bởi vì bản thế tử rất khó chịu. Lâm Giang Niên mở miệng, nhìn chằm chằm nàng, lý do này có đủ hay không? Hắn tới 4 ngày, 4 ngày đều ăn bế một canh, trong lòng này có thể thoải mái mới là lạ. Nhưng trưởng công chúa tựa hồ đối với Lâm Giang Niên khiêu khích làm như không thấy, cũng không để ở trong lòng, nàng thản nhiên nói, ngươi đến tìm bản cung, đơn giản là hy vọng bản cung có thể giúp ngươi cứu đứa ra, cần gì phải quanh co lòng vòng như thế. Lâm Giang Niên trên mặt cười lạnh dần dần biến mất, yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng, một lát sau, nói, ngươi quả nhiên là cố ý. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là ngờ tới, như vậy, khi dưới mắt trưởng công chúa một lời nói toạc ra Lâm Giang Niên đến tìm mục đích của nàng. Lâm Giang Niên liền đã ý thức được, mấy ngày nay trưởng công chúa vào cùng, quả thật là cố ý chôn tránh hắn. Đây là ngươi chủ ý, vẫn là vị kia thái tử điện hạ? Lâm Giang Niên híp mắt hỏi. Trưởng công chúa cũng không trả lời hắn vấn đề này, liếc mắt nhìn hắn, ngươi vì sao muốn cứu bọn họ? Cứu người còn cần lý do sao? Lâm Giang Niên hỏi lại. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, hơi nhíu mày, giống như vấn đề này chạm tới kiến thức của nàng điểm mù. Không cần sao? Nàng lại hỏi. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, bản thế tử tâm địa thiện lương, ngày bình thường sớm kết thiện duyên, kiếp sau đầu thai nhất định càng giàu sang. Lâm Giang Niên thuận miệng nói bậy, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì. Còn kiếp sau đầu thai, đời này hắn đã có thể được xem là nhà giàu sang, kiếp sau nếu là lại tiến thêm một bước, còn có thể có cái gì so Lâm Vương thế tử càng giàu sang, lợi hại hơn thân phận. Cái kia không thể chính là. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Rất rõ ràng, Lý Phiếu Miểu cũng sẽ không tin tưởng Lâm Giang Niên nói bậy, nàng theo dõi hắn, hỏi, Hứa gia tất nhiên phản bội Lâm gia, ngươi vì sao còn phải cứu bọn họ? Lâm Giang Niên mở miệng, không phải đã nói rồi sao, là bản thế tử tâm địa thiện lương là bởi vì cái kia gọi Hứa Lam cô nương. Lý Phiếu Miểu thình lình cắt đứt hắn. Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp Lý Phiếu Miểu đang trong trẻo lạnh lùng theo dõi hắn, giống như hứng hờ hỏi, ngươi điều tra bản thế tử? Lý Phiếu Miểu nói, bản cung không cần điều tra. Vậy sao ngươi sẽ biết Hứa Lam? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, chất vấn, như thế nào lại cho rằng bản thế tử là bởi vì nàng? Hắn cùng Hứa Lam quan hệ rất tốt, thế nhưng cũng giới hạn tại còn tại Lâm Châu lúc. Đến kinh thành sau, giữa hai người gặp nhau cũng không nhiều, biết được chuyện này người ngoại trừ Khương phủ bên ngoài có rất ít người tin tưởng. Trước mắt vị này trưởng công chúa, làm sao lại vô duyên vô cớ biết được việc này? Nàng cái này còn không phải là lén lút điều tra qua. Ngươi sẽ không phải thật sự thầm mến bản thế tử a? Lâm Giang Niên hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Lý Phiếu Miểu không để ý đến Lâm Giang Niên cố ý trêu chọc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vì một cái nữ nhân đáng giá. Lời này của ngươi nói, Lâm Giang Niên lắc đầu, thản nhiên nói, cái này cùng với nàng có phải hay không nữ nhân không có quan hệ gì, ta cùng với nàng quen biết lâu như vậy, quan hệ vô cùng tốt, bây giờ nhà nàng gặp nạn, bản thế tử tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Dù là Hứa gia đích xác đối với Lâm gia có dị tâm, nhưng bút chướng này cho dù muốn tính toán, cũng nên ta Lâm gia tự mình đến tính toán. Nói đến đây, Lâm Giang Niên hướng về phía nàng cười cười, dù sao, bản thế tử luôn luôn đều rất bao che khuyết điểm, bên người thân không cần đạo lý. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ nói ra như thế một phen tới. Trước mắt vị này ở kinh thành nổi tiếng xấu Lâm Vương thế tử, lại cũng là cái có tình có nghĩa người. Cái này mơ hồ, để cho Lý Phiếu Miểu đối với hắn dị vãng ấn tượng dần dần sinh ra phân liệt cảm giác. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn rất lâu, cũng trầm mặc rất lâu. Thẳng đến, Lý Phiếu Miểu trong mắt giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nói, nếu là, nàng là nam đâu? Cái này cùng nàng là một cái nam có quan hệ gì? Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, nếu như Hứa Lam là nam, ngươi còn có thể như thế giúp nàng sao? Sẽ không. Lâm Giang Niên trả lời rất thẳng thắn, hắn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu ánh mắt tràn đầy chân thành. Lý Phiếu Miểu, Lý Phiếu Miểu rõ ràng hỏi một cái nói nhảm. Nếu như Hứa Lam là cái nam, cũng không phải là Lâm Giang Niên có giúp hay không vấn đề của nàng, mà là nàng có lẽ căn bản không có tư cách tiếp cận Lâm Giang Niên. Hứa Lam có thể xuất hiện tại bên người Lâm Giang Niên, hai người quan hệ có thể hảo như vậy, thứ nhất là bởi vì Hứa Lâm hai nhà thế giao, thứ hai nhưng là bởi vì vị này Hứa đại tiểu thư đối với Lâm Giang Niên có hảo cảm, không có việc gì liền ưa thích hướng về hắn cái này vừa chạy. Một tới hai đi, hai người dần dần quen biết. Nhưng nếu là Hứa Lam là cái nam, Lâm Giang Niên ngay từ đầu liền tuyệt sẽ không nhiều lý tới nàng, quan hệ của hai người cũng sẽ không giống bây giờ như vậy. Cho nên, đáp án rõ ràng. Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, ngươi dự định như thế nào cứu bọn họ? Ta nếu đều tới tìm ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên khẽ thở dài, trưởng công chúa điện hạ cần gì phải thừa nước đục thả câu. Lý Phiếu Miểu liếc nhìn hắn một cái, bản cung vì sao muốn giúp ngươi? Bởi vì, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Lâm Giang Niên nói câu nói nhảm, khép mắt nhìn xem nàng, từ ngươi nguyện ý gặp bản thế tử bắt đầu, không đã trải qua có dự định sao? Lý Phiếu Miểu đồng dạng khép mắt, ngươi đây là tại tự cho là thông minh. Bản thế tử từ nhỏ đã thông minh. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười, thái tử điện hạ, đề cập với ngươi xảy ra điều gì điều kiện? Nói nghe một chút. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, dường như đánh giá thấp Lâm Giang Niên, một lúc sau, mới một lần nữa bắt đầu đánh giá đến hắn. Mà Lâm Giang Niên đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, trước mắt vị này trưởng công chúa cùng thái tử rõ ràng là cùng một bọn. Nàng hôm nay hiện thân gặp Lâm Giang Niên, hơn phân nửa là vị kia thái tử ở sau lưng thụ ý đến nỗi mục đích đi, có lẽ cũng có thể nhìn trộm đoán được mấy phần. Lý Phiếu Miểu đang đánh giá hắn sau một lúc, chậm rãi thu hồi con mắt, thản nhiên nói, Hứa gia cũng không tham dự Tam hoàng tử mưu phản một án, tội không đáng chết, thái tử cũng sẽ không giết bọn hắn. Kết quả này, tại Lâm Giang Niên trong dự liệu. Nhưng Lý Phiếu Miểu ngữ khí lại nhất chuyển, thản nhiên nói, Hứa Nham cùng Lý Nguyên từng có thư tín qua lại, cũng âm thầm có tiếp xúc. Mặc dù cũng không trực tiếp tham dự mưu phản, nhưng cũng không bài trừ có sau lưng trợ trụ vi ngược khả năng tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi thôi. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm, thái tử điện hạ, đây là muốn theo bản thế tử đàm luận cái gì điều kiện? Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Hứa lao thượng thư một vị, phải lui ra. Cái này không có vấn đề. Lâm Giang Niên gật đầu, cho dù Lý Phiếu Miểu không nói, Lâm Giang Niên cũng đoán được. Kinh thành thời tiết thay đổi, vị kia thái tử điện hạ cầm quyền, tự nhiên muốn thanh trừ trong triều dị đảng, bồi dưỡng mình thế lực. Lục bộ chính là quan trọng nhất. Hứa lao gia tử lễ bộ thượng thư mặc dù trong triều không tính là bao lớn thế lực, nhưng dù sao nói thế nào cũng là một bộ thượng thư. Vị trí này, vị kia thái tử tự nhiên không có khả năng buông tha. Vô luận tình huống lần này như thế nào, xem như cùng tam hoàng tử có dính líu nữa ra, đều khó có khả năng lại chịu đến triều đình tín nhiệm. Vị kia thái tử cũng tự nhiên tuyệt không có khả năng để cho hắn trên vị trí kia tiếp tục ngồi. Một triều thiên tử một triều thần. Đương nhiên, vị kia thái tử điều kiện hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoại trừ vị kia Hứa lão gia tử, Hứa gia khác không ít người cũng tại trong triều đảm nhiệm chức vụ. Tỷ như nói Hứa lão gia tử đại tôn tử, liền trong quân đội có chỗ thành tích. Hứa gia khác chi mạch tử đệ, cũng đồng dạng trong triều hay là địa phương khác đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng lần này, đều sẽ bị một tổ bưng. Bất quá, so với mất mạng, kết quả này đối với Hứa gia mà nói, đã coi như là tốt nhất hạ chẳng. Bất quá, Lâm Giang Nghiên nhìn trước mắt vị này bạch y cô lạnh bóng hình xinh đẹp, thái tử điện hạ điều kiện, chỉ có những thứ này. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh mở miệng, Hứa gia người, không được tự tiện rời đi kinh thành. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên cuối cùng ý thức được cái gì, các ngươi, nghị cầm tù giám thị Hứa gia. Lý Phiếu Miểu nói, Hứa gia ở kinh thành hành động cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, chỉ cần bọn hắn lưu lại trong kinh, liền bình an vô sự. Nhưng Hứa gia căn cơ tại Lâm Châu, lão gia cũng tại Lâm Châu. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm nàng, Hứa lão gia tử cáo lao hồi luôn sau, Hứa gia ở kinh thành không quyền không thế, cũng không theo không dựa vào. Bọn hắn lưu lại trong kinh, có thể có cái gì tốt hạ chẳng? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem hắn. Mà giờ khắc này, Lâm Giang Nghiên đột nhiên ý thức được cái gì. "Tốt, thì ra các ngươi đánh chính là cái chủ ý này." Lâm Giang Nghiên trên mặt rất nhanh hiện lên một vòng cười lạnh, "Các ngươi muốn dùng Hứa gia tới làm con tin, bức hiếp bản thế tử đúng không? Hứa gia bị lưu lại trong kinh, không chỗ nương tựa, nếu không có thế lực khác che chở, nhất định rất nhanh sẽ bị trong kinh thế lực khác cùng Cửu gia ăn sạch. Đã như thế, Lâm gia thì không khỏi không ở kinh thành lưu lại có thể bảo trụ Hứa gia hậu chiêu. Nhưng dạng này, hậu chiêu cũng tất nhiên sẽ bại lộ tại triều đình ngay dưới mắt. Một phương diện khác, cho dù không có thế lực khác ra tay, Hứa gia ở lại kinh thành cũng sẽ trở thành triều đình nắm Lâm gia một cái nhược điểm. Hứa gia lão gia tử đã cứu Lâm Hằng trọng tính mệnh, điểm này rất nhiều người đều biết. Nếu là tương lai có một ngày, triều đình cùng Lâm gia thật sự bạch mặt, triều đình lấy Hứa gia làm uy hiếp, đến lúc đó, Lâm gia phải nên làm như thế nào lựa chọn? Cứu, vừa vặn đã trúng triều đình cái bẫy. Không cứu, lại sẽ rơi vào một cái vô tình vô nghĩa danh tiếng. Tả hữu đối với Lâm gia đều bất lợi. Mà triều đình cái gì cũng không cần làm, liền có thể hung hăng bậy Lâm gia một đạo, hung hăng ác tâm Lâm gia. Không thể không nói, vị kia thái tử quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu, cho nên, ngươi mấy ngày nay đối bản thế tử tránh không gặp, chính là muốn dò xét Hứa gia tại bản thế tử trong lòng địa vị a. Nếu Lâm Giang Nghiên chấp nhất muốn cứu Hứa gia, cũng đủ để chứng minh Hứa gia đối với hắn tầm quan trọng. Đã như thế, triều đình cũng liền tốt hơn lợi dụng Hứa gia tới làm văn chương. Lý Phiếu Miểu đối với cái này cũng không phủ nhận. Thái tử điện hạ, cứ như vậy lo lắng chúng ta Lâm gia sẽ phản. Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng trương này trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, nghiền ngẫm cười nhạo nói, hắn liền không sợ, đem Lâm gia ép. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, các ngươi Lâm gia đối với triều đình uy hiếp quá lớn, không thể không phòng. Lâm Giang Nghiên nói, chúng ta Lâm gia trung quân ái quốc, đối với triều đình trung thành tuyệt đối. Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Rõ ràng lời này, nàng không tin. Các ngươi Lâm gia chiếm giữ Vương triều phương Nam Ba Châu 18 quận, tay cầm mấy chục vạn đại quân, phạm vi thế lực chiếm cứ Vương triều nửa Giang Sơn. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi không sợ? Đối mặt Lý Phiếu Miểu chất vấn, Lâm Giang Nghiên nghĩ, chờ mặc. Một lúc sau, khẽ thở dài. Sợ? Khoan hay nói, nếu đổi lại là hắn, hắn đích xác cũng sợ. Nếu hắn là trong triều vị kia thái tử, sợ là lúc này cũng đã buồn không ngủ được. Ba Châu 18 quận là khái niệm gì? Lâm gia mặc dù trên thực tế phong thổ chỉ có Lâm Châu, nhưng giáp giới Lâm Châu phụ cận châu quận, sớm đã có Lâm gia thế lực thẩm thấu. Nếu Lâm gia thật có phản ý, chỉ cần xua quân bắc thượng, không ra 2 tháng liền có thể trực tiếp đánh tới bên ngoài kinh thành tới. Không bố như thế lực uy hiếp, cái nào quân vương không sợ? Suy bụng ta ra bụng người, Lâm Giang Nghiên cũng không thể không cảm khái, nếu đổi lại là hắn cũng nhất định sẽ liều mạng muốn tức bỏ thuộc địa. Có như thế cái không bị khống chế phiên vương ngay dưới mắt, hắn tuyệt đối ngủ không yên. Bất quá còn tốt, hắn chính là phiên vương thế tử, cái kia không sao. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, tức bỏ thuộc địa, giao ra binh quyền là Lâm gia lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên cười nhạo một tiếng, đổi lấy ngươi, ngươi sẽ làm như vậy sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói lời nào. Rõ ràng, nàng vô cùng rõ ràng, Lâm Giang Nghiên nếu là đương triều thái tử, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tức bỏ thuộc địa. Mà nếu như trưởng công chúa đứng tại Lâm Giang Nghiên góc độ, cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem triều đình tới tức bỏ thuộc địa đoạt lại binh quyền. Cái này căn bản liền không liên quan tới tại chính nghĩa cùng gian ác, mà là lập trường vấn đề. Lý Từ Ninh cần vì Đại Ninh Vương triều phụ trách, vì Vương triều an nguy của bách tính phụ trách, cho nên hắn muốn tức bỏ thuộc địa, bảo chứng Vương triều thống trị. Mà Lâm Giang Nghiên lại muốn vì Lâm Châu bách tính phụ trách, vì đi theo Lâm Vương phủ chinh chiến nhiều năm tướng sĩ phụ trách, vì cái kia mấy chục vạn đại quân phụ trách. Thật làm cho triều đình tức bỏ thuộc địa thì tương đương với mở cửa phòng, tay không tùy ý người khác giết. Đem tính mạng của mình giao đến trên tay người khác đi lựa chọn, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất hành vi. Lâm Giang Nghiên không làm được loại chuyện này tới. Trầm mặc. Trong đình đột nhiên an tĩnh lại, chăn trời trò chuyện chết. Cũng không thể nói gì hơn. Hai người cũng không có lại mở miệng, lẫn nhau cân nhắc lợi và hại. Rất rõ ràng, hai người ai cũng không thuyết phục được đối phương. Như vậy kết quả duy nhất, dĩ nhiên chính là buồn bã chia tay. Hứa ra chuyện, quay đầu thay ta cảm tạ ngươi một chút vị hoàng huynh kia. Một lúc sau, Lâm Giang Nghiên lên tiếng lần nữa, liền nói phần này đại lễ bản thế tử nhớ kỹ, quay đầu có rảnh tiện hắn một phần càng lớn. Lý Từ Ninh muốn dùng Hứa ra xem như nhược điểm, bày Lâm Giang Nghiên một đạo. Đối với Lâm Giang Nghiên mà nói về thực cũng không có tác dụng gì. Hắn đối với Hứa ra chết sống cũng không quan tâm, lần này nguyện ý xuất thủ cứu Hứa ra, bất quá là xem ở Hứa Lam mặt mũi. Sau lần này, Hứa ra chết sống đối với Lâm Giang Nghiên tới nói cũng không trọng yếu, bị lưu lại trong kinh Hứa ra cũng uy hiếp không được Lâm Giang Nghiên nửa điểm. nhưng bị vị kia thái tử điện hạ buồn nôn như vậy, tự nhiên không thể cứ tính như thế. Lúc gặp mặt ngoài miệng đầy nhiệt tình hô hào em rể hắn, sau lưng như thế hố nhà mình muội phu. Bút chứng này còn nhiều thời gian. Hứa ra sự tình nói xong rồi, bây giờ cũng nên nói chuyện hai chúng ta sự tình a. Lâm Giang Niên lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm trước mắt trưởng công chúa. Bệ hạ đâu? Bản thế tử lúc nào có thể nhìn thấy bệ hạ? Đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên chất vấn, Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, phụ hoàng đang bế quan, cho nên bệ hạ không có ý định triệu kiến bản thế tử. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, thiên tử lúc này còn tiếp tục bế quan, coi là thật, chỉ là đơn giản bế quan. Vẫn là nói, giống như phát giác được Lâm Giang Niên hoài nghi, Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, đợi thêm hai ngày. Đi. Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên cười nói, bản thế tử vậy thì đợi thêm hai ngày, bất quá lần này bản thế tử cũng có một điều kiện. Gặp Lý Phiếu Miểu ánh mắt nhìn tới, Lâm Giang Niên hướng về phía nàng nết miệng nở nụ cười, mỗi lần cũng là bản thế tử tự mình đến nhà, lần sau cũng nên đến phiên ngươi à. Lý Phiếu Miểu nhẹ nhíu mày, một lát sau mới ý thức tới Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Lúc nào bệ hạ có tin tức, công chúa lại đến thông chi bản thế tử a. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, nhìn nàng một cái, quay người hướng về ngoài viện đi đến. Hy vọng đến lúc đó tới không phải Cẩm Tú, mà là công chúa tự mình đến thỉnh bản thế tử. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu lánh mi tự lơ đãng nhíu lại. Mà Lâm Giang Niên, tại sắp đi ra viện từ lúc, lại tại cửa sân dừng bước lại, dừng một chút, quay đầu mắt nhìn cách đó không xa trong đình vẫn như cũ đứng nghiêm đạo kia bạch đi thanh lãnh thân ảnh. Nếu như lần sau không phải công chúa tự mình đến mà nói, vậy lần trước công chúa nói muốn đi như ý lâu chuyện, bản thế tử liền phải muốn một lần nữa suy tính một chút. Nói đi, Lâm Giang Niên không còn lưu lại, trực tiếp rời đi viện bên trong. Còn lại trong đình trưởng công chúa đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi phương hướng, thần sắc càng lạnh, mặt không biểu tình. Nhưng trong sân nhiệt độ không khí lại phảng phất lại chợt hạ xuống không ít giống như. Hồi lâu sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy đều kết thúc. Trưởng công chúa trên mặt vẫn như cũ không vui không buồn, hoàn toàn không nhận nửa điểm ngoại giới ảnh hưởng giống như. Cho vị kia trưởng công chúa lên sóng sắc mặt sau, Lâm Giang Niên liền hài lòng chuẩn bị rời đi. Đến nỗi trưởng công chúa đến cùng lần sau có thể hay không ngoan ngoãn nghe lời chủ động tới cửa, Lâm Giang Niên không xác định, cũng không để ở trong lòng. Nàng nguyện ý tới thì tới, không muốn tới Lâm Giang Niên cũng lười phục dịch. Lần này vô luận là diện kiến tiên tử, hay là mang nàng tiến như ý lâu, quyền chủ động tại Lâm Giang Niên trên tay. Lưu cho vị công chúa kia lựa chọn cũng không nhiều. Rời đi nội viện, đang chuẩn bị rời đi phủ công chúa lúc, đi qua tiền viện đình hành lang lúc, đột nhiên có cái thanh âm gọi lại Lâm Giang Niên. Mấy người, chờ một chút, một cái nhỏ giọng, hơi có chút thanh lãnh âm thanh khẩn trương đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh. Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, vô ý thức quay đầu. Gặp một bên cách đó không xa dưới mái hiên, xuất hiện một đạo trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ thân mang một bộ thanh lịch váy dài trắng, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, đôi mắt ở giữa tự có một cố nhẹ nhàng chi khí, đang đứng tại phòng kia dưới mái hiên, hơi có chút rụt rè nhìn xem hắn. An Bình. Lâm Giang Niên rất nhanh nhận ra tiểu cô nương này. Mặc dù dáng dấp cùng Cẩm Tú giống nhau như lúc, nhưng vô luận là ăn mặc hay là trên thân cố này yếu đuối trong trẻo lạnh lùng khí chất, đều cùng Cẩm Tú hoàn toàn không giống. Nhìn thấy tiểu cô nương này đột nhiên chủ động gọi lại hắn, Lâm Giang Niên hơi có chút kỳ quái, có chuyện gì sao? Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt rơi tới, dưới mái hiên thiếu nữ gương mặt căng thẳng, cố gắng làm ra lanh thanh thanh bộ dáng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần tâm tình bất an. Nàng chậm rãi đến gần, đi rất chậm, cũng rất cẩn thận. Cuối cùng, nàng ở cách Lâm Giang Niên còn có khoảng một trượng khoảng cách, đột nhiên ngừng lại. "Ngươi?" Quần áo thanh âm của nàng vẫn như cũ rất nhẹ, còn mang theo vài phần khẩn trương. Có chút bất an túi thấp đầu, không có nhìn Lâm Giang Niên ánh mắt. Mà Lâm Giang Niên lúc này mới chú ý tới tiểu cô nương này trên tay đang cầm lấy một cái gói nhỏ. Mà bên trong, Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới lần trước tiểu cô nương này rơi xuống nước lúc, Lâm Giang Niên cởi quần áo trên người cho nàng xuyên qua. Cho nên nàng đây là đến trả quần áo. Lâm Giang Niên nhìn một chút trước mắt cái này hơi có chút co gắp, cũng có chút cảnh giác tiểu cô nương, lại nhìn một chút trên tay nàng bao khỏa, sửng sốt một chút, đi lên trước hai bước. Hai bước này lại để cho trước mắt tiểu cô nương này càng khẩn trương không thiếu, toàn thân căng thẳng. Bất quá, lần này ngược lại là không có giống lần trước như thế bị sợ lui lại, nhưng lại vẫn là cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Có thể đem tiểu cô nương này sợ đến như vậy? Lâm Giang Niên vui vẻ, bất quá cũng không có tiếp tục khi dễ nàng. Từ trên tay nàng tiếp nhận bao khỏa, túi đầu liếc mắt nhìn. Bên trong đích xác là hắn lần trước quần áo, gãy điệt chỉnh chỉnh tề tề, giống như còn có cỗ mùi thơm khí tức quanh quẩn, giống như là bị tắm rồi. Cầm quần áo trả lại sau khi trở về, An Bình giống như là như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẽ nâng lên đầu, lặng lẽ liếc Lâm Giang Niên một cái, gặp Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên bao khỏa, giống như nghĩ đến cái gì, gương mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên xấu hổ giòn nạn. Ta, nó ô hế. Ta, An Bình ngữ khí có chút khẩn trương, cũng có chút kết ba muốn giảng giải. Nhưng càng giải thích, càng không biết nên như thế nào miêu tả. Đến cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng vừa đỏ nghiêm mặt, khẩn trương bất an, túi thấp đầu. Quần áo làm dơ, cho nên ngươi liền giúp ta rửa sạch. Lâm Giang Niên hỏi. An Bình cúi đầu, ừ nhẹ một tiếng. Có chút không biết làm sao. Đi, vậy thì cảm ơn ngươi. Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Giang Niên cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương này nhìn xem lạnh như băng nhưng làm việc rõ ràng so Cẩm Tú đáng tin cậy hơn, rất chi kỷ. Xuyên qua y phục của hắn, còn biết giúp hắn rửa sạch sẽ trả lại. Đang lúc Lâm Giang Niên còn muốn nói nhiều lúc nào, trước mắt An Bình đột nhiên quay người, không nói một lời đi ra. đi rất nhanh, không đợi Lâm Giang Niên mở miệng, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn một chút trên tay bị rửa sạch sẽ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm khí tức quần áo, cùng với thiếu nữ bước nhanh bóng lưng rời đi phương hướng. Có chút ý tứ. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, giống như cười mà không phải cười. Lập tức, quay người, đi ra tiền viện, đang chuẩn bị lúc rời đi. Ngoài viện phía trước cách đó không xa, lại xuất hiện một đạo cười nhẹ nhàng thân ảnh. Cẩm Tú. Một bộ màu vàng nhạt cung trang Cẩm Tú đang đứng ở đâu đây, tựa hồ chờ đã lâu. Nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện, trên mặt nàng mang theo ý cười nhợt nhạt, giống như danh mạnh giống như, rất ngọt ngào, lại xen lẫn một vòng lịch ngợm, bước lên trước. Điện hạ đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, Cẩm Tú ánh mắt chú ý tới Lâm Giang Niên cầm trên tay bao khỏa. Đây là? Cẩm Tú định thần nhìn lên, như thế nào nhìn khá quen. Quần áo. Lâm Giang Niên mở miệng. Quần áo. Cẩm Tú khẽ giật mình, nhìn lại một chút trong bao cái kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt quần áo, ngay sau đó, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt ngưng lại. Lần trước, ngươi cho An Bình một kia. Đúng. Lâm Giang Niên gật đầu. Nàng trả cho ngươi Cẩm Tú lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì, An Bình vừa rồi đi tìm ngươi. Không tệ. Nàng đặc biệt đến cấp ngươi trả lại quần áo. Cẩm Tú nụ cười trên mặt tiêu thất, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Gặp Cẩm Tú thần sắc biến hóa, Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, đúng à, nàng đặc biệt đến cho bản thế tử trả lại quần áo. Nói xong, Lâm Giang Niên lại nhịn không được tán thưởng, An Bình không chỉ có giúp bản thế tử đem quần áo rửa sạch, còn gãy điệp chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn không ra, nàng thế mà khéo léo như thế biết chuyện, thật có lòng không hổ có hiển thê lương mẫu khí chất, nếu là có thể lấy trở về liền thật có phúc. Nghe Lâm Giang Niên tán thưởng khích lệ, Cẩm Tú sắc mặt triệt để thay đổi. An Bình cô nàng kia nàng thế mà, có chính mình làm chuyện loại này. Điện hạ, ta còn có việc, trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa. Cẩm Tú sắc mặt biến hóa, cũng không đoái hoài tới lại cùng Lâm Giang Niên nói thêm cái gì, quay người vội vàng rời đi. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem bước chân vội vàng rời đi Cẩm Tú, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Nàng gấp. Một bên khác, Cẩm Tú khí thế hung hăng xâm nhập trong viện. An Bình, ngươi đi ra cho ta. Cẩm Tú gương mặt lạnh lùng, lại tức thế hung hung xông vào gian phòng. Ú lanh trong gian phòng, An Bình mặt không thay đổi gần cửa sổ đứng, mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Cẩm Tú đi ra phía trước, khí rào rạt nói, ngươi có phải hay không đi cho Lâm Vương Thế Tử tiễn đưa y phục? Ngươi còn đem hắn quần áo giữ lại, còn giúp hắn rửa sạch, ngươi còn hiền thê lương mẫu lên. Cẩm Tú gọi là một cái khí a. Lần trước nhìn thấy An Bình rơi xuống nước, Cẩm Tú liền phát hiện trên người nàng khoác lên Lâm Giang Niên quần áo. An Bình lúc đó giải thích qua, nhưng Cẩm Tú trong lòng vẫn như cũ có hoài nghi. Bất quá khi đó nàng xoắn xuýt An Bình cùng Lâm Giang Niên ở giữa đến cùng có hay không vấn đề, đến mức không để ý đến Lâm Giang Niên quần áo còn tại An Bình ở đây. Không nghĩ tới, cô nàng này thế mà có nàng lén lút giúp Lâm Vương Thế Tử giặt quần áo, lại có nàng lặng lẽ sờ sờ trả lại trở về. Nàng đây là hành động gì a? Nàng có phải hay không đem mình làm Lâm Vương Thế Tử nha hoàn thị nữ? Cẩm Tú cũng không biết vì cái gì tức giận như vậy, nhưng An Bình hành vi lén lén lút lút, để cho nàng có loại cảm giác bị phản bội. Nghe Cẩm Tú chất vấn, gặp nàng mặt mũi tràn đầy khí thế hung hăng bộ dáng, An Bình lại biểu hiện rất tỉnh táo. Nàng mặt không chút thay đổi nói, không được sao? Đương nhiên không được. Cẩm Tú khí đạo. Vì cái gì không được? Bởi vì Cẩm Tú nhất thời nghẹn lời, nhưng lại rất nhanh nói, ta đã nói với ngươi Lâm Vương Thế Tử hắn là cái sắp vôi. Hắn sẽ đối với ngươi ý đồ bất chính, ngươi nếu là rơi vào trên tay hắn, ngươi lời này liền xong rồi. Nhưng ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc, ngươi lại còn chính mình chủ động đưa lên. Ngươi liền không sợ hắn đến lúc đó sát tâm phát tác, lột sạch quần áo của ngươi, hung hăng. Khi dễ ngươi sao? Đối mặt với Cẩm Tú thật kinh khủng miêu tả, An Bình vẫn như cũ nghiêm mặt, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Trước đó nàng nghe xong Cẩm Tú miêu tả, đích xác bản năng đối với vị kia Lâm Vương Thế Tử có chút e ngại. Nhưng, từ lần trước sau đó, nàng tựa hồ không thể nào sợ. Hơn nữa, nàng một mực cảm giác, Cẩm Tú đang gần nàng. Lâm Vương Thế Tử không có nàng nói như vậy. Sắc. Cẩm Tú một phen hung dữ miêu tả uy hiếp, đã thấy An Bình trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Trong nội tâm nàng một lộ bộ, lập tức có cái dự cảm bất tường. Chính mình cái này muội muội ngốc, không phải là thật sự bị Lâm Vương Thế Tử câu dựng đi đi. An Bình. Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không là thích hắn? Lời này vừa nói ra, An Bình giống như run lên, trong mắt hơi có chút mấy phần mở mịt. Gặp Cẩm Tú ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng chẳng biết tại sao, thần sắc đột nhiên có chút mất tự nhiên. Nàng rời ánh mắt đi, thanh lãnh phủ nhận, không có. Thật sự không có. Cẩm Tú tự nhiên không tin, lại nói, ngươi xem con mắt của ta, lại nói cho ta, có hay không? Không nhìn. An Bình tự tuyệt, lạnh mặt nói, liền không có. An Bình ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không thể thích hắn. Hắn là công chúa vị hôn phu, giữa các ngươi là không có khả năng, hắn chỉ có thể thèm thân thể của ngươi, chỉ có thể muốn chơi lộng ngươi trẻ tuổi nhục thể. Chờ chơi chán liền sẽ vắng vẻ ngươi, nhường ngươi phòng không gối chiếc, cô độc sống quãng đời còn lại. Cẩm Tú vẫn như cũ vẫn còn nói lấy Lâm Giang Niên nói xấu, nhưng An Bình đã nghe không nổi nữa. Ngươi thật phiền. Nàng mặt không biểu tình mở miệng, tiếp đó cất bước rời phòng, không nghe Cẩm Tú tiếp tục nói liên miên lại nhải. Còn lại Cẩm Tú đứng tại chỗ, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cái kia cố dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Cô nàng này, không phải là thật sự. Cũng đối Lâm Vương Thế Tử có hảo cảm a? Nghĩ đến cái này ý niệm, Cẩm Tú sắc mặt triệt để thay đổi. Hỏng. Hán. Thật sự dự định một cái đều không buông tha a? Cẩm Tú lo lắng. Rời đi phủ công chúa sau, Lâm Giang Niên quay trở về khương phủ. Hôm nay gặp qua trưởng công chúa sau, cũng mang ý nghĩa hứa ra sự tình cũng có kết quả. Trưởng công chúa làm một truyền lời, truyền đạt vị kia thái tử ý tứ. Hắn nguyện ý phóng Hứa Gia một ngựa, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem Hứa Gia làm một thẻ đánh bạc, hạn chế ở kinh thành, để mà ngăn được Lâm Gia. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, không tính là cái gì ngăn được, nhiều lắm là xem như bị áp tâm một phen. Mà Lâm Giang Niên cuối cùng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Lúc trước nhìn thấy vị kia thái tử điện hạ lúc, hắn cũng không đối với Lâm Giang Niên biểu lộ ra qua bất kỳ ác ý, thậm chí nhiệt tình xưng hô Lâm Giang Niên vì muội phu. Nhiệt tình như vậy, không nói đến là chân tình thật ý vẫn là đạo đức giả làm bộ, ít nhất mặt ngoài công phu làm rất tốt. Cũng nhìn ra được, vị kia thái tử cũng không muốn cùng Lâm Giang Niên trở mặt. Nhưng lần này, vị này thái tử điện hạ hành vi không khác là đang cố ý áp tâm Lâm Giang Niên, hắn vì sao muốn làm như vậy? Là dự định cùng hắn bạch mặt, vẫn là nói, không thể không làm như vậy. Lâm Giang Niên nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Ngược lại bút chứng này, tạm thời trước tiên nhớ kỹ, luôn có cơ hội trả lại. Đến nơi Hứa Gia bên kia, có thể giữ được tính mạng đã coi như là tin tức vô cùng tốt. Lâm Giang Niên cũng phải nhanh đi về, đem cái này tin tức nói cho Hứa Lam. Mấy ngày nay Hứa đại tiểu thư bởi vì chuyện này trà bất tư phạn không thơm, cả người đều gầy đi rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến nguyên bản là bình thường không có gì lạ nàng, càng bình thường không có gì lạ. Điện hạ, thương phủ ngoài cửa, Lâm Thanh Thanh theo thường lệ tiến lên nên đón Lâm Giang Niên, thuận thế tiếp nhận điện hạ trong tay bao khỏa, hồi báo trong kinh tình huống. Bất quá, Lâm Thanh Thanh rất nhanh phát hiện trong tay trong bao, tựa như là quần áo, làm sao còn có điểm nhìn quen mắt. Lâm Thanh Thanh định thần nhìn lên, rất nhanh nhìn ra manh mối gì. Chờ đã, cái này áo khoác không phải là lần trước điện hạ nói làm dơ, ném đi sao? Như thế nào bây giờ lại trở về? Còn tựa hồ bị rửa sạch. Phía trên làm sao còn có cô giống như là trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Thanh Thanh sửng sốt một chút, hơi có chút hồ nghi ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh điện hạ. Điện hạ, y phục này Lâm Giang Niên nhìn thấy Lâm Thanh Thanh trong ánh mắt nghi vấn, mặt không đổi sắc, ta coi y phục này vẫn rất dễ nhìn, cho nên lại đem nó đem về. Có vấn đề? Đem về? Lâm Thanh Thanh trầm mặc, nhìn xem trong bao quần áo, lại nhìn xem nhà mình điện hạ cái kia không có chút rung động nào thân sắc. Rất rõ ràng, thân là một cái ưu tú thuộc hạ, nàng rất nhanh lĩnh ngộ được cái gì. Không có vấn đề. Lâm Thanh Thanh sắc mặt bình tĩnh, ngôn từ chuẩn xác, điện hạ nói rất hợp tình hợp lý. Chương 419, một dạng quá trình, không giống nhau hạ trạng. Chương 419, một dạng quá trình, không giống nhau hạ trạng. Kinh Triệu phủ. Nha ngục. Tam hoàng tử một án dây dưa rất rộng, trong ngục nhốt rất nhiều trong kinh ngày xưa thân phận hiển hách đại nhân vật. Trong triều mặc dù cách nay mới thôi còn không có phán quyết tin tức, nhưng rất nhiều người đã biết mình bận mệnh. Ngục trong lao, tràn ngập một cỗ đau thương trầm thấp khí tức. Thỉnh thoảng, còn có một số tâm lý phòng ngự khá thấp thân tình tự sụp đổ, là to. Cũng có người chịu không được tiếp tục chờ dày vò, chủ động nhận tội, chỉ muốn một cái thông khoái. Khoảng thời gian này ngục trong lao, có thể nói là quần ma loạn vũ, lòng người bàng hoàng. Đã như thế, những cái kia lo lắng chờ đợi chính mình vận mệnh người, cũng bị bao phủ lên một tầng bóng ma. Kinh Triệu phủ nhà ngục, một chỗ trong phòng giam. Cha, đều đã qua 4-5 ngày thế nào còn không có bất cứ tin tức gì, sẽ không phải là đã xảy ra biến cố gì à? Ngay tại trong phòng giam, Cao Hàng lo lắng lấy mở miệng, thần sắc tràn đầy ưu sầu cùng bất an. Bị giam tại trong nhà ngục mấy ngày, vị này ngày xưa hăng hái cao gia thiếu gia không còn những ngày qua thần thái, trên thân bao phủ một cô mất tinh thần khí tức. Ngày xưa sống trong nhung lụa đại thiếu gia, bây giờ bị giam giữ tại cái này chỗ không thấy mặt trời, hắn cái nào chịu được? Nhất là đã qua vài ngày, bên ngoài từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Cái này khiến nguyên bản trong lòng đầy cõi lòng mong đợi Cao Hàng cũng dần dần bất an. Sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? An tâm chớ đội. Trong phòng giam, thân là ngày xưa lại bộ thị lang Cao Bá Ngạn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng coi như tỉnh táo. Sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Cao Bá Ngạn bình tĩnh nói, chúng ta Cao gia cũng không tham dự Tam hoàng tử mưu phản một án, nhiều lắm là chỉ là đứng sai đội, tội không đáng chết. Nói đến đây, Cao Bá Ngạn trầm giọng nói, có Lâm Thế Tử đi hướng thái tử điện hạ nói hộ, chúng ta Cao gia tất nhiên có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là Cao Hàng trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an. Cha, ngươi xác định Lâm Vương Thế Tử thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không quá yên tâm, bây giờ bọn hắn Cao gia đã bị xét nhà, cả nhà hạ ngục. Bây giờ tình cảnh, vạn nhất, vạn nhất. Cao Hàng không dám nghĩ, Lâm Vương Thế Tử sao lại là bội bạc người? Cao Bá Ngạn trầm giọng nói, Lâm Vương Thế Tử điện hạ đã đáp ứng bảo đảm ta Cao gia một mạng, hắn tuyệt sẽ không lật lọng bất quá, ngoài miệng mặc dù chắc chắn như thế, nhưng Cao Bá Ngạn tâm bên trong cũng dần dần chìm mấy phần. Đã qua 4-5 ngày, theo lý mà nói, những ngày này đã đầy đủ vị kia Lâm Vương Thế Tử vào kinh thành tiến đến gặp mặt thái tử điện hạ cầu tình. Nhưng vì sao, từ đầu đến cuối còn không có tin tức truyền đến? Chẳng lẽ, quả nhiên là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Là thái tử điện hạ không muốn buông tha bọn hắn? Vẫn là nói, Lâm Vương Thế Tử căn bản là không có ý định cứu bọn họ. Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, Cao Bá Ngạn lại rất nhanh ở trong lòng dập tắt. Không có khả năng, hắn đã bỏ ra giá lớn nhất chỉ vì bảo toàn Cao gia, mà vị kia Lâm Vương Thế Tử cũng chính miệng đáp ứng xuống. Về tình về lý, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Càng quan trọng chính là, bây giờ bọn hắn Cao gia đã không còn bất kỳ đường lui nào. Bị xét nhà sau đó chính bọn họ, dưới mắt duy nhất có thể làm chỉ còn lại chờ đợi. Dài dằng dặc chờ đợi. Chờ đợi Lâm Vương Thế Tử đến đem bọn hắn cứu ra ngoài. Đang lúc Cao gia phụ tử Lâm vào lo lắng chờ đợi ở trong lúc, cách đó không xa, nhà tù chỗ sâu, đang nhốt đương triều lễ bộ thượng thư Hứa Nham, cùng với cháu trai Hứa Trọng Sơn. So với Cao gia phụ tử lo lắng, Hứa gia này đối ông cháu ngược lại không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Giống như là đã sớm làm xong chờ đợi vận mệnh chuẩn bị. Gia Gia Hứa Trọng Sơn mở to mắt, nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên Gia Gia, nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút. Chúng ta thật có thể tín nhiệm Lâm Vương Thế Tử sao? Hứa Lao Tử từ mở mắt, cặp kia giản mùa trong đôi mắt không có gì thần thái. Lam Lam nàng có thể hay không? Hứa Trọng Sơn do dự bất định. Từ lần trước biết được Lam Lam đi tìm Lâm Giang như lúc, Hứa Trọng Sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng biết, bây giờ duy nhất có thể bảo trụ Lam Lam người, chỉ có vị kia Lâm Vương Thế Tử. Nhưng đồng dạng, Hứa Trọng Sơn cũng không có hoàn toàn. Bọn hắn Hứa gia cùng Lâm gia quan hệ phá diện, Hứa gia làm ra phản bội Lâm gia hành vi. Đã như thế, Lam Lam rơi vào Lâm Vương Thế Tử trên tay, có thể có kết cục tốt sao? Tuy nói lần trước Lâm Giang Niên tới qua, nói đáp ứng Lam Lam muốn đem bọn hắn cứu ra ngoài, nhưng Hứa Trọng Sơn cũng không như thế nào tin tưởng, bọn hắn Hứa gia phạm vào tội lớn như vậy, không nói đến cái kia Lâm Vương Thế Tử có bản lãnh gì có thể đem bọn hắn cứu ra ngoài. Cho dù có, hắn sẽ nguyện ý cứu. Thật sự, sẽ xem ở Lam Lam mặt mũi. So với Hứa Trọng Sơn bất an, vị này lễ bộ thượng thư ngược lại rất tỉnh táo, coi như không tin, bây giờ lại có thể thế nào? Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn lúc này nghẹn lời, sau đó liền trầm mặc. Đúng vậy a, coi như không tín nhiệm lại có thể thế nào? Bọn hắn Hứa gia đã rơi vào kết cục như thế, thậm chí tính mệnh đều sắp không bảo vệ. Hắn coi như không tín nhiệm cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Hứa Trọng Sơn ánh mắt tạm đạm, có chút tịch mịch, là, chúng ta hại Lam 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 Lam, về sau nhưng làm sao bây giờ? Hứa Lao gia tử nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lắc đầu. Thân là lục bộ thượng thư, vị này Hứa Lao gia tử sống mấy chục năm, sớm đã không biết đi qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đối với hết thảy đều nhìn rất nhiều thông thấu. Hắn chậm rãi mở miệng, Lam Lam lưu lại tiểu tử kia bên cạnh, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Ân. Hứa Trọng Sơn không hiểu ngẩng đầu, không biết Gia Gia tại sao lại cho rằng như vậy. Ngươi cảm thấy Lam Lam cùng hắn quan hệ như thế nào? Hứa Trọng Sơn run lên, Lam Lam cùng Lâm Vương Thế Tử quan hệ. Hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng từ cha nơi đó nghe nói qua, nói hai người quan hệ rất thân mật. Hơn nữa tới kinh thành sau, mặc dù hắn cố hết sức ngăn cản, nhưng Lam Lam như trước vẫn là thường xuyên không nghe lời, một khi có cơ hội liền bắt lấy chạy ra nhà đi tìm Lâm Vương Thế Tử. Hẳn là rất tốt. Hứa Trọng Sơn không xác định mở miệng, thế nhưng là, chúng ta Hứa gia không phải đó là ta tạo nghiệt. Hứa Lao gia tử giống như nghĩ đến cái gì, thở dài, chuyện này, đích thật là ta có lỗi với Lâm gia. Gia gia Hứa Trọng Sơn muốn khuyên thứ gì, lại bị Hứa Lao gia tử khoát khoát tay. Nhưng Lam Lam không giống nhau, Lam Lam nàng là vô tội hơn nữa giống như nghĩ đến cái gì, Hứa Lao gia tử trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tiểu tử kia, cũng biết điểm ấy hắn à, tính rất nhiều. Lần trước ngắn ngủi gặp qua vị kia Lâm Vương Thế Tử, Hứa Lao cũng đã nhìn ra, vị này Lâm Vương Thế Tử không đơn giản. Không hổ là Lâm Hằng trọng nhi tử. Tuyệt không giống trong tin đồn như vậy không chịu nổi. Tương phản, người này rất khôn khéo. Cũng chính là như thế, Lam Lam lưu lại bên cạnh hắn, có lẽ mới là an toàn nhất. Hứa Trọng Sơn trầm mặc. Mặc dù nghe không hiểu ra ra đến cùng muốn nói cái gì, nhưng lại tựa hồ hiểu rồi chút gì. Lần này, chúng ta Hứa ra xem như triệt để cắm. Hứa Lao lại sâu sắc thở dài, liếc Hứa Trọng Sơn một cái, là ra ra có lỗi với các ngươi. Ra ra, ngươi không có lỗi với chúng ta. Hứa Trọng Sơn lắc đầu, đây đều là chính chúng ta lựa chọn, chúng ta đều có trách nhiệm. Phải thừa nhận, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Hứa Lao trầm mặc, khi mắt Tam Hoàng tử mưu phản, bệ hạ mặc dù vẫn như cũ bế quan không hiện thân, nhưng Thái tử điện hạ sau lưng, hơn phân nửa có bệ hạ chỉ điểm lần này án bên trong, chúng ta Hứa ra nhất định sẽ trở thành vật hy sinh, trở thành vị kia Thái tử điện hạ lên trước bậc thang. Hứa Lao giống như sớm đã xem đấu, thật sâu thở dài, ra ra sẽ nghĩ biện pháp đem tội lỗi ôm lấy, tận lực bảo toàn các ngươi. Chỉ cần còn sống, chúng ta Hứa ra không coi là ngã xuống. Cuối cùng sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày. Ra ra nghe ra ra trầm trọng lời nói, Hứa Trọng Sơn trong lòng trầm xuống, một cô ai thương tình tự xông lên đầu. Hắn biết, đây là Gia Gia hy sinh chính hắn tới bảo toàn Hứa gia. Hắn không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, nhưng bây giờ lại là dưới mắt duy nhất phá cục biện pháp. Bằng không, bọn hắn Hứa gia sẽ triệt để hủy diệt. Không chỉ là kinh thành, cho dù là ở xa Lâm Châu cha mẹ, cùng trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng đại ca cũng đồng dạng trốn tránh không được. Hứa Trọng Sơn rất muốn nói chút gì, lại bị Hứa Lao khoát khoát tay đánh gãy, thần sắc hắn rất thản nhiên, cũng sớm đã làm xong dự định. Nhớ kỹ, về sau chiếu cố thật tốt Lam Lam, chiếu cố tốt cha mẹ ngươi. Ta biết. Hứa Trọng Sơn ánh mắt cứng cỏi, gật đầu. Nhưng nhìn lấy trước mắt Gia Gia bộ dáng, Hứa Trọng Sơn trong lòng lại nhịn không được dâng lên một hồi ai thương tình tự. Thật sự, muốn đi đến một bước này sao? Liền, không có biện pháp khác. Giờ khắc này, Hứa Trọng Sơn trong đầu tự dưng hiện lên là vài ngày trước vị kia Lâm Vương Thế Tử đã tới thân ảnh. Cùng với, vị kia Lâm Vương Thế Tử thái độ kiêu căng, lại khinh miệt lưu lại câu nói kia. Xem ở Hứa Lam mặt mũi, sẽ cứu bọn họ một lần. Lúc trước, Hứa Trọng Sơn cũng không tin tưởng. Hắn không tin Lâm Vương Thế Tử sẽ cứu bọn họ Hứa ra, cũng không tin Lâm Giang Niên có năng lực như thế. Nhưng hôm nay đến lúc này, trong lòng Hứa Trọng Sơn nhưng lại không nhịn được dâng lên một tia hy vọng. Vạn nhất, thật sự đâu? Vạn nhất, hắn thật có thể cứu ông nội đâu? Giờ khắc này, trong lòng Hứa Trọng Sơn không nhịn được có chút hy vọng. Nó thật sự. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, ngục lao bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Từ xa đến gần. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại ngục lao ở trong. Kinh Triệu phủ ngục tốt mở đường, bốn phía có mây danh trong cung cấm quân thị vệ thân ảnh, một vị thân mang áo bào xám áo khoác ngoài trong cung tổng quản thái giám bộ dáng thân ảnh xuất hiện ở trong đám người. Trong lao ngục, khi nhìn thấy một màn này, không ít người trong lòng đột nhiên một treo. Trong cung người đến, chẳng lẽ là tuyên án vận mệnh thời khắc đến? Không ít người trong lòng trầm xuống, lòng người bàng hoàng. bị giam giữ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc phải chờ đợi đã đến rồi sao? Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú rơi vào tên thái gián này tổng quản trên thân. Cách đó không xa, cha, trong cung người đến. Cao Hàng cũng phát hiện bên ngoài truyền đến bạo động, rất nhanh từ bên cạnh nhà tù trong tiếng nghị luận biết được tình huống. Là trong cung người. Cao Hàng ánh mắt kích động lên, sẽ không phải là tới thả chúng ta đi ra a? Nguyên bản ánh mắt trầm thấp coi như bình tĩnh Cao Bá Ngạn, nghe nói như thế, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cuối cùng, muốn tới sao? Đang lúc hai cha con này giấu trong lòng khẩn trương và tâm tình hưng phấn lúc, tên thái gỉ ảm kia tổng quản tại cấm quân thị vệ dưới sự hộ tống, chậm rãi xuyên qua ngục lao hành lang, đi tới ngục lao chỗ sâu nhất bên ngoài gian phòng. Ra Hứa Trọng Sơn rất nhanh phát hiện, trong cung tới tên thái gián này tổng quản đứng tại bọn hắn nhà tù bên ngoài. Ngay sau đó, liền có ngục tốt tiến lên đây, mở ra nhà tù. Tổng quản thái giám đi vào gian phòng, cười ha hả nhìn về phía trong gian phòng hai người. Hứa đại nhân, Hứa công tử, ủy khuất hai vị trong khoảng thời gian này cũng đừng trách móc nghe nói như thế, nhìn xem trước mắt thái giám này tổng quản trên mặt nụ cười ấm áp, Hứa Trọng Sơn sửng sốt một chút. Như thế nào cảm giác, có chút không đúng. Khi nhìn thấy tổng quản thái giám xuất hiện tại cửa ra vào, Hứa Trọng Sơn tâm tình đã triệt để chìm vào đáy cốc. Nên tới dù sao vẫn là muốn tới, trong cung người tới, mang ý nghĩa bọn hắn Hứa ra vận mệnh liền sẽ phải tuyên bố. Nhưng tại nhìn thấy trước mắt vị này tổng quản thái giám đột nhiên mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười bộ dáng, Hứa Trọng Sơn lại cảm thấy giống như nơi nào có chút không giống nhau. Công công, ngài đây là? Hứa Trọng Sơn nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Chúng ta hôm nay phụng thái tử chi mệnh đến đây, chuyên tới để tiếp hai vị ra ngoài. Tổng quản thái giám cười ha hả mở miệng. Ra ngoài? Hứa Trọng Sơn sửng sốt, ra đi đâu? Hứa công tử muốn đi đâu, tự nhiên cũng có thể. Tổng quản thái giám mở miệng nói. Hứa Trọng Sơn triệt để ngây ngẩn cả người. Muốn đi đâu thì đi đó. Cái này, đây là ý gì? Không chỉ là Hứa Trọng Sơn liền sắc mặt từ đầu đến cuối tỉnh táo Hứa Lao, trên mặt cũng hiện lên một vòng nghi ngờ. Công công, lời này ý gì? Tổng quản thái giám nhìn về phía Hứa Lao, cười khẽ mở miệng, cái này sao, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Bất quá, Hứa đại nhân cùng Hứa công tử đích xác đã vô tội, còn xin theo chúng ta rời đi. Không, vô tội. Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Cái này sao, thỉnh hai vị trước tiên theo chúng ta ra ngoài. Chờ sau đó, hai vị liền biết. Tổng quản thái giám trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp. Trong kinh, Hứa phủ. Xe ngựa chậm rãi dừng ở Hứa phủ ngoài cửa. Khi Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn xuống xe ngựa, nhìn về phía trước quen thuộc phủ đệ lúc, đều có chút hoảng hốt. Ngây người, cái này không phải nhà bọn hắn sao? Hứa ra, không phải là bị chết sao? Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn quay đầu, nhìn về phía một bên khác tổng quản thái giám, đã thấy tổng quản thái giám trên mặt mang nụ cười, thỉnh Hứa đại nhân cùng Hứa công tử trước tiên vào phủ a. Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn sắc mặt vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, đi theo tổng quản thái giám về tới trong phủ. Trong phủ một mảnh vắng vẻ cùng bừa bộn, còn duy trì bị xét nhà lúc bừa bộn. Trống rỗng, vắng vẻ không thôi. Công công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trở lại Hứa phủ sau, Hứa Lao cuối cùng trầm giọng mở miệng. Cho tới bây giờ, hắn mơ hồ đoán được thứ gì, nhưng lại không xác định. Tổng quản thái giám dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hai người, mặt lộ vẻ một vòng thần bí nụ cười. Đúng lúc này, ra, ca ca. Một cái thanh thúy mà âm thanh kích động vang lên. Nghe được thanh âm này, tại chỗ Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn phía dưới ý thức quay đầu. Ngay tại trong phía trước viện cách đó không xa dưới mái hiên, xuất hiện mấy thân ảnh. Một bộ xanh nhạt váy dài Hứa Lam đang lặng lặng đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt kích động nhìn trong sân ra cùng ca ca, một giây sau, nàng một đường chạy chậm tới. Lam. Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn nhìn thấy Hứa Lam xuất hiện, tại ngắn ngủi ngây người sau, cũng rất nhanh lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lam, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ, Hứa Lam ngạc nhiên chạy tới ra cùng ca ca trước mặt, hốc mắt phiếm hồng, cảm xúc kích động. Nhìn thấy ra cùng ca ca đều vô sự sau, nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết, ta thật lo lắng cho các ngươi lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy. Hứa Lam, tại nhìn thấy ra cùng ca ca cuối cùng bình an sau khi xuất hiện, nàng như chút được gánh nặng. Ngay sau đó, chính là nhiều ngày cảm xúc tại thời khắc này rốt cuộc đến phát tiết. Nhìn không được, muốn khóc. Lam đừng khóc, ra đây không phải thật tốt sao? Đúng a muội, chúng ta không có việc gì. Người trước tiên đừng khóc. Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn cũng là kích động không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ đến, còn có thể gặp lại Lam. Nhưng mà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại ngắn ngủi kinh hỉ ngoài, hai người cũng rất nhanh ý thức được cái gì. Hơi ngước mắt, liền nhìn thấy Hứa Lam vừa rồi chỗ chạy tới phương hướng vị trí, còn có một đạo thân ảnh. Lâm Vương Thế Tử. Khi nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt Lâm Giang như lúc, Hứa Trọng Sơn trong lòng một lộ bộ, trong đầu lập tức hiện lên một cái gì lớn mật ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Không phải là cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Trọng Sơn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lâm Giang Niên cười không nói, không có trả lời. Mà giờ khắc này nhìn thấy ra cùng ca ca sau cảm xúc kích động lấy Hứa Lam, lúc này mới lau nước mắt, dần dần tỉnh táo lại sau, mở miệng giải thích. Là Lâm Giang Niên đã cứu chúng ta, may mắn có hắn, đem các ngươi cứu ra hắn. Hắn Hứa Lam vốn định giảng giải nói Lâm Giang Niên đến cùng là thế nào làm được, có thể nói nửa ngày còn nói không ra cái đã trôi như lai. Kỳ thực, nàng cũng không rõ ràng Lâm Giang Niên là thế nào làm được. Thế là, nàng nhịn không được quay đầu cầu viện giống như nhìn về phía Lâm Giang Niên. Hứa Lao cùng Hứa Trọng Sơn tất cả sửng sốt, Hứa Trọng Sơn trong lòng càng là chấn trầm mặc, thật là hắn. Trong lòng của hắn nguyên bản chỉ có một chút như vậy nho nhỏ hy vọng, lại không nghĩ rằng thành sự thật. Vị này Lâm Vương Thế Tử thật sự cứu được bọn hắn. Hắn là thế nào làm được? Hắn thế mà đúng lúc này, một bên trầm mặc hồi lâu vị kia tổng quản thái giám cuối cùng cười ha hả mở miệng, vẫn là từ chúng ta để giải thích một chút đi. Thấy mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn, vị này tổng quản thái giám mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra cái gì? Một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ đến. Tổng quản thái giám mang theo mấy phần thanh âm khe khẽ vang lên. Hai vị, tiếp chỉ a. Nhìn thấy thánh chỉ giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút. Thánh chỉ, lại là thánh chỉ. Bệ hạ, xuất quan. Ngay người lúc, Hứa Lao đã chậm rãi quỳ xuống. Lao thần, tiếp chỉ. Một bên Hứa Trọng Sơn thấy thế, cũng đuổi sát theo quỳ xuống. Lập tức, tên thái giám này tổng quản liền bắt đầu tuyên đọc trong thánh chỉ cho. Cách đó không xa dưới mái hiên, Lâm Giang Niên cũng không nghĩ tới, vị kia thái tử điện hạ lại thật có thể truyền thánh chỉ. Như vậy, lần trước đạo kia thánh chỉ có phải hay không xuất từ tay hắn? Bế quan vị kia bệ hạ, lại là không phải thật. Xảy ra chuyện. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Cái này phong thánh chỉ xuất hiện, bại lộ không thiếu tin tức. Đến nỗi trong thánh chỉ nội dung, Lâm Giang Niên đã sớm biết. Dù sao, trưởng công chúa đã nói rất rõ ràng. Hứa ra cấu kết tam hoàng tử mưu phản, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nể tình Hứa ra nhiều năm qua cần cù chăm chỉ trung thành ái quốc phân thượng, tha Hứa ra một mạng. Nhưng cùng lúc, Hứa gia nhân không thể lại vào hướng làm quan, Hứa gia người cũng không thể tự tiện rời đi kinh thành nửa bước. Đây là đại giới, cũng là ước thúc. Đương nhiên, Lâm Giang Niên cảm thấy, đạo thánh chỉ này giống như là hướng về phía hắn tới. Mà tại thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất sau, viện bên trong vẫn như cũ yên tĩnh. Trầm mặc, rất lâu không một người nói chuyện, phản phất còn không có tiếp nhận sự thật này. Hứa đại nhân, tiếp chỉ a. Tổng quản thái giám mở miệng nhắc nhở. Hứa Lao lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi đưa tay tiếp nhận thánh chỉ. Túi đầu nhìn xem trong tay cái này nặng tựa vạn cân thánh chỉ, hắn hoảng hốt lấy, thật lâu không nói chuyện. Sống, còn sống. Không sao. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không ý thức được kết quả. Hắn đã làm xong hy sinh chính mình, bảo toàn Hứa ra. Thật không nghĩ đến, kết quả sau cùng lại ngoài dự kiến. Tuy nói, hắn ném đi lễ bộ thượng thư trước, cũng làm cho Hứa ra bị khốn tại trong kinh. Nhưng, Hứa ra người đều sống. Hứa ra tất cả mọi người đều còn sống, không có người bị liên lụy. Cái này, đã là thiên đại hỷ sự. Hạnh phúc có lẽ tới quá nhanh, đến mức trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận. Thẳng đến hồi lâu sau, mới nghe được Hứa Trọng Sơn đè nén kích động thanh âm mừng rỡ. Ra ra, chúng ta. Không sao. Là, đúng vậy a. Hứa Lao ánh mắt hoảng hốt, một lúc sau mới tựa hồ cuối cùng nghĩ đến cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một bên cách đó không xa, đạo thân ảnh kia. Mà lúc này, đã tuyên bố xong thánh chỉ tổng quản thái giám đi tới Lâm Giang Niên trước người. Khổ cực công công. Lâm Giang Niên mở miệng. Tổng quản thái giám trên mặt mang cười, khép mắt nói, thế tử điện hạ đây là nói gì vậy, đây là chúng ta chức trách, phải làm. Lâm Giang Niên nhàn nhạt gật đầu, liếc mắt nhìn hắn, lúc trở về, thay bản thế tử cho thái tử điện hạ mang câu nói. Tổng quản thái giám trên mặt lộ ra nụ cười, không biết thế tử điện hạ muốn cho thái tử điện hạ mang lời gì. Cùng thái tử điện hạ nói một tiếng, hôm nay nhân tình bản thế tử nhớ kỹ. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, quay đầu, có cơ hội nhất định báo đáp. Tổng quản thái giám không rõ ràng cho lắm, cười tủm tỉm nói, thế tử điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định đem điện hạ ngài lời nói đưa đến. Không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta trước hết cáo lui. Công công đi thong thả. Đợi đến tổng quản thái giám sau khi rời đi, Lâm Giang Niên lúc này mới quay người, nhìn về phía viện bên trong. Bây giờ, viện bên trong tiếp thánh chỉ Hứa lão một đoàn người đã đứng dậy. Lâm Giang Niên ngước mắt lúc, nhìn thấy Hứa Lam ra ra, Hứa Lao đang nhìn hắn. Hơi giàn mua ánh mắt thâm thúy hiện ra thần sắc phức tạp, không nói một lời. Tất nhiên Hứa đại nhân một nhà đoàn tụ, cái kia bản thế tử cũng không nhiều quấy rầy. Lâm Giang Niên mở miệng, cũng chuẩn bị rời đi. Điện hạ, chấm đã. Hứa Lao trầm giọng mở miệng, gọi lại Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, Hứa đại nhân, còn có việc. Điện hạ Hứa Lao ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trầm mặc hồi lâu, điện hạ có thể hay không có rảnh, đơn độc nói chuyện. Lâm Giang Niên nghe hình dáng, khẽ cười một tiếng. Tự nhiên có. Thanh lãnh mở tối trong thư phòng. Hứa Lao nhìn xem trước mắt vị này hình dạng thanh niên tuấn lãng, trầm mặc rất lâu không nói chuyện. Có lẽ, hắn cũng không nghĩ đến, một ngày kia Hứa ra vậy mà lại đi đến một bước này tuyệt lộ. Cũng càng không nghĩ tới, cứu vớt bọn họ Hứa ra lại là trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử. Thế sự vô thường. Tuy là trong cung truyền đến thánh chỉ, nhưng Hứa Lao tin tưởng, cái này sau lưng cùng trước mắt vị thế tử này điện hạ thoát không ra liên quan. Cũng chính bởi vì như thế, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Vị này Lâm Vương Thế Tử vừa mới đến trong kinh bất quá mấy tháng, không ngờ có các loại năng lực này. Đến tột cùng là chính hắn, vẫn là sau lưng có Lâm Hằng trọng thụ ý. Lần này Hứa ra có thể may mắn còn sống sót, còn phải may mắn mà có điện hạ. Hứa Lao nhìn xem Lâm Giang Niên, thở dài, đại ân đại đức, Lao Phu không thể báo đáp Hứa đại nhân không cần khách khí như thế. Lâm Giang Niên mở miệng cắt đứt hắn, bản thế tử kỳ thực cũng không thể giúp đỡ được gì, chân chính cứu được Hứa ra là Hứa Lao chính ngươi. Hứa Lao liền giật mình, chính ta. Lâm Giang Niên lạnh nhạt nói, Hứa ra cũng không tham dự tam hoàng tử mưu phản một án, là Hứa ra có thể sống mấu chốt. Hứa ra thật nhúng vào đi bảo, liền xem như bản thế tử cũng không cứu được. Hứa Lao trầm mặc, lời nói đích thật là đạo lý như vậy, nhưng một lúc sau, phản phất ý thức được cái gì Hứa Lao, thật sâu thở dài. Ta quả nhiên là giả, theo không kịp thời đại. Nói đến đây, Hứa Lao âm thanh có chút trầm thấp, trầm mặc hồi lâu nói, Hứa ra chuyện là Lao ta có lỗi với các ngươi Lâm gia. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, lời này Hứa đại nhân không nên cùng bản thế tử nói, bản thế tử đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng đối Hứa ra cùng Lâm gia quan hệ cũng không quan tâm. nếu không có Hứa Lam tồn tại, Lâm Giang Nghiên thậm chí cũng sẽ không cùng Hứa gia có bất kỳ quá nhiều tiếp xúc. Đời trước gân đoán rồi rắm, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không quan tâm. Hứa Lao nghe được Lâm Giang Nghiên lời nói bên trong ý tứ, trầm mặc phút chốc. Bất kể như thế nào, lần này Hứa gia có thể sống, đều phải may mắn mà có Thế Tử Điện Hạ ra tay. Ta Hứa gia thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình. Ân tình thì không cần. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, hắn cũng không thích người khác thiếu hắn ân tình, cũng càng không muốn cùng Hứa gia lại nhắc lên quá nhiều liên quan. Còn nữa, bây giờ Hứa gia với hắn mà nói ân tình không coi là cái gì. Gặp Lâm Giang Nghiên tựa hồ cũng không chú ý, Hứa lão lại độ trầm mặc. Nhìn xem trước mắt vị này hăng hái Lâm Vương Thế Tử, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Có thể hỏi lại điện hạ một vấn đề không? Ân. Hứa Lao theo dõi hắn, điện hạ, cùng nhà ta Lâm Lam, bây giờ là quan hệ thế nào? Ngoài viện, Lâm Giang Niên từ trong thư phòng đi tới lúc, liền nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, một đạo lén lén lút lút ghé vào ngoài cửa nghe lén thân ảnh. Hứa Lam, bị đuổi một cái chính, Hứa Lam đứng dậy, vội vàng làm ra một bộ vừa vặn đi ngang qua thần thái, mặt không đổi sắc hỏi, ngươi, cùng gia gia của ta nói chuyện phiếm xong. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, thế nào? Không có việc gì, liền hỏi một chút. Hứa Lam sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút mất tự nhiên, lại nhịn không được hỏi, gia gia của ta đã cùng ngươi nói cái gì? Muốn biết? Ừ, Hứa Lam vội vội vã vã gật đầu, nàng đích xác rất hiếu kỳ gia gia sẽ cùng Lâm Giang Niên nói cái gì. Lần này thế nhưng là Lâm Giang Niên cứu được gia gia bọn hắn. Lần này, về sau gia gia bọn hắn cũng đã không thể ngăn cản nàng đi tìm Lâm Giang Niên đi. Dù sao, bây giờ Lâm Giang Niên nhưng là bọn họ Hứa gia ân nhân cứu mạng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Lam liền có loại nói không ra mừng rỡ. Đồng thời, còn có một cỗ không hiểu cảm giác kiêu ngạo. Phản phất hướng người nhà đã chứng minh tự chọn người ánh mắt, có chút nhỏ đắc ý. Nhất là chất đống nhiều ngày như vậy lo nghĩ, theo gia gia cùng ca ca được cứu sau khi đi ra, Hứa Lam triệt để yên tâm. Liền càng có chút hiếu kỳ gia gia sẽ cùng Lâm Giang Niên nói cái gì. Đơn độc lặng lẽ sờ sờ trò chuyện, cũng không thể là. Hứa Lam suy nghĩ miên man. Không nói cho ngươi. Lâm Giang Niên treo nàng một hồi khẩu vị, tiếp đó bỏ lại nhẹ như vậy lung lay một câu, lặng yên rời đi. Còn lại Hứa Lam đứng tại chỗ, ngây người hồi lâu. Lại khi dễ ta. Tình hồn lại Hứa Lam, sắc mặt phiếm hồng, thở phì phì lấy. Gia hỏa này, quá xấu rồi. Đang lúc Hứa Lam khí rào rạt lấy dự định tiếp tục đi tìm Lâm Giang Niên hỏi thăm tin tưởng lúc, sau lưng chuyển đến Gia Gia âm thanh. Lam Lam. Gia Gia. Hứa Lam quay người, nhìn về phía dưới mái hiên. Người qua đây một chuyến, Gia Gia có chuyện nói cho ngươi. A, hảo. Nghe được Gia Gia có lời muốn cùng nàng nói, Hứa Lam lúc này mới tạm thời thả xuống đi tìm Lâm Giang Niên ý nghĩ. Đợi buổi tối lại đi. Một bên khác. Kinh Triệu Phủ, nhà ngục. Hứa ra đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bị thả sao? Ngục trong lao, Cao Hàng tại phòng giam bên trong đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là không thể tin. Lúc trước vị kia tổng quản thái giám lúc đến, Cao Hàng lòng tràn đầy vui vẻ, tưởng rằng Lâm Vương Thế Tử tới cứu bọn họ, lại không nghĩ rằng cứu người không phải bọn hắn, là Hứa gia. Đang nhìn gặp Hứa gia vị kia lễ bộ thượng thư bị tiếp ra ngoài lúc, nhất là đoán được Hứa gia khả năng bị phóng thích sau, Cao Hàng sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cái này sao có thể? Không chỉ là Cao Hàng, ngay cả Cao Bá Ngạn sắc mặt cũng ngưng trọng lấy, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn biết rõ Hứa gia cùng bọn hắn Cao gia tình huống cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là Hứa gia không có hậu đài chỗ dựa. Hứa Nham tuy là lễ bộ thượng thư, nhưng ở trong kinh quyền thế căn bản không sánh bằng bọn hắn Cao gia. Bây giờ tình huống này, liền bọn hắn Cao gia cũng không có cách nào, Hứa gia làm sao có thể có biện pháp ra ngoài? Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cao Hàng nhịn không được hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cao Bá Ngạn cũng là tâm phiền ý khô. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hứa gia vì cái gì có thể bị cứu? Hứa gia ở kinh thành có thế lực gì bối cảnh? Căn bản không có. Hứa gia duy nhất có bối cảnh thế lực, không phải liền là tại Lâm Châu cái vị kia. Chờ đã. Một giây sau, Cao Bá Ngạn phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt ngưng lại. Hứa gia, tại Lâm Châu cùng Lâm gia chính là thế giao. Nhưng, không phải nghe đồn Hứa gia thân cận triều đình, dần dần cùng Lâm gia càng lúc càng xa sao? Có thể, ngoại trừ Lâm gia, còn có ai có thể cứu Hứa gia? Nếu quả thật chính là Lâm gia, vậy không phải chỉ có vị kia Lâm Vương Thế Tử? Chẳng lẽ, thực sự là Lâm Vương Thế Tử cứu được Hứa gia? Thế nhưng là, Lâm Vương Thế Tử vì sao muốn cứu Hứa gia? Còn có, vậy bọn hắn Cao gia đâu? Nghĩ tới đây, Cao Bá Ngạn triệt để ngồi không yên. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy vì sao còn chưa tới cứu bọn họ Cao gia? Chẳng lẽ vị kia Lâm Vương Thế Tử? Lật lọng, Cao Bá Ngạn sắc mặt chợt biến đổi, hắn đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lâm Vương Thế Tử trên thân, nếu muốn là Lâm Vương Thế Tử coi là thật lật lọng. Cha sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Cao Hàng nhìn thấy cha sắc mặt, không có việc gì. Cao Bá Ngạn hít thở sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, sẽ không, Lâm Vương Thế Tử không phải loại người này. Hắn nhất định sẽ tới cứu. Trong lòng mặc niệm, nhưng theo thời gian chạy xuôi, ngục trong lao yên tĩnh im lặng, Cao Bá Ngạn tâm cũng dần dần từng điểm chìm xuống dưới. Đập, đập, đập. Cuối cùng, tại không biết qua bao lâu sau, ngục trong lao lại độ vang lên tiếng bước chân. Ngục tốt thân ảnh lại độ xuất hiện, mà tại ngục tốt sau lưng, còn đi theo mấy đạo hắc ngư bảo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh cất bộ, cuối cùng dừng ở nốt Cao gia phụ tử cửa phòng giam. Cha khi nhìn thấy ngục tốt dừng ở cửa ra vào, Cao Hàng phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt lúc này hiện lên thần sắc mừng như điên. Là tới cứu chúng ta sao? Cha, có phải hay không? Lúc này, Cao Bá Ngạn ngẩng đầu, nhìn xem ngục tốt mở ra cửa phòng giam, ngay sau đó, ngoài cửa vang lên một cái thanh âm trầm thấp, Cao đại nhân, ra đi. Nghe được thanh âm này, Cao Bá Ngạn từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. Tới, cuối cùng cũng đến rồi. Loại trận thế này, không thể nào là áp giải bọn hắn đi pháp trường chặt đầu. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, tới cứu bọn hắn. Cao Bá Ngạn sửa sang lại y phục trên người, chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới. Hàng Nhi, chúng ta đi. Cao Bá Ngạn đè nén vui sướng trong lòng cảm xúc, bước ra nhà tù. Sau lưng, Cao Hàng theo sát. Ngục lao bên ngoài, đứng năm đạo thân mang hắc ngư bảo thân ảnh, đều là người Mật Thiên Ti. Mật Thiên Ti lần này phụng thái tử chi mệnh đuổi bắt nghịch đảng, xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Cùng chúng ta đến đây đi. Vài tên hắc ngư bảo thân ảnh quay người hướng về nhà tù đi ra ngoài, Cao gia phụ tử đội vàng đuổi theo, ý thức được sẽ phải ra ngục khôi phục tự do, bước tiến của bọn hắn đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Không kịp chờ đợi muốn hít thở mới mẻ không khí, cảm thụ phía ngoài tự do. Xuyên qua tĩnh mịch mờ tối ngục lao hành lang, ngay tại mấy người sắp rời đi ngục lao lúc, đột nhiên, quát lạnh một tiếng truyền đến. Người nào? Ngay sau đó, liền có mấy đạo ngục tốt thân ảnh xuất hiện tại ngục cửa nhà lao miệng, chặn mấy người đường đi. Mật Thiên Ti phá án, lan đi. Một đạo hắc ngư bảo thân ảnh mở miệng. Nhưng rất nhanh, ngục tốt bên trong truyền tới một âm thanh, không đúng, chúng ta không có thu đến bất luận cái gì Mật Thiên Ti chỉ lệnh, các ngươi là giả mạo. Lời này vừa nói ra, nhà tù miệng ngục tốt nhao nhao rút đao, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Giết. Gặp thân phận bại lộ, cái này năm đạo hắc ngư bảo thân ảnh liền không còn giấu giếm, lúc này đồng dạng rút đao, cùng cửa ra vào ngục tốt kịch đấu cùng một chỗ. Trong nháy mắt, trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Theo ở phía sau Cao gia phụ tử sững sờ tại chỗ, ánh mắt mở mịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì? Không phải cứu bọn họ đi ra sao? Như thế nào thành cướp ngục? Nhanh, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Đúng lúc này, một cái hắc ngư bảo thân ảnh đánh lui hai tên ngục tốt, ngữ khí trầm thấp lo lắng cùng Cao gia phụ tử phân phó, chúng ta hộ tống các ngươi mau đi ra, ngoài cửa có xe ngựa đang chờ, thế tử điện hạ sẽ đem các ngươi hộ tống đến địa phương an toàn đi. Nghe nói như thế, Cao gia phụ tử hai người trên mặt càng là mở mịt. Cái này sao lại thế này? Như thế nào thế tử điện hạ thật đổi cướp ngục? Nhưng dưới mắt tràng diện hỗn loạn tương mừng, đã không cho phép hai người bọn họ tinh tế suy xét, tăng thêm nghe được là Lâm Vương thế tử phân phó, là tới cứu bọn họ. Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Cao Bá Ngạn vẫn là bản năng lựa chọn tin tưởng. Lúc này, không tin cũng không lộ có thể lui. Đi. Cao Bá Ngạn lúc này hạ quyết tâm, liền dẫn Cao Hàng, tại cái này mấy đạo hắc ngư bảo thân ảnh hộ tống phía dưới, cưỡng ép trốn ra ngục lao. Không hổ là Mật Tiên Ti cao thủ, người người cũng là lấy một địch 10 cao thủ, trong lúc nhất thời đánh những thứ này, những ngục tốt không hề có lực hoàn thủ. Mà Cao Bá Ngạn nhưng là thừa cơ mang theo Cao Hàng trốn ra đại lao, cũng không quay đầu lại đi tới ngục lao bên ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy ngục lao bên ngoài cách đó không xa, đang có một chiếc xe ngựa chờ đợi thời gian dài. Không kịp giải thích, mau lên xe. Mã Biên Sa Phu nhìn thấy hai người, đội vàng vẫy tay. Cao Bá Ngạn cùng Cao Hàng chạy đến cạnh xe ngựa, đội vàng lên xe ngựa. Có thích khách, có người cướp ngục, bắt bọn hắn lại. Kinh Triệu phủ đại lao bên ngoài, ánh lửa đột nhiên sáng lên, rất nhiều ngục tốt đuổi tới. Đi mau. Mã Biên Mã Phu nhảy lên xe ngựa, đuổi mã cấp tốc thoát đi. Nhanh lên, nhanh lên. Trên xe ngựa, gặp đằng sau truy binh đuổi theo, Cao gia phụ tử lo lắng, cấp bách không được. Quá kích thích. Bất quá, có thể lại hô hấp đến không khí mới mẻ. Quá tốt rồi. Sống. Cùng lúc đó, Kinh Triệu phủ, trên tòa phủ đệ. Nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, Kinh Triệu Doãn khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, Trần Khôi thủ, cái này thật sự không thành vấn đề sao? Trong gian phòng, một bên xó xỉnh, đứng lặng yên lấy một đạo mặt không thay đổi thân ảnh, lạnh lùng nhìn về phía ngoài viện đại lao phương hướng ánh lửa. Một lúc sau, mặt không chút thay đổi nói, xảy ra bất kỳ chuyện gì, Mật Thiên Ti toàn quyền phụ trách. Nghe nói như thế, Kinh Triệu Doãn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Vậy thì cảm ơn Trần Khôi thủ nói đến đây, Kinh Triệu Doãn lại nhịn không được thử thăm dò, không biết Trần Khôi thủ vì sao muốn như thế đại phí chu trường. Trần Khôi thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nên hỏi đừng hỏi. Kinh Triệu Doãn lúc này ngậm miệng. Hạ quan biết rõ. Một bên khác, trên xe ngựa, khi truy binh sau lưng không thấy sau, trên xe ngựa Cao gia phụ tử lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Cao Bá Ngạn cuối cùng nghĩ đến cái gì? Chúng ta cái này muốn đi cái nào? Bên ngoài xe ngựa Mã Phu đạo, đại nhân yên tâm, ta phụ mệnh tiễn đưa đại nhân đến địa phương an toàn. Vậy là tốt rồi. Cao Bá Ngạn hơi yên lòng. Nhưng đợi đến tỉnh táo lại sau đó, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại càng cảm giác sự tình giống như nơi nào có chút kỳ quái. Cha, giống như không đúng lắm. Lúc này, tỉnh táo lại Cao Hàng cũng ý thức được tựa hồ nơi nào có vấn đề. Bọn hắn, vì sao phải trốn a? Lâm Vương Thế Tử vì sao muốn cất ngục? Một kiếp này ngục, vậy bọn hắn Cao gia về sau chẳng phải là liền thành đạo phạm? Ý nghĩ này vừa phù hiện, Cao gia phụ tử lúc này mới dần dần ý thức được sự tình lớn rồi. Chờ đã, dừng lại. Cao Bá Ngạn lên tiếng mở miệng. Mà lúc này, bên ngoài xe ngựa Mã Phu cũng đúng lúc ngừng mã. Cao đại nhân, đến. Đến. Cao Bá Ngạn sắc mặt cảnh giác nghi ngờ vén màn xe lên, lúc này mới phát hiện bọn hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới. Cao gia trang viên. Đây không phải bọn hắn Cao gia chỗ sao? Làm sao sẽ tới nơi này? Thế tử điện hạ, ở bên trong chờ các người rất lâu. Mã Phu đạo. Thế tử điện hạ, vì sao muốn cất ngủ? Cao Bá Ngạn trầm giọng chất vấn. Người lao nô này liền không biết rồi, lao nô chỉ là một cái Mã Phu. Mã Phu đạo. Bây giờ, Cao Bá Ngạn tâm bên trong có vô số nghi vấn, nhưng cũng vẫn là cưỡng chế đi. Đi, đi gặp Thế tử điện hạ. Cao Bá Ngạn chuẩn bị đi tìm Thế tử điện hạ thật tốt hỏi cho rõ, chuyện tối nay nếu là xử lý không tốt, bọn hắn Cao gia sau này nhưng là thành đạo phạm. Về sau còn như thế nào đặt chân? Cao Bá Ngạn mang theo Cao Hàng đi vào trang viên. Đây là bọn hắn Cao gia trang viên, đối với trong trang viên hết thảy bảy biện đều rất quen thuộc. Nguyên bản vốn đã bị niêm phong, nhưng tựa hồ cũng không có nhìn thấy người của triều đình ảnh. Chẳng lẽ là giải phong? Đang lúc hai cha con nghi hoặc lúc, tiền thính viện bên trong đèn sáng hỏa. Dưới mắt đã là nửa đêm, bốn phía đen kịt một màu. Cao gia phụ tử hai người tới tiền thính ở trong, thì thấy trong tiền thính có thân ảnh bụi bụi. Thế tử điện hạ. Cao Bá Ngạn phụ tử đi vào trong viện, nhìn về phía trong tiền thính. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lâm Vương Thế tử thân ảnh. Ngược lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một vị mặt không thay đổi nam tử trung niên đang ngồi ở trong tiền thính, yên tĩnh nhìn xem hai người bọn họ. Mà Cao Bá Ngạn hai cha con đang nhìn gặp vị này nam tử trung niên lúc, sắc mặt cũng chợt biến đổi. Chu Diệu, sao, tại sao là ngươi? Chương 420, đại nạn sắp tới cùng với trong cung kịch biến. Chương 420, đại nạn sắp tới cùng với trong cung kịch biến. Đèn đuốc mở tối trong tiền thính, đang thính tọa một vị nam tử trung niên, giống như chờ đợi thời gian dài. Một thân áo bào xám, toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ bóng tối khí tức, bây giờ đang mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sân Cao gia phụ tử hai người. Mà đi vào trong sân Cao gia phụ tử cũng trước tiên nhận ra tiền thính nam tử trung niên thân phận, đương triều lại bộ lang trung Chu Diệu, đồng thời cũng là ngày xưa Cao Bá Ngạn thuộc hạ. Vị này rất lâu không xuất hiện lại bộ lang trung, trong khoảng thời gian này phảng phất già mười mấy tuổi, toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác tang thương, sắc mặt tiểu thụy, tóc hoa râm, rõ ràng mười bốn mươi mấy tuổi, chính vào trắng niên, lại giống như đến chi thiên mệnh niên kỷ, gần đất xa trời. Đang nhìn gặp Chu Diệu xuất hiện trong nháy mắt, Cao Bá Ngạn mí mắt đông nhiên nhảy một cái, hắn trong nháy mắt phát giác không thích hợp. Chu Diệu tại sao lại ở đây? Lâm Thế Tử đâu? Cao Bá Ngạn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, lại đâu bản biện pháp nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử thân ảnh, ngược lại nhìn thấy càng ngày càng nhiều ẩn dấu ở trong bóng tối thị vệ. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Cao gia phụ tử hai vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Cao gia phụ tử sắc mặt đại biến. Cái này, đây là có chuyện gì? Cha, hắn, bọn họ là ai? Cao Hàng cũng ý thức được không thích hợp, nhìn xem bốn phía đem bọn hắn bao quanh, nhìn chằm chằm, sắc mặt khó coi thị vệ, sắc mặt hắn đại biến, âm thanh hơi có chút run rẩy, Lâm Vương Thế Tử điện hạ đâu? Cao Bá Ngạn tâm đầu sớm đã lạnh một nửa. Tại phát hiện Chu Diệu lúc xuất hiện, hắn liền ý thức đến không ổn. Cái này ngày xưa ở trước mặt hắn khúm núm thuộc hạ, bây giờ nhìn hắn ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, nhưng kể cả như thế, Cao Bá Ngạn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, không có lộ ra bất luận cái gì khiếp ý, đồng thời trong lòng còn có cuối cùng một tia chờ đợi may mắn. Cứu bọn họ đi ra ngoài là Lâm Vương Thế Tử, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, Lâm Vương Thế Tử điện hạ nhất định sẽ không mặc kệ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Cao Bá Ngạn ngước mắt nhìn về phía trong tiền thính Chu Diệu, tỉnh táo mở miệng: Chu đại nhân, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trong tiền thính, Chu Diệu sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sân hai cha con này, trầm giọng mở miệng: Ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt lạnh như băng như thế, khiến cho Cao Bá Ngạn tâm bên trong càng trầm xuống. Quả nhiên, là hướng về phía hắn tới, là tới cho hắn cái kia đáng chết nhi tử báo thù. Nghĩ tới đây, Cao Bá Ngạn tâm bên trong tức giận, ánh mắt băng lãnh. Sớm biết, trước đây liền nên tiễn hắn đi gặp hắn cái kia đáng chết nhi tử. Dưới mắt, cái này ngày xưa trong triều đối với hắn khúm núm thuộc hạ, bây giờ cũng dám dùng thái độ như thế đối với hắn, Cao Bá Ngạn tâm bên trong càng tức giận. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không đè nén xuống trong lòng âm u lạnh lẽo, trên mặt hiện lên ý cười, chậm rãi mở miệng: Chu đại nhân, ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Chu đại nhân đêm nay tại sao sẽ ở này? Còn có, Lâm Vương Thế Tử đâu? Cao Bá Ngạn tận lực tỉnh táo, suy tư tình cảnh trước mắt, tự hỏi phá cục chi đạo. Nhưng mà, trong tiền tính Chu Diệu lại không có cho hắn cơ hội này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Bá Ngạn: Cao Bá Ngạn, ngươi không cần tiếp tục tại trước mặt ta trang. Đêm nay, ta là tới báo thù. Chu Diệu âm thanh càng trầm thấp, trong giọng nói còn mang theo sâu đậm hận ý: Ta đợi một ngày này, đã đợi rất lâu. Còn ta chết thảm tại trong tay các ngươi người nhà họ Cao, bút chứng này, cũng là thời điểm nên tính toán. Cao Bá Ngạn mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Cái này họ Chu tới thật sự. Chu đại nhân, ngươi trước tiên tỉnh áo. Ta hiểu ngươi mất con thống khổ, đối với chuyện này ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Là ta không biết dạy con, dẫn đến bi kịch phát sinh. Cao Bá Ngạn khắp khuôn mặt là thành khẩn chi sắc, nói: Bây giờ khuyển tử cũng đã chết, Chu đại nhân, Cao Bá Ngạn, ngươi thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Không đợi Cao Bá Ngạn nói xong, Chu Diệu đã lạnh lùng cắt đứt hắn: Ngươi cho rằng ngươi giết con của ngươi, chuyện này liền đi qua sao? Họ Cao ngươi đối với ruột thịt mình nhi tử cũng dám hạ thủ, xuất sinh không bằng, nhưng nhi tử ta chết vẫn chưa xong. Chu Diệu mắt thần oán hận theo dõi hắn, Cao gia hại chết con trai duy nhất của hắn, cũng làm cho hắn tuổi già mất con, nhân sinh hy vọng cuối cùng phá diệt. Mấy tháng nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thù, không nghĩ tới tự tay vì mình nhi tử lấy lại công đạo tới. Phía trước, hắn không có cơ hội. Cao Bá Ngạn tự tay giết Cao Văn Dương, leo lên trên tam hoàng tử cảnh tây cao. Đối với con của hắn chết, nhẹ nhàng một câu người chết nợ tiêu tan mang qua. Chu Diệu há có thể nuốt được cơn giận này? Nuốt không trôi, nhưng cũng không thể không tạm thời nuốt xuống. Nhưng rất nhanh, trời xanh có mắt, tam hoàng tử mưu phản bình biến thất bại, Cao gia trong vòng một đêm rơi xuống đáy cốc, đánh chó mù đường. Mà hắn Chu Diệu, tự tay cơ hội báo thù cũng tới. Dưới mắt, Chu Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sân Cao gia phụ tử, chậm rãi đứng dậy, hướng về viện bên trong đi tới. Cùng lúc đó, bốn phía cái kia đem Cao gia phụ tử bao quanh chật như nêm cối thị vệ, cũng nhao nhao rút kiếm. Trong lúc nhất thời, viện bên trong kiếm quang ngang dọc, sát khí giật giảo. Bị bao vây ở trong đó Cao gia phụ tử, sắc mặt càng là triệt để trắng bệch. "Cha, cha làm sao bây giờ?" Cao Hàng lúc này đã triệt để hoảng hồn, hoàn toàn không nghĩ tới lại là cục diện như vậy. Hắn vội vàng cầu viện nhìn về phía phụ thân. Nhưng bây giờ, Cao Bá Ngạn chẳng lẽ không phải như thế? Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vừa mới từ ngục lao đi ra, liền gặp được dạng này sắc cơ. Căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thời gian suy tính cùng cơ hội. Chu đại nhân, người trước tiên tỉnh táo bây giờ, Cao Bá Ngạn chỉ có thể tính toán khuyên nữa phía dưới Chu Diệu, huy quang cái chết, đích thật là ta Cao gia không đúng. Ta ở đây xin lỗi ngươi, cũng nguyện ý bù đắp hoàn lại Chu đại nhân hết thảy thiệt hại. Vô luận Chu đại nhân đưa ra bất kỳ điều kiện gì, ta Cao gia định toàn lực thỏa mãn, tuyệt không cự tuyệt chậm. Chu Diệu âm thanh khàn khàn, ngữ khí sâm nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm viện bên trong phụ tử, từ con ta Huy Quang chết vào cái ngày đó bắt đầu, hết thảy đều không còn kịp rồi. Huy Quang là ta con độc nhất, cũng là ta Chu gia huyết mạch duy nhất Cao Bá Ngạn, ngươi để cho ta Chu gia đoạn tử tuyệt tôn. Chu Diệu biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn, tràn đầy oán hận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cao Bá Ngạn, hôm nay, ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử mất con thống khổ. Ta cũng muốn nhường ngươi Cao gia đoạn tử tuyệt tôn. Nợ máu trả bằng máu. Lời này vừa nói ra, Cao Bá Ngạn sắc mặt đổi biến, ý thức được đêm nay chỉ sợ thật sự đã không có đường xoay sở. Mà sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, nhưng là trốn ở Cao Bá Ngạn sau lưng Cao Hàng, sắc mặt hắn trắng bệnh, con mắt trừng tròn trịa. Để cho cha hắn nếm thử mất con thống khổ, để cho cha hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hỏng, là hướng về phía hắn tới. Cao Hàng vạn phần hoảng sợ, không phải, điều này cùng ta có quan hệ gì a, ngươi hướng về phía ta tới làm gì? Giết ngươi nhi tử chính là ta tam đệ, ngươi muốn báo thù đi tìm ta tam đệ a? Thực sự không được, ngươi tìm ta cha cũng được a, có quan hệ gì với ta? Cha, cứu ta. Cao Hàng vạn phần hoảng sợ, đội vàng lên tiếng kêu cứu. Cao Bá Ngạn sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Chu Diệu trả thù vậy mà ác độc như vậy. Chu Diệu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Chu Diệu lạnh lùng theo dõi hắn, lúc này mới cái nào đến làm sao? Đem Cao Hàng cho ta bắt tới. Tiếng nói vừa ra, bốn phía liền có thị vệ bước nhanh về phía trước, đem viện bên trong Cao Hàng nắm chặt đi ra. Cha, cha ngươi nhanh cứu ta a. Chuyện không liên quan đến ta a. Cứu mạng Cao Hàng vạn phần hoảng sợ, vội vàng lên tiếng kêu cứu, nắm lấy Cao Bá Ngạn cổ áo không muốn buông ra. Cha, ngươi nhanh cứu ta các ngươi. Thả ta ra nhi tử. Cao Bá Ngạn sắc mặt kinh sợ, quát lớn mở miệng. Nắm lấy Cao Hàng không thả, giận dữ mắng mỏ bốn phía đến gần thị vệ. Dù sao thân là lại bộ thị lang, Cao Bá Ngạn trên người có một cỗ quanh năm thân là thượng vị giả kèm theo khí thế, không giận tự uy, một tiếng gầm này, ngược lại là hơi hơi kinh hãi thị vệ bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, sau lưng truyền đến lạnh lùng mở miệng, đều thất thần làm gì? Lời này vừa nói ra, thị vệ lại độ phản ứng lại, tiếp tục tiến lên đuổi bắt Cao Hàng. Cha, cứu ta. Cao Hàng vạn phần hoảng sợ, vẫn như cũ còn nghĩ liều mạng dãy rủa, nhưng hắn cái này sống trong nhung lụa công tử, nơi nào dãy rủa qua nhìn viện thị vệ. Rất nhanh liền bị thị vệ nắm chặt đi ra, bỏ vào Chu Diệu trước người. Dưới ánh trăng, Chu Diệu ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất Cao Hàng, áo bào hạ thủ bên trong nhiều hơn một thanh kiếm. Hàn quang lăng lệ. "Không, đừng có giết ta." Ý thức được cái gì Cao Hàng, liều mạng trên mặt đất chật vật dãy rủa lăn lộn, tính toán muốn lui lại, lại bị một bên thị vệ nhấn trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Con ta lúc đó cũng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng là, các ngươi Cao gia buông tha hắn sao? Chu Diệu mắt quang băng lãnh, mang theo sâu đậm oán hận, lạnh lùng chất vấn, "Ta Chu gia chưa từng bạc đãi qua các ngươi Cao gia, đem các ngươi Cao gia xem như chính mình người. Vì cái gì các ngươi muốn giết ta? Các ngươi cùng Lâm Vương Thế Tử ân đoán, vì sao muốn để cho con của ta trở thành vật hy sinh?" Chu Diệu mắt rưng rưng hoa, kích động, nổi giận. Hắn rút kiếm, đi đến Cao Hàng trước người. Cái kia chém sắc như chém bùn hàng kiếm tới gần, Cao Hàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn cũng lại không còn nửa phần ngày xưa quý công tử hình tượng. "Đừng, đừng giết ta, cứu, cứu mạng ban cầu ngươi, đừng, đừng giết ta." "Không, chuyện không liên quan đến ta." Chu Diệu không nói chuyện, ngước mắt lạnh lùng liếc Cao Bá Ngạn một cái sau, giơ trong tay lên kiếm. Một giây sau, đột nhiên đâm xuống. A một tiếng lăng lệ kêu thảm, Chu Diệu kiếm trong tay đâm vào Cao Hàng đùi. Cao Hàng tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt dữ tợn bặm mẹo, "Cha, cha nhanh cứu ta." Âm thanh thê thảm lăng lệ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Mà Cao Bá Ngạn gặp nhi tử bị tổn thương như vậy, ánh mắt cũng là trợn trở nên vô cùng phẫn nộ. "Chu lão nhi, ngươi lại thực có can đảm làm tổn thương con ta. Lão phu liều mạng với ngươi." Cao Bá Ngạn cực kỳ tức giận, lúc này khí rào rạt hướng về Chu Diệu đánh tới, thế muốn cùng hắn liều mạng. "Đại nhân cẩn thận." Thị vệ bên cạnh ngăn tại Chu Diệu trước người. Nhưng vào lúc này, trong sân bên trong thị vệ đem lực chú ý đặt ở Chu đại nhân trên thân lúc, Cao Bá Ngạn lại đột nhiên xoay người một cái, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, thừa dịp thị vệ ngây người, vọt ra khỏi vây quanh. Cái kia trong sân thị vệ cũng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, Cao Bá Ngạn lại vẫn người mang võ công. Bất ngờ không đề phòng, thật đúng là để cho hắn xông ra ngoài. Ngay sau đó, Cao Bá Ngạn liền cũng không quay đầu lại, liều mạng tựa như hướng về ngoài viện chạy trốn. Một màn này, để cho trong sân tất cả mọi người đều ngắn ngủi sửng sốt một chút. "Chạy, chạy!" Vừa hô hào muốn vì nhi tử báo thù Cao Bá Ngạn, đột nhiên cũng không quay đầu lại chạy. Ngay cả Cao Hàng cũng không ngờ tới, cha thế mà trực tiếp bỏ xuống một mình hắn chạy. Giờ khắc này, vết thương trên đùi tựa hồ cũng không còn đau. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này Chu Diệu, không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, không hổ là hắn. Họ Cao xuất sinh ngay cả mình nhi tử đều có thể giết, há lại sẽ quan tâm sống chết của ngươi. Hắn cái kia xuất sinh, trong mắt vĩnh viễn chỉ có chính mình. Muốn chạy, hắn đêm nay có thể chạy đi đâu đi? Cao Bá Ngạn cũng không quay đầu lại, giống như bị điên lộn nhào hướng về ngoài trang viên chạy tới. Hắn không muốn chết, không muốn chết ở chỗ này. Hắn nhất định phải sống sót. Thừa dịp tất cả mọi người đều không có chú ý, hắn bỏ ra, liều mạng chạy ra ngoài đi. Đây là hắn trang viên, không có ai so với hắn càng hiểu rõ trang viên này bên trong cấu tạo. Mặc dù không rõ ràng đêm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn mơ hồ đã đoán được mấy phần, chỉ là trong lòng không dám vững tin. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn trước tiên cần phải sống sót lại nói. Nghĩ tới đây, vị này tuổi gần 50 lão nhân, phản phất trở lại lúc tuổi còn trẻ như vậy chiều khí phồn thịnh, thân thủ mạnh mẽ. Cao Bá Ngạn lúc tuổi còn trẻ đã từng tập qua võ, công phu không tính kém. Tuy nói nhiều năm không luyện, nhưng vẫn như cũ còn có mấy phần nội tình. Coi như Cao Bá Ngạn liều mạng hướng về ngoài trang viên chạy tới lúc, dưới ánh trăng, mấy đạo hắc ngư bảo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động ngăn ở trước người hắn. Cao Bá Ngạn ngừng chân, khi nhìn thấy trước mắt cái này mấy đạo hắc ngư bảo thân ảnh, trên mặt lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là trước kia đem hắn từ ngục trong lao liều chết cứu ra mấy người kia. Nhưng một giây sau, Cao Bá Ngạn liền ý thức đến không thích hợp. Tối nay tất cả mọi thứ đều không thích hợp. Các ngươi phanh. Không có người trả lời hắn mà nói, trong không khí phản phất có người cách không trụ một trường. Một giây sau, Cao Bá Ngạn thân thể liền phản phất lọt vào cái gì trọng thương giống như, phanh một tiếng trọng trọng té ngã trên đất. Choáng váng, một hơi kém chút không có thở đi lên. Cùng lúc đó, bên hai vang lên một cái băng lãnh tàn khốc âm thanh. Lại bộ thị lang Cao Bá Ngạn cấu kết Tam hoàng tử, ý đồ mưu phản, hạ ngục sau liên hợp ngoại nhân giả mạo Mật Thiên Ti bật ngục, tội ác tày trời bắt lúc, tội phạm Cao Bá Ngạn liều chết chống cự, cuối cùng bị Mật Thiên Ti đánh chết tại chỗ. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trong bóng tối, Cao Bá Ngạn trời đất quay cuồng, một trái tim cũng triệt để chìm vào đáy cốc. Hắn cuối cùng ý thức được, đây là một cái bẫy. Một cái từ vừa mới bắt đầu, liền đã tính toán kỹ cục. Mà làm cục này người. Cao Bá Ngạn trong đầu, hiện lên một tấm thanh niên tuấn lãng gương mặt. Là hắn. Lâm Vương Thế Tử. Là vị kia từ đầu đến cuối không có hiện thân qua Lâm Vương Thế Tử. Đây hết thảy cũng là hắn đã sớm tính toán tốt. Vì chính là muốn mệnh của hắn. Cao Bá Ngạn ánh mắt tinh hồng, giận mà gắt gao trợn to. Giờ khắc này, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch hết thảy. Nhưng, hết thảy đều không còn kịp rồi. Khi Cao Bá Ngạn lại mở mắt ra lúc, trong bóng tối, trước mắt đạo hàn quang kia đã tới gần. Cao Bá Ngạn biết, xong, hết thảy đều xong. Màn đêm bao phủ, trong trang viên, khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Chu Diệu đứng ở trong viện, ngước mắt ngước nhìn nguyệt quang, cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua phảng phất già hơn thêm vài phần. Hắn tự lẩm bẩm, Huy Quang, cha cuối cùng thay ngươi báo thù, ngươi trên trời có linh thiêng, cũng nên nghỉ ngơi. Dần dần sau khi tĩnh hồn lại, Chu Diệu chậm rãi đi ra viện bên trong. Ngoài viện, có mấy đạo bóng đen sừng sững. Chu Diệu chậm rãi đến gần, một lát sau, âm thanh trầm thấp, lại xen lẫn mấy phần sâu đậm cảm kích. Phiên phức trở về bẩm báo Thế Tử Điện Hạ, hôm nay tri ân, Chu Mỗ không thể báo đáp. Sau này, Thế Tử Điện Hạ vô luận có bất kỳ dùng tới được Chu Mỗ chỗ, Chu Mỗ xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Hoàng cung, màn đêm bao phủ, Thái Tử Điện Hạ, Kinh Triệu phủ ra chút tình huống. Trong điện, một cái tướng lĩnh bước nhanh vào, hồi báo tình huống. Bàn phía trước, Lý Tử Ninh sau khi nghe xong, ánh mắt hơi nhíu. Vượt ngục, Cao Bá Ngạn, tại sao lại vượt ngục? Tạm thời không rõ ràng nguyên nhân, nhưng chỉ sợ sau lưng còn có thế lực khác trong bóng tối chỉ điểm. Lý Tử Ninh sắc mặt không gợn sóng chút nào. Trong kinh xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng trốn qua thai mắt của hắn. Nhưng Cao gia, Lý Tử Ninh tinh tế hồi tưởng, Cao gia cùng Tam đệ đi quá gần, lần này Cao gia xem như hai bay bả gió. Nhưng cái này cũng là bọn hắn nên có hạ tràng. Lấy Cao gia ở kinh thành giao thiệp, có ai sẽ nguyện ý giúp bọn hắn cướp ngục? Cướp ngục sao? Lý Tử Ninh như có điều suy nghĩ, điều tra thêm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là tên này tướng lĩnh bước chân vội vàng rời đi. Trong điện một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lý Tử Ninh chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện, ngước nhìn ánh trăng bầu trời. Tái nhợt hư nhược trên mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt thâm thúy. Thẳng đến, lại một cái âm thanh đột nhiên vang lên. Điện hạ bệ hạ triệu ngài và trưởng công chúa điện hạ đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Tiếng này âm vừa ra, Lý Tử Ninh đột nhiên quay người. Cái gì? Lý Tử Ninh ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Phu hoàng, triệu kiến hắn cùng phiếu miểu. Đã trễ thế như vậy? Vì cái gì? Chẳng biết tại sao, Lý Tử Ninh tâm đầu đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Đi, đi dưỡng sinh điện. Lý Tử Ninh bước nhanh hướng về dưỡng sinh điện đi đến. Dưỡng sinh ngoài điện, đèn đuốc sáng trưng, ngoài điện bảo vệ lấy rất nhiều cấm quân thị vệ. Những cấm quân này thị vệ đều là phụ hoàng bên cạnh người thân nhất tín nhiệm cao thủ, nếu không có phụ hoàng mệnh lệnh, cho dù là thân là thái tử điện hạ Lý Tử Ninh cũng không thể tự tiện xông vào. Khi Lý Tử Ninh đuổi tới dưỡng sinh ngoài điện lúc, một bộ bạch y váy dài trưởng công chúa sớm đã đến. Phiếu miểu. Lý Tử Ninh bước nhanh về phía trước, đi đến trưởng công chúa bên cạnh, người cũng vào cùng. Ân. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh mở miệng, phụ hoàng triệu ta tới. Lý Tử Ninh thần sắc ngưng lại, phụ hoàng đã chế thế như vậy triệu hai người chúng ta tới, có chuyện gì quan trọng? Không biết. Lý Phiếu Miểu thanh lãnh mở miệng, đôi mắt đẹp rơi vào trong điện, trầm mặc hồi lâu. Nhưng không thích hợp. Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh tâm đầu trầm xuống. Rất rõ ràng, Phiếu Miểu cùng hắn tựa hồ nghĩ đến cùng một chỗ đi. Đi thôi, đi gặp phụ hoàng. Lý Tử Ninh mở miệng, cất bước đi vào dưỡng sinh điện. Dưỡng sinh trong điện hoàn toàn yên tĩnh an lành, trong không khí tràn ngập đàn hương khí tức, rất có vài phần dưỡng sinh cảnh giới. Viện bên trong phía trước, bên ngoài đại điện, thân mang áo bào xám thân hình còn xuống Trần Chiêu đang lặng lặng đứng ở đằng kia, khom lưng trầm giọng nói, "Lao nô, gặp qua thái tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ." Lý Tử Ninh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn vài lần, không nói một lời, hướng về trong điện đi đến. Ngược lại là Lý Phiếu Miểu hơi hơi dừng lại cước bộ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên thân Trần Chiêu. Do xét vài lần, ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Lập tức, vừa mới cất bước rời đi, Trần Chiêu vẫn đứng tại chỗ, không người, giống như một cái cực kỳ nghe lời lao nô, tràn đầy nhăn meo trên khuôn mặt dàn mua không có chút rung động nào. Bệ hạ bế quan, cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần. Lý Từ Ninh cùng Lý Phiếu Miểu bước vào nội điện, đi vào thầm nghĩ, xuyên qua ảm đạm dưới đèn đuốc đường đi, đi tới mật thất chỗ xấu nhất. Đương triều thiên tử bế quan vị trí. Trong mật thất, Linh Đế vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, chờ đợi hai người đến. Phu hoàng. Lý Từ Ninh bước nhanh về phía trước, đi tới Linh Đế trước mặt. Khi hắn nhìn thấy Linh Đế lúc này trạng thái lúc, trong lòng giật mình, phu hoàng, ngươi bồ đoàn bên trên, Linh Đế phảng phất khôi phục mấy phần khí lực, có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía hai người trước mắt. Các ngươi đã tới. So với hôm nay phía trước, hôm nay Linh Đế tựa hồ càng suy yếu, cũng càng tiểu thụy. Suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không còn tính mệnh giống như. Lung lay sắp đổ. Lý Từ Ninh đột nhiên ý thức được, phu hoàng tại sao lại muộn như vậy triệu kiến hắn? Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, phu hoàng tình huống lại nghiêm trọng hơn. Chấm, cảm giác lớn kỳ buông xuống Linh Đế tựa hồ rất gian khổ lấy mở miệng, âm thanh trầm thấp, lộ ra một vẻ sâu đậm mỏi mệt. Hắn đã dự liệu được chính mình không có bao nhiêu thời gian. Nghe nói như thế, Lý Từ Ninh tâm đầu trầm xuống, hốc mắt phím hồng, phu hoàng, tại sao có thể như vậy? Hắn sớm dự liệu được phụ hoàng có thể đại nạn sắp tới, nhưng không nghĩ tới sẽ đến vội vàng như vậy. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền chuyển biến xấu trở thành dạng này. Linh Đế đưa tay, chật vật khoát tay áo, chấm sớm đã có đoán trước. Một ngày này, nên tôi cuối cùng vẫn là muốn tới. Nói đến đây, Linh Đế dừng lại, lại nhìn về phía Lý Từ Ninh, sau này, Lý gia Giang Sơn, chấm liền muốn giao đến trên tay ngươi về sau, chấm liền không thể lại chỉ được ngươi. Hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình. Lý Từ Ninh thần sắc bi thương, hắn biết, phụ hoàng đây là đang giao phó hậu sự. Chân chính hậu sự. Phụ hoàng, ta biết. Lý Từ Ninh cắn răng mở miệng, ta nhất định sẽ không cô phụ phụ hoàng tín nhiệm mong đợi. Tất nhiên sẽ để cho Đại Ninh Vương triều kéo dài truyền vào thế, không phụ Lý gia liệt tổ liệt tông. Linh Đế ánh mắt vui mừng, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Hoàn, còn có. Về sau, tính tình đừng quá mềm, ngươi quá mềm là chấn không được bọn hắn. Môn phiệt thế gia những người kia cũng là ăn người không nhả xương đồ vật, ngươi nhất định phải so với bọn hắn đắc hơn, mới đánh bại phục nổi bọn hắn, cũng có thể vì ngươi sở dụng ngươi, phải đề phòng vĩnh viễn là Nam Bắc hai vị kia vương khác họ trên tay bọn họ binh quyền, vĩnh viễn là treo ở ta Lý thị Giang Sơn trên đầu một cây đao. Chấm. Chết không nhắm mắt đã ảm đạm dưới đèn đuốc trong mật thất. Vị này Linh Đế sinh mệnh tựa hồ thật sự sắp đi đến phần cuối, bắt đầu giao phó hậu sự. Mỗi một thời đại vương triều quyền hạn thay đổi lúc, đều biết gây nên cực lớn gió tanh mưa máu. Đối với Lý Tử Linh tới nói, bây giờ bày ở trước mặt hắn trở ngại cơ hồ đã dọn dẹp xong. Uy hiếp lớn nhất Tam hoàng tử không còn, hắn đăng cơ thượng vị cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng cùng lúc, phía trước chờ đợi hắn nguy cơ nhưng lại càng trọng trọng. Triều đình quyền thần dị đảng, môn phiệt thế gia tử đệ, giang hồ môn phái mọc lên như rừng, cùng với cái kia uy hiếp lớn nhất, hai vị vương các họ. Đối với Lý Tử Linh tới nói, dưới mắt may mắn nhất có lẽ là hai vị kia Nam Bắc Vương khác họ ở giữa không hợp, không quá sẽ có liên hợp khả năng. Bằng không, Đại Ninh Vương triều Giang Sơn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không. Trong mật thất, Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng tại xó xỉnh, giống như một tòa không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng pho tượng. Đối với trước mắt phát sinh hết thảy, nhắm mắt làm ngơ. Thái tử kế vị sắp đến, thiên tử đại nạn sắp tới, bí mật truyền đạt di chỉ. Lý Phiếu Miểu chỉ là yên tĩnh nghe, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến đêm sâu hơn, khi đem tất cả hết thảy toàn bộ đều nói ra sau, Linh Đế phảng phất triệt để như chút được gánh nặng, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã đem tất cả có thể dạy toàn bộ dạy cho Thái tử, cũng đem chính mình những năm này bố trí xuống tất cả ám kỳ, cùng với một chút chưa tới kịp đi an bài kế hoạch, toàn bộ nói cho vị này sắp đăng cơ Thái tử. Hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Lý Từ Ninh an tĩnh nghe, tâm tình trong lòng lại từng điểm rơi xuống đáy cốc. Ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt trương này dán mua đến không còn hình dáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi phụ hoàng. Hắn đè xuống chế trụ bi thương trong lòng cảm xúc, gật đầu, phụ hoàng. Hải Nhi nhất định không phụ ngươi sở thác đi thôi, ngươi đi trước chuẩn bị đi. Linh Đế gật đầu một cái, tựa hồ có chút mệt mỏi. Thừa dịp chấm còn có mấy ngày có thể sống, sớm đi chuẩn bị đi. Bảo đảm đến lúc đó, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Chấm có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Lý Từ Ninh hốc mắt phím hồng, hít thở sâu một hơi, phụ hoàng, ta biết. Nói đi, Lý Từ Ninh đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn còn nghĩ tiếp tục bồi phụ hoàng bên cạnh, nhưng cũng biết dưới mắt tình huống. Phụ hoàng một khi băng hà, tin tức nhất định giấu giếm không được. Hắn nhất định phải tại phụ hoàng băng hà sau bằng nhanh nhất thời gian quét sạch hết thảy chướng ngại, đăng cơ thượng vị, ổn định trong kinh thế cục. Đợi đến phụ hoàng băng hà tin tức chiêu cáo thiên hạ, Đại Ninh Vương triều cảnh nội sẽ phát sinh cái gì hắn không xác định, phụ hoàng những năm gần đây một mực duy trì hòa bình cảnh tượng có thể hay không đánh vỡ cũng không rõ ràng. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng ổn định trong kinh thế cục, đưa ra khoảng không để duy trì vương triều cảnh nội trật tự. Phiếu Miểu, người trước tiên lưu lại. Thái tử xin cáo từ trước rời đi mà thất, Lý Phiếu Miểu thì bị lưu lại. Lý Phiếu Miểu sắc mặt thanh lãnh, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh Đế nghỉ ngơi một hồi lâu, tựa hồ mới rốt cục khôi phục mấy phần khí lực, ngẩng đầu. Phiếu Miểu, biết phụ hoàng lưu lại mục đích của ngươi sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, gật gật đầu. Ngươi, quả nhiên là phụ hoàng thông minh nhất hải tử, ngươi nếu là thân nam nhi thật là tốt biết bao a. Linh Đế vẫn như cũng nhịn không được cảm khái. Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, lời này nàng đã nghe qua rất nhiều lần, cũng biết rõ phụ hoàng ý tứ. Nếu như nàng là thân nam nhi, có lẽ bây giờ gánh vác vương triều Giang Sơn vận mệnh người, thì sẽ là nàng. Là may mắn, hay không may mắn? Nàng đồng thời không rõ ràng, cũng không có cảm giác chút nào. Ngươi hoàng huynh, tính cách trung quy là tai họa ngầm lớn nhất. Linh đế cảm khái sau, lại chậm rãi mở miệng, sau này hy vọng ngươi có thể thật tốt phụ tá hắn chấm từ tiểu tướng ngươi mang đến kiếm đạo, thứ nhất là vì bồi dưỡng, thứ hai cũng có mục đích khác. Kiếm đạo bên trong cũng có chấm nhiều năm qua bày ra quân cờ, thời khắc mấu chốt cũng có tác dụng lớn. Linh đế chậm rãi mở miệng nói, âm thanh cũng dần dần càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, hắn phảng phất đã dùng hết cả người khí lực, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu, gàn từng chữ hỏi: "Phu hoàng lần trước hỏi ngươi chuyện, ngươi suy tính như thế nào?" Trầm mặc. Trong mặt thất, yên tĩnh im lặng. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem trước mắt phụ hoàng, già mua, tiểu thụy, gần đất xa trời. Hắn giờ phút này, sớm đã không còn mười mấy năm trước như vậy hăng hái đế vương thần thái. Hắn bây giờ, cùng với những cái khác, những cái kia sắp xuống mổ lão nhân không có gì khác nhau. Linh đế trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, cũng tràn đầy hy vọng. Phảng phất một vị lão phụ thân, đối với nữ nhi sau cùng một cái yêu cầu, sau cùng một cái tưởng niệm. Lý Phiếu Miểu trầm mặc rất lâu, vừa mới mở miệng, "Ta không biết." Trong giọng nói của nàng vẫn như cũ có chần chờ, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được một vòng cảm xúc. Linh đế ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, dường như không nghĩ tới lúc này Phiếu Miểu vẫn như cũ sẽ tự tuyệt. Đối với Lý Phiếu Miểu tới nói, chưa có xác định trả lời chắc chắn, kỳ thực liền đã tương đương với có đáp án. Trầm mặc lại qua một lúc sau, Lý Phiếu Miểu đột nhiên mở miệng, "Hắn muốn gặp ngươi." "Gặp chấm?" Linh đế trầm mặc phút chốc, trầm thấp mở miệng, "Hắn sợ là muốn dò xét chấm còn sống a." Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, nàng cũng biết Lâm Giang Nghiên mục đích, nhưng kế này khó giải. Một khi hoài nghi bên trên, vô luận như thế nào làm cũng rất khó bỏ đi hắn hoài nghi, trừ phi là có thể tận mắt nhìn thấy. Cũng được, Ninh Đế trầm mặc một lúc sau thì thào mở miệng, kẻ này giống như Lâm Hằng Trọng không đơn giản. Chớ nếu không thấy hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ đoán được cái gì, đã như vậy cái kia chấm thì thấy hắn một mặt a. Ninh Đế mở miệng. Lý Phiếu Miểu đột nhiên ngước mắt, có chút ngây người, giống như không nghĩ tới, phụ hoàng thật muốn thấy hắn. Hắn lần này vào kinh thành là vì chuyện này mà đến, chớ không thấy hắn, đích xác nói không lại này. Ninh Đế lòm thâm thúy đôi mắt không có chút rung động nào, chớ không có mấy ngày sống khỏe, dưới mắt có thể lừa gạt mấy ngày tính toán mấy ngày, vì từ thà tranh thủ thêm chút thời gian, cũng coi như là chấm thay các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Nói đến đây, Ninh Đế ngước mắt nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, "Ngày mai triệu hắn vào cùng đến đây đi, chấm ở đây gặp hắn một lần." Lý Phiếu Miểu có chút ngây người, giống như không nghĩ tới phụ hoàng thật muốn gặp Lâm Giang Nghiên, chỉ là phụ hoàng bây giờ bộ dáng này, thật thấy hắn há không sẽ càng bại lộ cái gì. Giống như nhìn ra Lý Phiếu Miểu nghi hoặc, Ninh Đế lạnh nhạt nói, "Chấm cũng không nhất định thật muốn nhìn thấy hắn, chỉ cần để cho hắn tin tưởng chấm còn sống, liền liền đầy đủ." Lý Phiếu Miểu trong nháy mắt hiểu được hết thảy. Phu hoàng còn sống chính là đối với tất cả mọi người một loại trấn nhiếp, dù là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần phụ hoàng sống sót tin tức truyền đi, như vậy đủ rồi. "Ngươi cũng xuống đi thôi, để cho chấm chính mình đợi một hồi." Linh đế ngữ khí tăng thương, thở dài mở miệng, "Là." Nàng bình tĩnh mở miệng, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là mới vừa đi một bước lúc lại dừng bước lại, "Còn có việc." Linh đế ngước mắt gặp Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ như thường, nhìn về phía Linh đế, "Phụ hoàng." Trần Chiêu hắn Lý Phiếu Miểu đang muốn nói cái gì, đã thấy Ninh Đế ánh mắt rất bình tĩnh, không có nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Nàng liên giật mình, trong nháy mắt hiểu được cái gì. "Tạm thời lưu hắn một mạng a." Ninh Đế âm thanh trầm thấp, "Hắn, dù sao đối với chấm có ân. Không có hắn, chấm không sống được tới giờ, về sau xử lý như thế nào, chính các ngươi quyết định đi." Lý Phiếu Miểu hiểu rồi. Nàng giữ im lặng, gật đầu một cái. Quay người, rời đi. Đợi đến Lý Phiếu Miểu sau khi rời đi, trong mật thất lại độ lâm vào quỷ dị một dạng yên tĩnh. Bầu không khí ngưng kết, tựa hồ không khí đều không có ở đây chảy xuôi. Mai đến, hồi lâu sau. "Vào đi." Linh đế âm thanh trầm thấp khàn khàn. Một lúc sau, bên cạnh mật thất đại môn chậm rãi mở. Một đạo áo bào xám áo khoác ngoài còn xuống thân ảnh đi tới, chính là Trần Chiêu. "Bệ hạ." Trần Chiêu còn lương thân hình, lên tiếng mở miệng. Linh đế ngước mắt, tiến tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này đi theo bên cạnh hắn hai mươi mấy năm lão thái giám. Hai mươi mấy năm qua, người này đối với hắn trung thành tuyệt đối, hữu cầu tất ứng, rất được hắn tâm. Chính là Linh đế bên cạnh tín nhiệm nhất thân cận người. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết hắn những năm này đã làm những cái kia hoạt động. Theo lý đáng chết ngàn vạn lần, nhưng Linh đế cuối cùng không có giết hắn, một cái thái giám thôi. Vô luận như thế nào, đều đối Lý Gia Vương triều không sinh ra được một điểm uy hiếp. Linh đế nhìn hắn chằm chằm sau một lúc, sâu thở dài, "Chẳng không bao lâu có thể sống chấm băng hà sau, thái tử sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói đến đây, Linh đế liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cái này một số người làm qua sự tình, thái tử sớm muộn sẽ tra được trên người ngươi tới." Nghe nói như vậy Trần Chiêu, thể cốt bỗng nhiên run một cái. Một lúc sau, mới âm thanh khàn khàn mở miệng, "Thái tử điện hạ nếu muốn lao nô tính mệnh, lao nô không oán không hối." Linh đế lại nhìn hắn chằm chằm một hồi, mở miệng, "Vậy ngươi có muốn theo chấm vào lăng chôn cùng?" Trần Chiêu thể cốt tựa hồ càng còn lưng, lão nô nguyện ý sinh tử bởi theo bệ hạ. Đến dưới hoàng tuyển, lão nô vẫn như cũ phụng dưỡng bệ hạ tả hữu. Linh đế trên mặt hiện lên một vòng tươi cười quái dị, tựa hồ tâm tình không tệ. "Ngươi đi theo chấm bên cạnh nhiều năm như vậy, chấm sao lại thật sự nhường ngươi chôn cùng?" Nói đến đây, Linh đế thật sâu thở dài, "Thay chấm mãi, chấm nên lập di chiếu." Hoàng hôn trong mật thất, vị này ngày xưa cao lớn uy vũ Linh đế, bây giờ lại gầy không ra hình dạng gì, nguyên bản vừa người áo bào màu vàng xuyên tại thân, bây giờ lộ ra cực kỳ rộng lớn. Toàn thân trên dưới khí tức nhỏ bé yếu ớt, Linh đế yên tĩnh ngồi ở trước bàn, chậm rãi đặt bút. Một lúc sau, ngừng bút. Di chiếu đã thành. Di chiếu nội dung cũng rất đơn giản, bất quá là chuẩn bị cho trưởng tử thái tử điện hạ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, xử lý hậu sự. Trần Chiêu yên tĩnh đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Thẳng đến Ninh Đế đặt bút sau, lúc này mới đưa lên ngọc tỷ. Ngọc tỷ rơi xuống, đạo này di chiếu xem như triệt để tạo ra. Ninh Đế trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm, cũng theo đó viên mãn. Thật không cam lòng a. Ninh Đế vẫn đục hít mắt, tự lẩm bẩm. Hắn rõ ràng còn trẻ, còn có nhiều chuyện như vậy chờ lấy hắn đi làm. Nhưng mà, lại cuối cùng không thể không đi đến một bước này. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhớ tới mười mấy năm trước, cũng nhớ tới thời niên thiếu cảnh quang. Thời điểm đó y hắn khí phong phát, hùng tâm mơ hồ, thế phải hoàn thành mấy bối tiên đế không thể hoàn thành nguyện vọng, chế tạo ra một cái thiên hạ nhất thống thái bình thịnh thế tới. Cuối cùng, hắn thành công. Cuộc đời của hắn xem như huy hoàng cũng coi như là thành công. Dù là đến dưới cựu tuyển, hắn cũng không thẹn cho Lý gia liệt tổ liệt tông. Nhân sinh giống như đèn kéo quân, từng màn chuyện cũ hồi ức không ngừng từ Ninh Đế trong đầu hồi tưởng đến. Hắn lại nghĩ tới trước kia Nam Trinh lúc ngự giá thân trình, cái kia cải biến số mệnh cuộc đời hắn một lần kia. Trước kia Vương Triều binh mã cùng Nam Cương Chư Quốc xảy ra lớn nhất một lần va chạm, giằng co mấy tháng. Ninh Đế ngự giá thân trình, sĩ khí đang lên rừng rực, mắt thấy sắp liền muốn phá cục, thế như trẻ trẻ lúc, Ninh Đế tao ngộ ám sát. Một vị cao thủ thần bí xuất hiện, chút nữa muốn mạng của hắn. Vị kia cao thủ thần bí võ công cực sâu, cơ hồ là nhất phẩm tông sư đỉnh tiêm cảnh giới cao thủ. Ninh Đế thị vệ bên người cao thủ cung phụng, không ai cả nổi. Nếu không phải là Lâm Hằng trọng liệu mình xuất thủ cứu rút, năm đó Ninh Đế chỉ sợ sớm đã tại chỗ bỏ mình. Nhưng dù cho như thế, lại không nghĩ rằng vẫn là đã trúng cổ độc. Cuối cùng rơi vào bây giờ kết quả như vậy tới. Hối hận sao? Có lẽ vậy. Những năm này, khổ cực ngươi. Ninh Đế khí tức tựa hồ càng ngày càng yếu, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối bộ dáng còn xuống Trần Chiêu. Nếu không phải là ngươi những năm này khổ cực tìm kiếm thay chấm kéo dài tính mạng, chỉ sợ chấm đã sớm chết. Những năm này, nếu không phải là Trần Chiêu một mực tại giúp hắn tìm kiếm lấy kéo dài tính mạng chi pháp, Ninh Đế đã sớm chết. Cũng chính bởi vì như thế, dù là tin tưởng Trần Chiêu những năm này sau lưng đã làm gì, nhưng Ninh Đế từ đầu đến cuối mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không có chạm tới ranh giới cuối cùng, tại Ninh Đế trong mắt đều không trọng yếu. Trần Chiêu bình tĩnh nói, cũng là lao nô phải làm. Chấm, muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ninh Đế đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Chiêu, mở miệng hỏi lên. Trần Chiêu nói, bệ hạ xin hỏi, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Ninh Đế yên tĩnh nhìn xem hắn. Trước mắt Trần Chiêu, những năm gần đây trong triều tùy ý làm bậy, tùy ý giết hại trung lương, lợi dụng mật thiên ti trắng trợn lôi kéo thế lực, quyền thế ngập trời. Cử động lần này không khác là nghĩ hoạn quan loạn chính. Nhưng vấn đề là, nếu chỉ muốn quyền hạn, Ninh Đế đã sớm cho hắn hết thảy mong muốn. Nhưng hắn khi lấy được quyền hạn sau đó, nhưng như cũng vẫn chưa đủ, trong triều làm ra càng nhiều loạn lạc tới. Chết trong tay hắn ở dưới người, vô số mà kể. Càng quan trọng chính là, nếu như hắn thật muốn trong triều một tay che trời, bày ở trước mặt hắn đối thủ lớn nhất là Tam hoàng tử cùng thái tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cùng với thái tử kết thủ, nhưng lại chưa bao giờ đối phó qua thái tử. Một bên khác, Ninh Đế cũng biết, Trần Chiêu cùng Tam hoàng tử ở giữa có qua lại. Thậm chí đây hết thảy, hay là hắn trong bóng tối ngầm đồng ý. Nhưng, ngay tại Tam hoàng tử binh biến đêm đó, Trần Chiêu lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Tựa hồ hoàn toàn quên đi Tam hoàng tử là minh hữu của hắn, không có chút nào xuất thủ tương trợ dự định. Cái này khiến Ninh Đế không rõ. Hắn đến cùng mong muốn là cái gì? Đối mặt Ninh Đế chất vấn, Trần Chiêu vẫn như cũ cúi đầu, còn xuống thân hình bao phủ tại rộng lớn áo bào phía dưới. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm đồng dạng giàn mua khuôn mặt. Lao nô cũng không có gì mục đích, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể lại sống thêm mấy năm. Ninh Đế nhíu mày, giống như nghe không hiểu. Lao nô những năm này vẫn luôn hy vọng bệ hạ có thể sống lâu dài một điểm đáng tiếc, không như mong muốn. Trần Chiêu thật sâu thở dài. Sau đó, hắn cặp kia nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt, phảng phất nhiều hơn mấy phần màu sắc. Tiên tĩnh nhìn chằm chằm bây giờ trước mắt gần đất xa trời, suy yếu cơ hồ tới cực điểm Ninh Đế, bệ hạ nếu là chết quá nhanh lão nô kế hoạch, nhưng là không dễ làm lắm. Lời này vừa nói ra, Ninh Đế ánh mắt ngưng lại, có ý tứ gì? Trần Chiêu không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên bản vừa mới viết xong di chiếu. Ngay sau đó, hắn đi lên trước, đem trên bản di chiếu cầm lấy. Tiếp đó, tại Chiêu Đế dần dần ngưng trọng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Trần Chiêu đem di chiếu đặt ở bên cạnh ánh nến bên trên. Ánh nến rất mau đem di chiếu nhóm lửa. Không bao lâu, liền đem phần này vừa mới viết xong di chiếu đốt sạch sẽ. Dưới ánh lửa, phản chiếu ra Trần Chiêu cái kia không có chút rung động nào gương mặt, lại tại giờ khắc này hiện lên mấy xóa sâm nhiên. Thanh âm hắn vẫn như cũ không lạnh không nhạt, khàn khàn trầm thấp. Tiên tĩnh nhìn xem trước mắt ánh mắt càng ngạc nhiên hư nhược Ninh Đế, thở dài. Bệ hạ, ngươi không đang chết sớm như vậy. Chương 421, Ninh Đế băng hà. Chương 421, Ninh Đế băng hà. Yên tĩnh. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Gần đất xa trời, Ninh Đế ngã ngồi tại trước bàn, giàn mua lõm sâu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo này đồng dạng thân ảnh giàn mua. Vị này đi theo ở bên cạnh hắn 20 mấy năm, đối với hắn trung thành tuyệt đối thân tín lao nô. Cuối cùng tại đêm nay, chậm rãi bộc lộ ra hắn chân thực mục đích. Ninh Đế ánh mắt từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến dần dần tỉnh táo lại. Lại đến, một lần nữa trở nên không có chút rung động nào. Hắn quá mệt mỏi. Thể cốt đã sớm bị cổ độc độc hại phá hủy, vô cùng suy yếu, dưới mắt liền nói chuyện đều rất phí sức. Hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt Trần Chiêu. Nhìn chằm chằm cái này ở trước mặt hắn khúm núm 20 mấy năm lão nô, ở ngay trước mặt hắn, đem hắn vừa mới lập tốt gì chiếu đốt sạch sẽ. Đại nghịch bất đạo, nên giết cửu tộc. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét khí tức, cũng tràn ngập một cỗ nói không ra khí tức cấm lãnh. Trần Chiêu tại đem trên tay di chiếu đốt sạch sẽ sau, vừa mới ngẩng đầu, đem cái kia con mấy chục năm sống lưng chậm rãi thẳng lên. Thân hình của hắn vẫn như cũ cong xuống, bây giờ toàn thân trên dưới khí thế lại phát sinh biến hóa. Hắn giờ phút này không còn là cái kia thời thời khắc khắc đều không lưng mặt lộ vẻ nụ cười lao thái giám. Hắn đối mặt lên Ninh Đế ánh mắt, hai người ánh mắt qua lại. Giờ khắc này hai người đều bình tĩnh như nước, không có gì vạn thân phận chênh lệch, cũng mất bênh báo hung hăng khí thế. Tựa như mấy chục năm lão hữu, cứ như vậy nhìn nhau đối phương. Trầm mặc thật lâu. Vì cái gì? Cuối cùng, Ninh Đế trước tiên mở miệng, ngữ khí rất nặng nề ngột ngạt, cũng có chút gian khổ. Hắn giống như là mới chỉ hoàn qua một hơi, nhìn chằm chằm trước mắt cái này theo hắn hai mươi mấy năm nô tài, cũng tại tối nay không hiểu trở nên lạ lẫm. Bệ hạ, muốn biết cái gì? Trần Chiêu mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn, lại thiếu đi mấy phần những ngày qua e ngại. Người rốt cuộc là ai? Linh Đế theo dõi hắn, trầm giọng hỏi. Ta. Trần Chiêu ánh mắt thâm thúy con ngươi trống rỗng bên trong, giống như tràn ngập mấy xóa hoàng hốt mờ mịt, giống như là lâm vào thật lâu hồi ức. Một lúc sau, hắn thật sâu thở dài, lão nô là người nào, đã không trọng yếu. Bệ hạ cảm thấy lão nô là người nào, lão nô chính là cái gì người? Linh Đế ngưng thần, theo dõi hắn thật lâu, lại độ trầm giọng mở miệng, ngươi muốn giết chấm? Trần Chiêu thấp con mắt, chậm rãi nói, lão nô so bất luận kẻ nào đều hy vọng bệ hạ có thể sống lâu dài chút. Vì cái gì? Linh Đế nhìn chằm chằm trước mắt người lão nô này. Thẳng đến đêm nay, hắn mới ý thức tới cái này đi theo bên cạnh hắn mấy chục năm lão nô có dị tâm. Nhưng thẳng đến đêm nay, hắn mới rốt cục lộ ra nhanh bước tới. Nhưng để Linh Đế càng nghi ngờ là, hắn nguyên bản có rất nhiều cơ hội. Hắn thà rằng đế tín nhiệm nhất người hầu, cũng là đi theo Linh Đế bên cạnh cực kỳ có cơ hội hạ thủ người. Hắn nếu muốn giết Linh Đế, mười mấy năm qua có vô số lần cơ hội, nhưng hắn chưa từng có động thủ qua. Cái này thà rằng đế muốn nhất không thông sự tình. Trần Chiêu cùng Ninh Đế đối mặt, bình tĩnh nói, bệ hạ sống sót, lão nô tài có thể còn sống. Bệ hạ nếu là băng hà, lão nô cũng đem không còn sống lâu nữa. Hắn thà rằng đế tín nhiệm nhất hoặc quan, nhưng cùng lúc cũng là trong kinh vô số người gái đinh trong mắt, nhất là vị kia thái tử điện hạ. Đợi đến Ninh Đế một băng hà, thái tử điện hạ đăng cơ thượng vị, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Cho nên hắn là hy vọng nhất Ninh Đế sống lâu một chút người. Ninh Đế ánh mắt thâm thúy theo dõi hắn. Cho nên những năm này ngươi tìm kiếm khắp nơi biện pháp thay chấm kéo dài tính mạng, chỉ là vì bảo toàn ngươi chính mình. Trần Chiêu bình tĩnh nói, lão nô nghĩ lại sống thêm mấy năm, cũng hy vọng bệ hạ có thể sống lâu mấy năm. Thanh âm của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần nặng nề quỷ dị. Linh Đế trầm mặc, có chút phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt lão nô. Hắn đích thật là một cái tính là trung thành tuyệt đối, có năng lực cực mạnh hòa quan. Ngoại trừ đêm nay, những năm gần đây Trần Chiêu làm việc cần cù chăm chỉ, cơ hồ chưa từng có đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đồng thời, hắn cũng không để lại dư lực vì Ninh Đế tìm kiếm lấy kéo dài tính mạng chi pháp, thành công để cho nguyên bản sớm nên băng hà Ninh Đế ngạnh sinh sinh kéo dài tính mạng cho tới bây giờ. Nguyên nhân chính là như thế, Ninh Đế đối với hắn cũng là đồng dạng cực kỳ tín nhiệm. Không chỉ có đem mật thiên ti giao đến trên tay hắn, càng thậm chí hơn đối với hắn những năm gần đây trong triều hết thảy hành vi đều cực kỳ phong túng. Hắn cho Trần Chiêu có thể có được hết thảy, thân là hoạn quan, lại cơ hồ có thể chi phối triều đình nửa giang sơn thế lực, có thể nói là đứng ở hoạn quan đỉnh phong. Ninh Đế biết đây hết thảy sớm muộn là sẽ bị đánh vỡ, chờ hắn một băng hà, thái tử điện hạ tuyệt đối tuyệt sẽ không buông tha Trần Chiêu. Trong lòng của hắn cũng cho Trần Chiêu một cái cơ hội, chỉ là hắn tựa hồ cũng không có chắc chắn ở Ninh Đế nhìn chằm chằm trên mặt đất, cái kia cơ hồ bị đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút hài cốt di chiếu. Bị một cái nô tài ở ngay trước mặt hắn đốt đi chính mình thân là thiên tử lập hạ di chiếu, Ninh Đế vốn nên tức giận. Chỉ có điều, hắn bây giờ lại không có nửa phần cảm xúc phẫn nộ cùng tâm tình. Có lẽ là hắn đã không có phần này khí lực. Hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt vẫn đủ, một lúc sau mới trầm giọng mở miệng, "Ngươi, đốt đi chấm di chiếu cũng không cải biến được bất luận cái gì thế cục đại thế đã định. Hắn lưu lại phần này di chiếu bất quá là để phòng vạn nhất, cho dù không có phần này di chiếu, cũng không người có thể ngăn cản thái tử đăng cơ. Đốt cùng không đốt, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm đã cho ngươi cơ hội." Linh Đế trầm thấp mở miệng. Trần Chiêu ánh mắt không thay đổi, "Vệ hạ nói là Tam hoàng tử." Linh Đế đạo, "Ngươi nếu biết, vì cái gì Tam hoàng tử mang binh vào cung đêm đó, ngươi không có trợ hắn?" Trần Chiêu sau lưng cùng Tam hoàng tử qua lại, điểm này Linh Đế rất rõ ràng. Thậm chí, đây hết thảy cũng là hắn trong bóng tối ngầm đồng ý. Hắn ngầm cho phép Trần Chiêu tiếp xúc Tam hoàng tử, cũng ngầm cho phép Tam hoàng tử cùng Mật Thiên Ti cấu kết, đem thế lực ma trảo vươn vào đến hoàng cung trong cấm quân. Hắn ngầm cho phép đây hết thảy. Cũng chính là ngày đó Tam hoàng tử binh biến sau khi thất bại, thái tử tới gặp hắn lúc, yêu cầu lên vấn đề kia. Mà ở trong đó, có lẽ có Ninh Đế tư tâm tồn tại. Trong mắt hắn, có lẽ càng coi trọng Tam hoàng tử. Thái tử, tâm tính cuối cùng quá mềm. Hắn dung túng Tam hoàng tử, cũng dung túng Trần Chiêu. Nếu là Trần Chiêu liên hợp Tam hoàng tử, thật sự thắng thái tử. Tại Ninh Đế trong mắt, có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Nhưng cuối cùng thế sự vô thường, Tam hoàng tử mang binh vào cung đêm đó, trong kinh đại loạn, có thể cùng Tam hoàng tử cấu kết qua lại Trần Chiêu, lại từ đầu đến cuối đều lưu tại dưỡng sinh điện, từ đầu tới đuôi cũng không có lẫn vào trong đó. Cái này rõ ràng là hắn sống sót một cơ hội. Hắn vì cái gì cự tuyệt? Đối mặt Ninh Đế ánh mắt nghi hoặc, Trần Chiêu bình tĩnh hỏi lại, "Bệ hạ làm sao biết lão nô không có trợ Tam hoàng tử?" Ninh Đế ánh mắt khẽ giật mình, một lúc sau, phản phất ý thức được cái gì giống như, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thì ra là như thế. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra lấy bừng tỉnh thần sắc. Một lúc sau, Ninh Đế toàn thân khí lực phảng phất tiêu tan, sủi lơ. Hắn thật sâu thở dài. Đáng tiếc, vẫn là hết thảy đều không còn kịp rồi, đại cục đã định, cái gì cũng đã không cải biến được. Ngươi vốn có thể tiếp tục cẩn giấu đi. Linh Đế trầm giọng nói, vì cái gì? Đêm nay muốn bại lộ. Trần Chiêu ánh mắt không có chút rung động nào, vị này ngày xưa còn xuống lao nô tài, dưới mắt bây giờ ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần thần thái. Tiên Tĩnh nhìn chằm chằm ngồi ở phía trước vị này gần đất xa trời thiên tử, hắn bình tĩnh nói, bởi vì lao nô cũng không có thời gian chờ bệ hạ một băng hà, thái tử đăng cơ, lão nô liền không có xoay người cơ hội. Cho nên, lão nô không thể không sớm bại lộ không còn kịp rồi. Linh Đế lắc đầu, tự lẩm bẩm, đều đến một bước này, ngươi lại có thể thay đổi gì? Có lẽ lại sớm một chút, hắn còn có cơ hội. Chẳng biết tại sao, theo lý mà nói Linh Đế hẳn là rất tức giận, rất tức giận. Bị bên cạnh trung thành nhất lão nô phản bội, hắn muốn nên nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ, trong lòng nhưng cũng không có nửa điểm nộ khí. Nhân sinh sắp đi đến điểm kết thúc, tựa hồ rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Bệ hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ? Trần Chiêu yên tĩnh nhìn xem trước mắt Linh Đế, chậm rãi mở miệng, lão nô đến tột cùng muốn làm cái gì sao? Linh Đế theo dõi hắn, không nói chuyện. Tựa hồ đã không còn sức nói chuyện. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể sinh mệnh khí tức trôi qua, tựa hồ so dị vãng nhanh hơn nhiều. Tiếp tục như vậy, hắn còn có thể chống đỡ mấy ngày? Lại có thể không? Chống qua đêm nay. Lão nô vào cung 20 mấy năm, phụ dưỡng tại bên cạnh bệ hạ 10 mấy năm. Bệ hạ có còn nhớ, trước kia lần thứ nhất nhìn thấy lão nô lúc chẳng cảnh? Linh Đế ánh mắt hoảng hốt. Lần thứ nhất nhìn thấy? Mười mấy năm trước sự tình, hắn làm sao sẽ nhớ những thứ này? Còn lại là nhớ kỹ một cái nô tài thời gian. Kỳ thực, lão nô cũng nhớ không rõ lắm. Trần Chiêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng thở dài, hẳn là tại 15 năm trước tả hữu a. Chính là bệ hạ ngự giá thân chinh lúc trở về thời điểm, lão nô xuất hiện ở bên cạnh bệ hạ. Nghe nói như thế, Linh Đế trong đầu phảng phất hồi tưởng lại ý niệm gì. Hắn liều mạng muốn bắt được, nhưng mặc kệ như thế nào đều bắt không được. Một năm kia, bệ hạ ngự giá thân chinh hồi cùng, bản thân bị trọng thương, Trần Chiêu âm thanh phảng phất có chủng ma lực giống như, tại Linh Đế bên tai vang vọng, nghe nói là bệ hạ bị cao thủ ám sát, bản thân bị trọng thương. Linh Đế ánh mắt bừng tỉnh, đó là cải biến mệnh vận hắn, cũng là để cho hắn lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc, trong lòng của hắn tổng hội nổi lên một vòng sâu đậm không cam tâm. Ngươi muốn nói cái gì? Linh Đế theo dõi hắn, thở phì phò, thấp giọng chất vấn. Trần Chiêu ngữ khí bình tĩnh như trước, trong ánh mắt cũng không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Bệ hạ, có còn nhớ trước kia ám sát ngươi vị kia cao thủ thần bí bộ dáng tướng mạo? Bộ dáng Linh Đế hoảng hốt. Mười mấy năm trước vị kia ám sát hắn cao thủ thần bí che mặt, lấy sức một mình xâm nhập đại doanh, người càn giết người, Phật càn giết Phật, chút nữa muốn mạng của hắn. Dù là trôi qua nhiều năm như vậy, Linh Đế vẫn như cũ đối với đêm đó lòng còn sợ hãi. Đối với đêm đó đạo kia bao phủ tại dưới hắc bảo ký ức càng hơn. Người hỏi Linh Đế vô ý thức mở miệng, nhưng lại đột nhiên tại một cái nháy mắt, phản phất lấy lại tinh thần giống như. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm trước mắt lão nô Trần Chiêu. Bây giờ, đứng ở trước mặt hắn Trần Chiêu không còn ngày xưa còn xuống bộ dáng, hắn đứng thẳng người, thiếu đi mấy phần nô tính, nhiều hơn mấy phần nói không ra vẻ thần bí. Vẫn là cái kia trương giản mua khuôn mặt, lại phảng phất tràn đầy nói không ra khí tức quỷ dị. Nhất là cặp kia không có chút rung động nào ánh mắt, đang vô cùng bình tĩnh lại thâm thúy theo dõi hắn. Cái này thà rằng Đế lần thứ nhất nhìn thấy ở trước mặt hắn không có nửa phần kính ý bộ dáng Trần Chiêu. Rất quen thuộc, nhưng lại cảm thấy rất lạ lẫm. Bây giờ, Linh Đế ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trước mắt đạo này khí chất hết sức có chút thân ảnh xa lạ. Trong thoáng chốc, lại tựa hồ từ trên người hắn nhìn ra thêm vài phần cảm giác quen thuộc. Ý thức được cái gì một dạng Linh Đế, ánh mắt chợt trở nên vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản xế chiều tĩnh mịch khí chất, dường như đang giờ khắc này tỏa sáng sinh cơ. Ngươi, là ngươi? Linh Đế gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trần Chiêu, theo dõi hắn trên thân mơ hồ truyền đến một màn kia khí tức quen thuộc. Cùng trước kia đêm đó tại Nam Cương, ám sát hắn cái vị kia cao thủ thần bí. Tương tự như thế, ngươi chính là trước kia vị kia ám sát chấm cao thủ. Là ngươi? Bên trong mật thất, quanh quần Linh Đế kinh ngạc không thôi âm thanh. Trầm thấp, kiềm chế, nhưng mặc kệ như thế nào đều đè nén không được trong lòng kinh sợ. Trần Kinh, tức giận. Trước kia đêm đó bị ám sát lúc kinh nghiệm, hắn đến nay đều khó mà quên. Đó là đối với hắn tạo thành một đời bóng tối, cũng làm cho số mệnh cuộc đời hắn chuyển ngoặt, lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu. Mà giờ khắc này, hắn lại từ trước mắt vị này đi theo ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy lao nô tài trên thân, phát giác trước kia vị kia cao thủ khí tức. Cái này, ý vị như thế nào? Năm đó vị kia cao thủ, vậy mà một mực liền giấu ở bên cạnh hắn. Giấu ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Linh Đế hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào Trần Chiêu. Giờ khắc này, nguyên bản từ đầu đến cuối không có chút rung động nào hắn, cảm xúc cuối cùng xảy ra chấn động kịch liệt. Trần Chiêu sắc mặt vẫn như cũ như thường. Hắn yên tĩnh nhìn xem trước mắt bây giờ hơi có chút nổi trận lôi đình kích động vạn phần Linh Đế, không vui không buồn, không nói một lời, yên tĩnh trầm mặc. Thẳng đến một lúc sau, nổi giận phía dưới Linh Đế rất nhanh liền cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên ghế, thở dốc từng hồi, sắc mặt trắng bệnh, choáng váng, rất mệt mỏi, mệt đến hắn cơ hồ nói không ra lời. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Ngươi lúc nào lẻn vào trong hoàng cung? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ khắc này Linh Đế cuối cùng ngồi không yên. Hắn cũng không lo lắng Trần Chiêu có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, xét đến cùng, Trần Chiêu chỉ là một cái thái giám. Linh Đế lưu lại rất nhiều hậu chiêu, đủ để ngăn được hắn. Có thể, tại làm ý thức được trước mắt vị này đi theo bên cạnh hắn nhiều năm thái giám, lại là trước kia vị kia suýt chút nữa thì tính mạng hắn cao thủ thần bí lúc. Linh Đế không thể không cảnh giác xem trọng. Ý hắn biết đến. Trước mắt Trần Chiêu, có thể là cái kia đã bị diệt vong Nam Cương các nước hậu nhân. Mà bọn hắn lẻn vào Đại Ninh Vương triều nhiều năm như vậy, mục đích là cái gì? Báo thủ? Vẫn là phục quốc? Nghĩ tới đây, Ninh Đế trong lòng có chút không rét mà run. Liên bên cạnh hắn đều có Nam Cương các nước dư nghiệt, cái kia trên triều đình, Đại Ninh Vương triều trên đời này, lại có bao nhiêu những cái kia dư nghiệt? Bọn hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, kết quả còn có bao nhiêu hậu chiêu? Ninh Đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tái nhợt, ngươi năm đó tất nhiên ám sát chấm, vì cái gì lại phải cứu chấm? Ngươi tất nhiên tiềm phục tại chấm bên cạnh, nhiều năm như vậy vì cái gì vẫn luôn không động thủ? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có lẽ vậy. Đối mặt Ninh Đế một phen chất vấn, Trần Chiêu cũng không có trả lời, mà là không hiểu thấu cảm khái một câu như vậy. Hắn tự lẩm bẩm, bệ hạ nếu có thể lại sống thêm 2 năm, có lẽ hết thảy đều còn kịp nói đến đây. Trần Chiêu ngước mắt, bình tĩnh nhìn trước mắt sinh mệnh khí tức càng yếu Ninh Đế. Tất nhiên bây giờ bệ hạ đại nạn sắp tới, người lao nô kia à, chỉ có thể tiễn đưa bệ hạ đoạn đường. Ninh Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, phản phất ý thức được cái gì giống như. Người hắn đang muốn mở miệng, lại cảm giác hô hấp có chút khó khăn, phản phất bị người nào bóp cổ giống như, hô hấp dần dần khó khăn. Hắn sát mặt bắt đầu phím hồng, ngay sau đó trở nên trắng, ý thức được cái gì Ninh Đế, giấy rủa muốn vươn tay ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trần Chiêu. Nhưng cuối cùng, cái kia mới vừa vặn đưa ra tay, lúc ngã vào một nửa, lại vô lực rủ xuống. Trần Chiêu đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Thẳng đến một lúc sau, bệ hạ, lên đường bình an. Than thở âm thanh từ trong mật thất truyền đến. Quay người, trong mật thất hoàng hôn đèn đuốc chiếu rọi tại Trần Chiêu trên mặt, soi sáng ra một tấm không vui không buồn giả nua thần sắc. Hắn yên tĩnh nhìn một màn trước mắt này, tự lẩm bẩm giống như, kém một chút, vẫn là kém một chút hai một tiếng thở dài, quanh quẩn ở trong mật thất. Liền tại đây buổi tối, Đại Ninh Vương triều thiên tử, lặng yên không tiếng động băng hà. Ban đêm, Khương phủ, trong hậu viện, Lâm Giang Nhiên yên tĩnh nằm ở dưới mái hiên trên ghế xích đu, không lo lắng phát giáng ốc. Tại đem Hứa ra người cứu ra, để cho Hứa Lam cùng người nhà một nhà đoàn tụ sau đó, Lâm Giang Nhiên liền đi trước trở về. Đến nỗi cùng vị kia Hứa lao ra tử lời nói kia, Lâm Giang Nhiên hết chỗ chê quá rõ, nhưng vị này Hứa lao ra tử cũng cần phải có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, nếu là không thể lĩnh ngộ cũng không sao. Bây giờ Hứa ra mặc dù bảo vệ, nhưng Hứa ra cũng triệt để thất thế. Sau này Hứa ra có thể hay không tại kinh thành đặt chân còn là một cái vấn đề, nếu là vị kia Hứa lao ra tử như trước vẫn là không nghĩ ra lời nói. Vậy thì riêng phần mình có mạng. Tính toán thời gian, từ Lâm Vương phủ vào kinh thành cũng có hơn nửa năm, ở kinh thành cũng dừng lại mấy tháng. Cũng đích xác cần phải trở về. Trong kinh thế lực quá mức phức tạp, tăng thêm các phương thế lực không ngừng dung chuyển. Lâm Giang Niên có dự cảm, hắn tiếp tục lưu lại trong kinh, sớm muộn sẽ cùng vị kia thái tử điện hạ đối đầu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng nhanh chóng sớm một chút trở về Lâm Giang thành đi, thật tốt làm hắn hoàn khố thế tử. Đến nỗi triều đình cùng Lâm Vương phủ lân đoán, vẫn là giao cho chính vào Tráng Niên Lâm Vương tới xử lý tốt hơn. Lần này kinh thành một nhóm, để cho Lâm Giang Niên đầy đủ nhận rõ chính mình. Hắn vẫn tương đối thích hợp làm cái hoàn khố thế tử, mỗi ngày mang theo chân chó ra đường lưu điểu, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng cái chủng loại kia. Bất quá, trước khi đi, hắn còn phải gặp được vị kia thiên tử một mặt. Thuận tiện, tương cận trưởng công chúa ở giữa hôn ước làm chấm dứt. Lâm Giang Niên nằm ở trên ghế xích đu, hơi híp mắt lại, trong ngực đang ôm ấp lấy một bộ nhuyễn hương tiểu thể. Điện hạ, người đang suy nghĩ gì nha? Tiểu Trúc có giúp ở nhà mình điện hạ trong ngực, đầu gối lên điện hạ ngực, lặng lẽ nghe điện hạ ngực tiếng tim đập. Một lát sau, lặng lẽ ngẩng đầu, đã thấy nhà mình điện hạ ngưng thần, giống như đang suy tư điều gì. Rất lâu không có động tĩnh. Tiểu Trúc cấm thanh, để cho Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, cúi đầu liếc mắt nhìn nàng, méo méo nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, ta đang suy nghĩ, lúc nào trở về? Trở về? Tiểu Trúc chớp mắt một cái con ngươi, rất nhanh ý thức được cái gì, điện hạ nói là, trở về Lâm Vương phủ đi. Bằng không thì ngươi còn nghĩ về đâu đi? Lâm Giang Niên hỏi. Không phải sao? Tiểu Trúc nị thanh mở miệng, đầu tại điện hạ trong ngực cọ sát. Đối với Tiểu Trúc tới nói, đi nơi nào cũng không đáng kể. Ở trong mắt nàng, người trọng yếu nhất chỉ có Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên tỷ tỷ. Chỉ cần có thể tại điện hạ cùng Chỉ Diên tỷ tỷ bên người, mặc kệ đi nơi nào đều là giống nhau. Nghe được điện hạ nói muốn trở về, Tiểu Trúc mặc dù không phải đặc biệt hưng phấn, nhưng cũng thật cao hứng. Bất quá, nàng sau đó lại nghĩ tới cái gì, thử thăm dò, cái kia, điện hạ, công chúa bên đó đây nàng nhớ kỹ, điện hạ lần này vào kinh thành không phải phụ vương gia chi mệnh tới đón cưới trưởng công chúa sao? Nơi này mấy tháng, công chúa còn không có cưới, liền lại muốn trở về. Như thế nào? Lâm Giang Niên vuốt vuốt đầu của nàng, như thế hy vọng nhà ngươi điện hạ cưới công chúa. Không phải rồi? Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, Tiểu Trúc chỉ là hiếu kỳ điện hạ không có ý định cưới công chúa sao? Tiểu Trúc có chút lo nghĩ, cái kia điện hạ chẳng phải là muốn kháng chỉ? Không nghiêm trọng như vậy. Lâm Giang Niên lắc đầu, trong lòng tính toán, cũng không cùng Tiểu Trúc giảng giải nhiều như vậy, chuyện này ta tự có biện pháp, Tiểu Trúc có thời gian có thể thu thập một chút, đoán chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhanh như vậy? Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái kia, ta bây giờ liền đi thu thập. Nghe được muốn trở về, Tiểu Trúc dãy rủa đứng dậy, suy nghĩ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đi thôi. Lâm Giang Niên thuận tay tại tiểu nha hoàn cái kia ngạo nghệ ướt lên mượt mà trên mông bít nhỏ vỗ nhẹ nhẹ, gây Tiểu Trúc sắc mặt đỏ bừng, chừng nhà mình điện hạ một mắt sau, lúc này mới chạy trối chết. Mà Lâm Giang Niên tại tinh tế trở về chỗ một chút xúc cảm sau, vừa mới đứng dậy, đi tới Tiểu Di viện lạc. Tất nhiên dự định trở về, cũng nên sớm cùng Tiểu Di kích cái âm thanh, miễn cho Tiểu Di mỗi lần đều nói hắn có việc cuối cùng giấu giếm nàng. Bất quá, suy nghĩ đợi đến thời điểm trở về, chỉ thấy không đến Tiểu Di, Lâm Giang Niên còn trách có chút không nỡ. Ngày bình thường mặc dù cùng vị này Tiểu Di giao lưu rất ít, nhưng Tiểu Di đối với Lâm Giang Niên đích xác rất hảo. mấy người lần này sau khi trở về, lần sau muốn gặp mặt, sợ là không biết phải chờ tới khi nào. Chờ gặp đến tiểu di, chứng minh ý đồ đến sau. Khương Ngữ Tương rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Trở về, trở về. Khương Ngữ Tương có chút ngây người nhìn xem Lâm Giang Niên, ngươi liền phải trở về sao? Không sai biệt lắm. Lâm Giang Niên nhẹ giọng giải thích, tới kinh thành cũng có mấy tháng, nên giải quyết sự tình cũng giải quyết không sai biệt lắm, cũng đích xác cần phải trở về. Khương Ngữ Tương ánh mắt ngơ ngẩn, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên đột nhiên liền nói muốn trở về. Trong lúc nhất thời, thật là có chút không nỡ. Cái kia, trưởng công chúa bên đó đây. Khương Ngữ Tương nhịn không được hỏi, ngươi coi là thật dự định từ hôn? Hẳn là a. Lâm Giang Niên hàm hồ suy đoán. Từ hôn là khẳng định, đến nỗi là cái gì quá trình, vậy cũng không biết được. Hết thảy đều phải chờ nhìn thấy vị kia thiên tử lại nói. Nếu là không thấy được, cái kia vấn đề thì càng tốt giải quyết. Ngươi cái này cưới còn không có lui đâu, cứ như vậy đi vội vã. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Khương Ngữ Tương nhịn không được nói, vạn nhất bệ hạ không cho phép đâu. Khăng khăng nhường ngươi cưới trưởng công chỗ đâu? Lâm Giang Niên thở dài, ta không muốn cưới, bệ hạ cũng không thể ép buộc cưới a. Ngươi có thể lựa chọn. Không thể. Lâm Giang Niên mở miệng nói, bất quá, ta có thể đào hôn. Khương Ngữ Tương, ngươi cho ta kiềm chế một chút, đào hôn há lại là như trò đùa của trẻ con. Đây chính là tội khi quân. Khương Ngữ Tương tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta thuận miệng nói. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất mấy ngày nay liền sẽ có kết quả. Chờ chuyện này giải quyết xong sau, cũng là thời điểm cần phải trở về. Lần này du lịch kinh thành mục đích đã đạt đến, trong kinh nhìn tình huống này, cách sai lầm không xa. Khương Ngữ Tương ánh mắt có chút phức tạp, yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên. Nàng cũng biết, Lâm Giang Niên lần này vào kinh thành không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Ở đây ở một đoạn như vậy thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng vừa nghĩ tới đều phải rời, nàng lại có chút không muốn. Đi thôi, đi thôi, các ngươi đều đi thôi, lưu ta một người ở đây cô độc sống quãng đời còn lại tốt. Khương Ngữ Tương yếu ớt thở dài. Nghe Tiểu Di tức giận mà nói, Lâm Giang Niên nhẹ giọng an ủi, Tiểu Di nếu không thì không nỡ chúng ta, cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Lâm Giang Thành a. Đi Lâm Giang Thành. Khương Ngữ Tương giật mình, giống như không nghĩ tới ý nghĩ này, như có điều suy nghĩ. Đúng a. Lâm Giang Niên gật đầu, ngược lại Tiểu Di đi chỗ nào cũng là đi, không bằng cùng chúng ta cùng đi Lâm Giang Thành đi loanh quanh, dọc theo đường đi cũng coi như là du sơn ngoạn thủy có người bạn quả thật, Tiểu Di lưu lại trong kinh cũng không mấy cái bằng hữu. Ngoại trừ trong hoàng cung cái vị kia hoàng hậu đương đương, có thể cùng Tiểu Di trò chuyện thiên người cũng chỉ có Chỉ Diên. Trong khoảng thời gian này hoàng cung xảy ra chuyện sau, Tiểu Di đã rất lâu không vào cung, sợ là gần nhất có chút dành đến hoàng. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương rõ ràng động lòng. Nhưng sau đó, nàng lại lườm Lâm Giang Niên một mắt. Không đi không đi. Vì cái gì? Lâm Giang Thành đây chính là địa bàn của ngươi, ta phải đi, vạn nhất ngươi khi dễ ta, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Di ngươi đây là đâu, ta làm sao lại khi dễ ngươi? Cũng không hẳn dễ nói. Khương Ngữ Tương liếc xéo hắn một mắt, lạnh a, ai biết được. Lâm Giang Niên luôn cảm giác Tiểu Di ánh mắt có ý riêng, nhưng lại nói không ra. Tiểu Di ngươi yên tâm đi, ngươi thế nhưng là Tiểu Di ta, ta nào dám khi dễ ngươi nữa. Lâm Giang Niên thở dài nói, ta nếu là khi dễ ngươi, Chỉ Diên cũng sẽ không buông tha ta. Phải không? Khương Ngữ Tương trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên một mắt, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, ánh mắt hơi có chút giật mình thần. Lập tức có chút mất tự nhiên xoay mở ánh mắt. Phảng phất nhớ tới phía trước từng phát sinh qua một ít chuyện, hít thở sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Rồi nói sau, ta trước mắt còn chưa nghĩ ra. Cái kia Tiểu Di ngươi tốt nhất cân nhắc. Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Di, lại tăng thêm một câu, Chỉ Diên nếu là biết Tiểu Di ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về, nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Hoắc. Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, đều học xong dùng Chỉ Diên tới áp chế ta. Thế này sao lại là áp chế? Lâm Giang Niên lắc đầu, khẽ cười nói, đây là thịnh tình mời. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng Tiểu Di, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nói đi. Ngươi lần này từ trong nhà chạy tới kinh thành, vị lao gia kia không tức giận sao? Nguyên bản sắc mặt coi như bình tĩnh Khương Ngữ Tương nghe nói như thế, lúc này vừa trừng mắt, tiểu tử thối ngươi có ý tứ gì? Cố ý? Không dám. Lâm Giang Niên lắc đầu, chính là đơn thuần hiếu kỳ. Tiểu Di ngươi lần này đào hôn, lão gia tử cái gì đào hôn? Khương Ngữ Tương tức giận cắt đứt hắn, trừng mắt cả giận nói, ta muốn lúc nào kết hôn thành thân. Cái kia Tiểu Di ngươi vì cái gì không dám trở về? Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương trên mặt lúc này hiện lên vẻ xấu hổ, tiến lên liền muốn nắm chặt Lâm Giang Niên lỗ tai, ngươi tuổi còn nhỏ hỏi nhiều như vậy làm gì? Không cho phép hỏi lại. Lâm Giang Niên nghiêng người tránh thoát, nhanh chóng trấn an, ta liền theo miệng hỏi một chút, Tiểu Di chớ để ở trong lòng. Đối với Tiểu Di chạy trốn tới kinh thành tới sự tình, Lâm Giang Niên biết cũng không nhiều. Chỉ là nghe nói Tiểu Di là vì trốn tránh Khương gia thúc giục cưới, trong đêm tại phủ thượng nha hoàn dưới sự giúp đỡ trốn thoát, chạy đến kinh thành trốn đi. Mặc dù một câu mang qua, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là nghe ra trong đó không tầm thường. Tại nha hoàn dưới sự giúp đỡ trong đêm trốn thoát, cái này chỉ sợ mang ý nghĩa, Khương gia lần này là thật sự dự định muốn đem Khương Ngữ Tương gả đi. Mặc dù lấy Lâm Giang Niên ánh mắt đến xem, Tiểu Di bây giờ coi như rất trẻ trung, chính là vừa rút đi ngây ngô, trở nên thành thục niên kỷ. Nhưng ở Khương gia người xem ra rõ ràng không phải như thế. Tại Khương gia trong mắt, giống Khương Ngữ Tương dạng này cùng tuổi nữ tử, nhân gia hải tử đều nhanh mười mấy tuổi mà nàng vẫn như cũ còn không có gả đi. Xấu a, mất mặt a. Nhất là đối với Khương gia dạng này gia đình giàu có tới nói, nhất là chú trọng mặt mũi. Nhưng Khương Ngữ Tương lại là một cái đặc lập độc hành ngoài ý muốn. Lần này quyết tâm phải đem Khương Ngữ Tương gả đi, nhưng Khương Ngữ Tương đã cự ngươi lựa chọn phản kháng, thậm chí ngay cả đem bỏ nhà ra đi. Lâm Giang Niên không thể không bội phục, Tiểu Di không hổ là Tiểu Di, phần này tính tình cùng tính khí đúng là nóng bỏng. Bực này cổ tay cũng khiến người khâm phục. Bất quá, Lâm Giang Niên lại ý thức được, chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc. Khương Ngữ Tương mặc dù tạm thời nuốt ở kinh thành, có Khương Ninh Khang cái này nhị ca che chở, tạm thời không sao. Nhưng sớm muộn, Khương gia người sẽ tìm tới tới. Khương Ngữ Tương cũng không thể tại kinh thành trốn cả một đời, như vậy đến lúc đó. Lâm Giang Niên nho nhỏ một nhắc nhở, quả nhiên, Khương Ngữ Tương sắc mặt liền hơi hơi biến đổi. Rõ ràng nàng cũng ý thức được khả năng này. Dù sao thật không có thể trốn cả một đời. Dựa theo suy đoán của nàng, qua hết cái này năm sau, Khương gia sợ là liền sẽ có người tới kinh thành. Dù sao hành tung của nàng còn tính là dễ tìm, Khương gia sớm muộn sẽ tìm tới môn. Mà Khương Ngữ Tương cũng quyết tâm quyết định đấu tranh đến cùng. Không gả. Ngược lại cận kề cái chết cũng không gả cho người. Ai nói nữ tử liền nhất định muốn lập gia đình? Cũng là đám kia lão ngoan đồng phong kiến cặn bã thôi. Kỳ thực, Tiểu Di có thể cùng chúng ta cùng đi Lâm Vương phủ. Cứ như vậy, Khương gia người tạm thời liền không tìm được Tiểu Di, coi như về sau tìm được Lâm Giang Niên dừng lại, lại khép cười một tiếng, bọn hắn cũng không có như vậy lòng can đảm, dám đến Lâm Vương phủ muốn người. Có ta ở đây, Tiểu Di không cần lo lắng sẽ bị bắt về buộc thành thân lấy chồng. Khương Ngữ Tương giật mình, ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Niên. Một lúc sau, nàng hơi nheo mắt lại, người đây coi như là tại bảo hộ Tiểu Di sao? Chắc chắn a. Lâm Giang Niên gật đầu, ngươi là ta duy nhất Tiểu Di, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Ta cũng không phải ngươi gì nhỏ ruột, không có khác nhau. Được chưa? Khương Ngữ Tương yếu ớt thở dài, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vui thích màu sắc, ta suy nghĩ một chút a. Đi, cái kia Tiểu Di ngươi chậm rãi cân nhắc, ta sẽ không phải dậy. Mục đích đạt đến sau, Lâm Giang Niên liền rời đi. Còn lại Khương Ngữ Tương đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lâm Giang Niên rời đi phương hướng. Điểm môi, tiểu tử túi này, lại còn nghĩ cái này bảo hộ Tiểu Di. Một lát sau, lại khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, bất quá tỉ tỉ, ngươi này nhi tử cũng coi như là cuối cùng trưởng thành, ta cái này làm Tiểu Di cũng coi như là cảm thấy an ủi từ Tiểu Di viện lạc rời đi. Lâm Giang Niên vốn định đi tìm chỉ riêng, lại không nghĩ rằng đụng phải một người khác. Lâm Giang Niên, một cái thanh thúy mà mang theo mấy phần vui sướng thanh âm hưng phấn. Lâm Giang Niên ngước mắt, thì thấy phía trước trong tầm mắt, thân mang một bộ cân vạt nát hoa váy dài Hứa Lam xuất hiện ở phía trước, cười tươi rói đứng tại chỗ, đang hướng về hắn phất tay. Hứa Lam. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, đi lên trước, sao ngươi lại tới đây? Tới tìm ngươi nha. Hứa Lam trên gương mặt thanh tú tinh thần phấn chấn, đảo qua trước đó vài ngày mất tinh thần khí thế, cả người dạng lời rực rỡ, tựa như khôi phục ngày xưa vị kia phong thái vẫn như cũ Hứa đại tiểu thư. Cái thời điểm này Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, ngươi không nên ở nhà cùng ngươi ra ra cùng các ca ca đoàn tụ ôn chuyện sao? Ai nha, nào có nhiều như vậy cũng muốn tự. Hứa Lam bĩu môi, biết được ra ra cùng ca ca không sau đó, nàng triệt để yên lòng. Nàng muốn cũng không phải là cái gì đa sầu đa cả người, tất nhiên ra ra cùng ca ca không sao. Nàng rất nhanh liền đem trước đây không vui không hề để tâm, lại khôi phục bộ dạng này, nhìn như không có tim không có phổi đần độn bộ dáng. Ngươi vừa rồi đi đâu? Hứa Lam hỏi. Tìm Tiểu Di Hàn Huyên một hồi, Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi muộn như vậy chạy tới, có chuyện gì sao? Có a. Hứa Lam điểm điểm đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, ta là tới hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nói đến đây, Hứa Lam yếu ớt thở dài, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ lần này ra ra của ta cùng ca ca bọn hắn lần này xong. Hứa Lam trong lòng rất cảm kích Lâm Giang Niên, đặc biệt cảm kích. Cho nên, tại cùng gia gia cùng các ca ca đoàn tụ sau, nàng liền không kịp chờ đợi muốn tới đây tìm Lâm Giang Niên. Liền chính nàng đều không rõ ràng đội vã như vậy nguyên nhân. Nói lời cảm tạ. Lâm Giang Niên lui về sau một bước, đánh giá nàng hai mắt, ngươi chính là như thế nói lời cảm tạ. Hứa Lam nháy mắt mấy cái, bằng không thì đâu. Hai tay chống chân nói lời cảm tạ. Lâm Giang Niên lướt qua, cũng quá không có thành ý a. Nghe nói như thế, Hứa Lam sắc mặt có chút phím hồng, có chút xấu hổ, cái này, ta quên đi nàng lúc trước chỉ muốn nhanh chóng tới gặp Lâm Giang Niên, hoàn toàn quên đi nói lời cảm tạ thành ý. Lại nói dĩ vãng nàng cũng không có kinh nghiệm phương diện này, bị Lâm Giang Niên một nhắc nhở như vậy, nàng cứ như vậy tay không tới nói câu cảm giác, đích xác giống như rất không có thành ý. Cái kia, ngươi thích gì? Muốn cái gì? Hứa Lam nhìn về phía hắn, thử dò xét nói, quay đầu ta giúp ngươi lấy được. Tính toán, không có ý nghĩa. Lâm Giang Niên thở dài, lườm nàng một mắt, ta mở miệng muốn tới thành ý, cùng ngươi chủ động cho thành ý có thể giống nhau sao? Không, không giống nhau sao? Hứa Lam khẽ giật mình, mở mịt nháy mắt mấy cái, cũng là thành ý, có thể khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Giang Niên vốn định lừa gạt nàng một chút, không nghĩ tới vị này Hứa đại tiểu thư đầu thẳng thắn, hoàn toàn không lĩnh ngộ được. Không giống nhau. Lâm Giang Niên lắc đầu, tính toán, chỉ đùa với ngươi. Ngươi muộn như vậy chạy tới tìm ta, cũng chỉ là đặc biệt hướng ta nói cảm ơn, cũng không hoàn toàn là ân. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Hứa Lam giống như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là truy vấn, gia gia của ta hôm nay có phải hay không đã cùng ngươi nói cái gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liền hỏi một chút cũng không nói cái gì. Lâm Giang Niên lắc đầu. Nhưng Hứa Lam rõ ràng có chút không tin. Thật sự, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Giang Niên phát giác Hứa Lam ngại ngùng, nhìn nàng chằm chằm một hồi. Cái này xem xét, ngược lại là cho Hứa Lam nhìn có chút xấu hổ sợ hãi. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi không thích hợp. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng thần nhìn chằm chằm nàng, ngươi đỏ mặt cái gì? Ta không có. Ngươi khẩn trương. Không có. Vậy ngươi cả làm cái gì? Ta gặp Hứa Lam lắp bắp lấy, ánh đèn mở tối phía dưới, cái kia trương thanh tú khuôn mặt bàng hiện lên một vòng đỏ bừng. Đây là dĩ vãng Lâm Giang Niên rất ít nhìn thấy bộ dáng. vị này ngày bình thường tùy tiện hứa đại tiểu thư, thế mà cũng sẽ có đỏ mặt tiểu nữ tử nhăn nhó một mặt. Lâm Giang Nghiên không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Ra ra ngươi, hôm nay xác thực hỏi ta một vấn đề gặp Hứa Lam đỏ mặt, có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng lại vẫn là rất hiếu kỳ trợn tròn mắt nhìn qua." Lâm Giang Nghiên khẽ cười một tiếng, "Ra ra ngươi, hôm nay hỏi chúng ta hai là quan hệ như thế nào?" "A." Lời này vừa nói ra, Hứa Lam chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có cái gì nổ tung giống như, một cỗ xấu hổ hoảng cảm xúc trong nháy mắt ở trong lòng lan tràn ra. "Ra ra hắn thế mà." Trong lúc nhất thời, Hứa Lam xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng, xấu hổ hoảng cảm xúc tràn ngập ngực, để cho nàng nhịn không được có loại muốn chạy trốn nơi này xúc động. Nhưng cùng lúc đó, cũng còn kèm theo một cô khác nói không ra háo hức khác thường lan tràn ngực, để cho nàng đè xuống chế trụ trong lòng ngượng ngùng cùng bối rối. Nàng cúi thấp đầu, khuôn mặt hơi có chút nóng bỏng cảm giác. "Cái kia, vậy ngươi?" Hứa Lam âm thanh có chút lắp bắp, "Ngươi nói thế nào?" Nói Lâm Giang Niên Yên tính thưởng thức trước mắt Hứa đại tiểu thư thần sắc phản ứng, cười khẽ, "Ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào?" "Ta Hứa Lam ngữ khí xấu hổ hoảng, không dám ngẩng đầu, chân tay luống cuống, ta không biết đúng gì." Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, "Ta cũng không biết." Nghe nói như thế, Hứa Lam thân thể hơi chấn động một chút. Nguyên bản xấu hổ đỏ bừng sắc mặt, chẳng biết tại sao hiện lên một vòng tái nhợt. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Khuôn mặt thanh tú bên trên hiện lên mấy xóa bối rối. Trong cặp mắt kia, phảng phất có tâm tình gì nổi lên. "Biết tại sao không?" Lâm Giang Niên vẫn như cũ cười khẽ. Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, không nói chuyện. Nàng lắc đầu. Bởi vì Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ánh mắt theo Hứa đại tiểu thư cái kia trương thanh tú bức dứt bất an khuôn mặt, chậm rãi hướng xuống. "Bản thế tử không thích tiểu nhân." Nghe nói như thế, Hứa Lam màu mắt hoảng hốt, hình như có chút không có phản ứng kịp. Một lúc sau, nàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới, âm thanh rất nhẹ, cũng rất dùng sức nhỏ giọng biện giải, "Ta đã không nhỏ." Nàng cùng Lâm Giang Niên kỳ tương tự, so với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu. Niên linh đích xác đã không coi là nhỏ. "Ta nói cũng không phải niên linh." Lâm Giang Niên khẽ thở dài. "Ân." Hứa Lam khẽ giật mình, thần sắc hoảng hốt. "Không phải niên linh." Nàng vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Cái kia ôn hòa trong ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại phảng phất như là đang ám chỉ cái gì giống như. Rất tận lực. Hứa Lam thần sắc vẫn như cũ ngơ ngẩn, thẳng đến một lúc sau, nàng mới rốt cục phảng phất lĩnh ngộ ý thức được Lâm Giang Niên cái gì ánh mắt. Vô ý thức túi đầu nhìn lại. Ngay sau đó, trầm mặc thật lâu. Cái kia trương nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt, trong nháy mắt mắt trần có thể thấy giống như bỏ đầy đỏ bừng. Thiếu nữ ngượng ngùng cảm xúc trải rộng cái kia trương thanh tú gương mặt tinh xảo, đỏ kinh diễm. Mà Hứa Lam cũng trong nháy mắt nhớ tới ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, Lâm Giang Niên đã từng hỏi nàng mấy cái kia vấn đề. "Cây không có thụ tâm mà nói, còn cần bỏ cây bao khóa sao? Ấm trà không có ấm, còn muốn nắp trà sao? Vậy nếu như một người không có chân mà nói, cần đi giày sao?" Hứa Lam trong nháy mắt hiểu được hết thảy. Đồng thời, trong lòng một loại khác xấu hổ cảm xúc hiện lên, đồng thời xen lẫn một màn nhàn nhạt thất lạc. Cái này, gia hỏa này quả nhiên là đang ghét bỏ nàng. "Tiểu, thật sự rất nhỏ sao?" Hứa Lam cúi đầu, nhìn mình mũi chân, suy nghĩ xuất thần. Đáp án rất rõ ràng. Ý thức được cái này, Hứa Lam cảm xúc càng ngày càng thất lạc, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là bởi vì ghét bỏ nàng. "Tiểu A." Ngay lúc này, bờ vai của nàng đột nhiên bị người vỗ. Vô ý thức ngước mắt, thì thấy Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí, ánh mắt bên trong còn nhiều thêm mấy phần cổ vũ. Cái này cậu nam nhân an ủi, "Đừng nản chí, còn có chỗ mã cơ hội tự tin điểm, ta rất xem trọng ngươi." Hứa Lam, chương 422, một cái dám nói, một cái dám tin. Chương 422, một cái dám nói, một cái dám tin. Bóng đêm như mực. "Hứa tỷ tỷ." Tiểu Trúc tại trải qua viện lát lúc, nhìn thấy đang đứng ở dưới mái hiên phát ra ngây ngô Hứa Lam, lập tức có chút hiếu kỳ, "Hứa tỷ tỷ ngươi ở nơi này làm gì nha?" Dưới mái hiên, Hứa Lam trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ bề bại, thanh âm của nàng có chút hưu khí vô lực. "Tiểu Trúc." "Ân." Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, giống như phát giác Hứa tỷ tỷ hứng thú không quá cao. "Làm sao rồi?" Tiểu Trúc cất bước đến gần, quan tâm nói, "Hứa tỷ tỷ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Giữa đêm này Hứa tỷ tỷ làm sao ở chỗ này ngẩn người đâu?" Ai Hứa Lam yếu ớt thở dài, trên thân tràn ngập một cỗ mất tinh thần khí tức, tựa hồ có chút ảo não. Tiểu Trúc lại càng kỳ quái, "Hứa tỷ tỷ đây rốt cuộc thế nào? Không phải nghe điện hạ nói, Hứa tỷ tỷ người nhà đã bị cứu ra bình an vô sự sao? Như thế nào Hứa tỷ tỷ ngược lại nhìn qua? Hay không cao hứng? Hứa tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra nha?" Tiểu Trúc nhịn không được có chút bận tâm. Mấy ngày nay Hứa Lam ở tại Khương phủ, cùng với nàng đi cực kỳ thân cận. Mà Tiểu Trúc trong miệng xưng hô cũng từ Hứa tiểu thư đã biến thành Hứa tỷ tỷ. Hứa Lam tính cách vốn là hướng ngoại, tùy tiện, tăng thêm Tiểu Trúc tính cách cũng rất ôn hòa, theo mấy ngày nay thân cận tiếp xúc, hai người quan hệ rất mau vào dương cấp tốc. Không có việc gì Hứa Lam hữu khí vô lực khoát tay, quay đầu, nhìn xem trước mặt tiên tính đứng tại dưới mái hiên cười tươi rói Tiểu Trúc. Một tấm tinh xảo gương mặt béo mập, một bộ màu sáng cùng ngực váy ngắn, đang có chút quan tâm lo lắng nhìn xem nàng. Không biết là nhớ tới cái gì, Hứa Lam ánh mắt thuận thế đi xuống, rơi vào Tiểu Trúc cái kia bị cùng ngực váy ngắn bọc vào, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn bộ vị. Vô ý thức thì thào mở miệng, cũng không lớn á ân. Tiểu Trúc ánh mắt mê mang. "Cái gì không lớn? Hứa Lam tỷ tỷ đang nói cái gì nha?" Tiểu Trúc theo Hứa Lam tỷ tỷ ánh mắt tầm mắt phương hướng, túi đầu nhìn lại. Sau đó, phảng phất như là hiểu được cái gì, một vòng đỏ bừng từ Tiểu Trúc gương mặt trắng nõn hiện lên. Nàng vô ý thức muốn che lấp, ngượng ngập nói, "Hứa tỷ tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì nha?" bị Hứa Lam tỷ tỷ chăm chú nhìn như vậy, da mặt mỏng tiểu trúc có chút chịu không được. Hứa Lam tỷ tỷ không có việc gì em đẹp, nhìn lén ngực nàng làm gì? Hứa Lam tỷ tỷ cũng không phải không có. Trong đầu suy nghĩ miên man, tiểu trúc lặng lẽ sờ sờ ngắm Hứa Lam tỷ tỷ một mắt. Ân, chính mình còn giống như hơn một chút. Lần này, tiểu trúc tâm tình phức tạp, đột nhiên cũng có chút thông cảm Hứa Lam tỷ tỷ. Hứa tỷ tỷ Hứa Lam do dự, nên tin hay không tin vào mở miệng an ủi. Ân, cái kia tiểu trúc nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng khuyên lơn, kỳ thực, Hứa tỷ tỷ ngươi không cần quá lo lắng hoàn, còn sẽ có không gian phát triển đi Hứa Lam, không hổ là chủ tớ, trong miệng lời nói ra đều khác thường nhất trí. Bạn không nhịn được nghĩ chửi bậy, nhưng lời đến bên miệng lúc, nhưng lại đã biến thành, thật sự. Thật sự. Tiểu trúc gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ nhuận, nhỏ giọng nói, tiểu trúc trước đó kỳ thực, cùng Hứa tỷ tỷ không chênh lệch nhiều đâu. Hứa Lam khẽ giật mình, ánh mắt lại rơi vào tiểu trúc trên thân. Cẩn thận nhìn chăm chú phút chốc, lại một lần nghĩ, giống như đích thật là dạng này. Hơn nửa năm trước còn tại Lâm Vương phủ lúc, ngay lúc đó tiểu trúc đích xác chính là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nha hoàn, nơi nào cũng nhỏ, nhìn xem lột lột. Dưới mắt, trước đây cái kia xinh xắn nha hoàn tựa hồ lớn lên thành thục không thiếu, a, chỗ mã không thiếu. Hứa Lam ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, giống như đích thật là cao lớn hơn không ít. Trước đây bình thường không có gì lạ tiểu nha hoàn, dưới mắt xem ra đích thật là sung mãn tròn trịa lấy. Ngươi làm sao làm được? Hứa Lam nhịn không được mở miệng, ánh mắt bên trong giấy lên một tia hy vọng. Như thế nói đến mà nói, tên kia chẳng phải là không có lừa nàng. Cái này sao? Tiểu trúc khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng cũng giống như là nghĩ đến cái gì giống như, linh động con ngươi nhất chuyển, tiến đến Hứa Lam bên hai, nhẹ giọng thì thầm nói thứ gì. Ngay sau đó, thì thấy Hứa Lam cái kia trương thanh tú khuôn mặt bàng mắt trần có thể thấy giống như trở nên đỏ bừng. Cái gì? Theo ma. Hứa Lam phảng phất nhận lấy kinh hãi kích động giống như, khuôn mặt đỏ bừng, ngựa khí đều trở nên có chút cả lăm. Lập tức, nàng buồn bực é thẹn nói, sao, làm sao có thể? Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Làm sao lại? Tiểu trúc rất chân thành nói, ta nói đều là thật. Có thể, thế nhưng là Hứa Lam ngựa khí cả lăm, trong lòng bối rối, tiểu trúc mà nói, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Nàng không thể nào tin được. Rất hoài nghi tiểu trúc là tại lừa gạt nàng. Nhưng thấy tiểu trúc ánh mắt kia thanh tịnh, không giống nói láo bộ dáng. Hứa Lam lại trầm mặc. Là, thật sự. Có thể, thế nhưng là. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Hứa Lam liền không nhịn được trong lòng ý xấu hổ. Hứa tỷ tỷ gặp Hứa Lam tỷ tỷ đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thần tình phức tạp, tiểu trúc giống như là xem thấu thứ gì, khẽ thở dài, "Hứa tỷ tỷ, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" "Ân." Hứa Lam vô ý thức nhìn về phía nàng, thì thấy tiểu trúc đen lúng liếng con ngươi nhất chuyển, đột nhiên mở miệng, "Ngươi thích ta nhà điện hạ à?" Lời này vừa nói ra, Hứa Lam trên mặt còn không có tiêu tán đỏ bừng, lại độ hiện lên, "Ta làm sao lại sẽ thích hắn?" Hứa Lam ánh mắt xấu hổ hoảng, vô ý thức phủ nhận, "Có thật không?" Tiểu trúc lại là không tin, nàng nhìn chăm chú lên trước mắt vị này Hứa tỷ tỷ cái kia tràn đầy xấu hổ hoảng hốt sắc ánh mắt, ung dung thở dài. "Hứa tỷ tỷ, ngươi gạt được người khác, nhưng không lừa được ta nha." Nói đến đây, tiểu trúc ngự khí chắc chắn nói, "Ngươi chắc chắn thích ta nhà điện hạ." Ngươi Hứa Lam nguyên bản khuôn mặt nóng bỏng, ngượng ngùng không thôi, khi nghe đến tiểu trúc lời này lúc, lại không nhịn được nói, "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì, ưa thích một người là không giấu được nha." Tiểu trúc luôn từ chuẩn sắc nói, "Ta từ Hứa tỷ tỷ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra rồi." Hứa Lam nao nao. Trong ánh mắt của nàng, có yêu mến sao? Có rõ ràng như vậy sao? Hứa Lam ánh mắt hoảng hốt, con mắt ta bên trong. Có không? Có. Tiểu trúc nghiêm túc khuôn mặt, gật đầu một cái. Hứa tỷ tỷ ánh mắt bên trong, tất cả đều là điện hạ. Tiểu trúc xem như điện hạ bên cạnh thân cận nhất nha hoàn, làm sao có thể nhìn không ra Hứa Lam đối nhà mình ý của điện hạ. Dù sao, bây giờ tiểu trúc sớm đã không phải trước đây cái kia không vận thế sự đơn thuần tiểu nha hoàn rồi. Đi theo điện hạ bên cạnh vào kinh thành hơn nửa năm này, tiểu trúc chẳng những đi theo nhà mình điện hạ học tập dĩ vãng rất nhiều chưa bao giờ thấy qua kinh nghiệm tư thế, tăng trưởng kiến thức, học tập phong phú kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, cũng làm cho dị vãng u mê nàng dần dần thành thục. Đối với tình yêu nam nữ những chuyện kia, cũng cái hiểu cái không. Mặc dù còn không tính hoàn toàn hiểu, nhưng cũng có thể phân biệt ra được một chút. Cũng tỉ như nói, tiểu trúc có thể bén nhạy nhìn ra ai đúng nhà mình điện hạ có ý tứ. Tỉ như lần trước vị kia Lá Liêu tỷ tỷ, mặc dù Lá Liêu tỷ tỷ nhìn qua đối với điện hạ rất ghét bỏ, nhưng trên thực tế, xem như người đứng xem tiểu trúc thấy rất rõ ràng, Lá Liêu tỷ tỷ nhất định ưa thích điện hạ. Bằng không, nàng cũng sẽ không tùy ý điện hạ khi dễ. Đương nhiên, còn có trước mắt vị này Hứa Lam tỷ tỷ, tiểu trúc cũng có thể chắc chắn, Hứa Lam tỷ tỷ chắc chắn là ưa thích nhà mình điện hạ. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, vị này Hứa tỷ tỷ lại luôn là ưa thích hướng về Lâm Vương phủ chạy, nhàn rỗi không chuyện gì liền đến tìm nhà mình điện hạ, một chờ chính là cả ngày. Đến kinh thành sau, vị này Hứa tỷ tỷ vẫn như cũ như thế, chỉ cần không làm gì, liền có thể nhìn thấy nàng tới Khương phủ gặp điện hạ. Hơn nữa, mỗi lần Hứa tỷ tỷ cùng điện hạ cùng một chỗ lúc, Hứa Lam đều biết lặng lẽ sờ sờ quan sát tìm hiểu. Không chỉ là Hứa Lam tỷ tỷ, điện hạ bên cạnh xuất hiện qua mỗi vị hình dạng cô gái xinh đẹp, tiểu trúc đều biết lén lút ghi nhớ bộ dáng, tiếp đó bí mật quan sát. Dù sao, không chắc về sau liền thành nàng tiểu chủ nữa nha. Hứa Lam giật mình tại chỗ, nháy mắt mấy cái. Tất cả đều là tên kia. Làm sao có thể nha? Nàng có rõ ràng như vậy sao? Hứa Lam giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động, "Tiểu trúc, ân, làm sao rồi?" Ngươi nói. Hứa Lam do dự, có chút thấp thỏm mở miệng, "Nhà ngươi điện hạ hắn nhìn ra sao?" Tiểu Trúc nhịn không được thở dài, "Hứa tỷ tỷ, ngay cả ta đều có thể nhìn ra được. Ngươi cảm thấy, điện hạ nhà ta sẽ không nhìn ra được sao?"
"A?"
Hứa Lam sắc mặt phiếm hồng, "Ý của ngươi là?"
"Hắn cũng đã nhìn ra.
Sớm, đã sớm biết.
Có lẽ vậy."
Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc gật đầu một cái. "Điện hạ thông minh như vậy, liền Tiểu Trúc chính nàng đều có thể nhìn ra, điện hạ làm sao lại không phát hiện được? Dù sao, Hứa Lam tỷ tỷ đã biểu hiện rất rõ ràng."
"Có thể, thế nhưng là Hứa Lam rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, hắn nhưng cũng đã nhìn ra.
Vì cái gì không có, không có?" Sắc mặt của nàng đột nhiên có chút thất lạc.
Tên kia đã nhìn ra mình tâm tư ý nghĩ,
nhưng hắn nếu là đã nhìn ra, vì cái gì vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài qua?
Vì cái gì không có bất kỳ cái gì phản ứng?
Chẳng lẽ
Hứa Lam lo được lo mất?
Cái này sao gặp Hứa Lam tỷ tỷ thất lạc bộ dáng nhỏ, Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, ý thức được chính mình có thể đã làm sai chuyện, nhanh chóng nhỏ giọng bù, kỳ thực cũng có một loại khả năng.
Không chắc điện hạ hắn còn chưa biết, dù sao, Hứa Lam tỷ tỷ ngươi lại không có hướng điện hạ nhà ta cho thấy đang nghi ý, không chắc điện hạ nhà ta chỉ là đem Hứa Lam tỷ tỷ xem như bằng hữu thân thiết, không có nghĩ tới phương diện này.
Bằng hữu?
Đúng thế.
Tiểu Trúc gật đầu, nhanh chóng bù, không chắc điện hạ nhà ta tạm thời đem Hứa tỷ tỷ ngươi làm bằng hữu nhìn, không nghĩ nhiều như vậy chứ. Nghe nói như thế, Hứa Lam có chút hoảng hốt.
Bằng hữu đâu?
Giống như có chút ít loại khả năng này.
Tên kia phía trước không phải một mực nói coi nàng là ca môn sao?
Ca môn?
Phảng phất nghĩ đến cái gì giống như, Hứa Lam vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn,
sắc mặt đỏ lên, nổi lên một vòng tức giận thần sắc.
Nên sẽ không phải là duyên cớ này a?
Thế nhưng là,
mặc dù đích xác tuy nhỏ một chút, cũng không phải không có.
Hắn cũng quá vũ nhục người.
Hứa Lam xấu hổ giận dữ không thôi.
Mà Tiểu Trúc nhìn xem Hứa Lam tỷ tỷ bộ dạng này xoắn xuýt do dự bộ dáng, tiếp tục nhỏ giọng trấn an nói, "Hứa tỷ tỷ đừng quá lo lắng, thật sự còn có thể lớn lên rồi." Ta phía trước nghe điện hạ nói, ngoại trừ tay nghề kỹ thuật, giống như có cái gì thuốc biện pháp có thể trợ giúp trưởng thành, nếu không thì ta quay đầu đi giúp ngươi tìm điện hạ hỏi một chút.
Đang lúc Tiểu Trúc còn tại kiên nhẫn không bỏ cùng Hứa Lam truyền thụ lấy không đáng tin cậy mù chi tức lúc,
Khương phủ tiền thính, chính viện bên trong,
Lâm Thanh Thanh đứng ở dưới mái hiên, hồi báo đêm nay trong kinh phát sinh sự tình.
Lại bộ thị lang Cao Bá Ngạ cùng Tử Vượt mục sau, tại nhà mình trong trang viên bị giết Chu gia đại thù được báo, Chu Diệu hướng điện hạ ngài đưa tới nhập đội, nguyện ý sau này đuổi theo điện hạ Cao gia vượt mục sau, kinh động đến không ít người, triều đình bên kia nhất định sẽ nghiêm tra, sợ rằng sẽ tra được Chu gia trên đầu, điện hạ phải chăng muốn Lâm Thanh Thanh hồi báo đêm nay phát sinh sự tình?
Cao Bá Ngạn phụ tử đêm khuya vượt ngục, cuối cùng vẫn khó thoát số chết.
Đây hết thảy từ đầu tới đuôi chính là một hồi chú tâm thiết trí tốt cùng. Lâm Giang Niên là người bại cuộc, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không tham dự vào. Hắn chỉ cần khơi mào sự việc đầu, kế tiếp tự nhiên là có người phối hợp hắn đem trận này vở kịch hát xong.
Từ đầu đến cuối, Lâm Giang Niên đều trí thân sự ngoại.
Không cần.
Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, nếu là chuyện của Chu gia, Chu Diệu biết nên xử lý như thế nào.
Nói đến đây, dừng lại phía dưới, nếu là xử lý không được, cũng là bọn hắn mạng của mình.
Lâm Giang Niên luôn luôn tôn trọng cá nhân vận mệnh.
Là.
Lâm Thanh Thanh thấp con mắt.
Đêm nay Cao gia vượt ngục là cái cục, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, chính là Cao Bá Ngạn không cam lòng ngồi chờ chết, liên hợp ngoại nhân vượt ngục.
Tại Mật Thiên Ti đuổi bắt phía dưới, cự không đầu hàng, cuối cùng bị Mật Thiên Ti tại chỗ chém giết.
Sự kiện bản thân thiếu sót trọng trọng, nhưng muốn tra ra chân tướng nhưng cũng gần như không có khả năng.
Mấu chốt chính là, cũng không có bao nhiêu người quan tâm chân tướng là cái gì.
Lâm Thanh Thanh giống như nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi.
Có chuyện gì, nói đi.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, hỏi.
Lâm Thanh Thanh do dự một chút, trầm giọng nói, đêm nay Cao gia sự tình, Mật Thiên Ti vị kia Trần Khôi thủ có tham dự. Lâm Thanh Thanh tinh tế đem chỗ điều tra được tin tức cáo chi Lâm Giang Niên. Hắn lần này mặc dù là đang giúp điện hạ ngài, nhưng Lâm Thanh Thanh trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an, khe nhíu mày, điện hạ, người này coi là thật có thể hoàn toàn tín nhiệm sao?
Không thể.
Lâm Giang Niên mở miệng.
Lâm Thanh Thanh ánh mắt nghiêm trọng, xen lẫn vẻ lo lắng.
Cái kia điện hạ, vạn nhất hắn sẽ không.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, cắt đứt Lâm Thanh Thanh lo lắng.
Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Giang Niên cũng rất tin tưởng, Trần Thường Thanh cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hắn không có khả năng hoàn toàn trở thành chính mình người.
Trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Trần Thường Thanh lúc, Lâm Giang Niên liền tin tưởng, người này là cái cực kỳ có nguyên tắc, có lý tưởng người. Hắn không cam lòng khuất phục tại Mật Thiên Ti hắc ám phía dưới, trở thành một bị người chỉ điểm khôi lỗi. Chính là nhìn chúng hắn điểm ấy, Lâm Giang Niên mới cho hắn một cái cơ hội, giúp hắn dọn sạch hết Mật Thiên Ti chướng ngại, để cho Trần Thường Thanh thành công đại quyền phải nắm, một bước lên trời. Nhưng cũng đang bởi vì có nguyên tắc, có lý tưởng, Trần Thường Thanh cũng sẽ không biến thành Lâm Giang Niên tại Mật Thiên Ti bên trong một cái tùy ý lợi dụng quân cờ. Nếu như coi là thật có thể như thế, cái kia Lâm Giang Niên cùng lúc trước chèn ép hắn mấy vị kia Mật Thiên Ti hộ pháp, tựa hồ cũng không có gì khác nhau.
Trong khoảng thời gian này, Trần Thường Thanh âm thầm thay Lâm Giang Niên làm những chuyện này, là đang báo ân, là tại hoàn lại lấy Lâm Giang Niên ân tình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn sẽ một mực thay Lâm Giang Niên vô điều kiện đi làm những chuyện này. Hắn là cái có lý tưởng, trong lòng có người chính nghĩa, trở thành Mật Thiên Ti trưởng nắm thực quyền khôi thủ, còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy hắn đi làm.
Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không lo lắng Trần Thường Thanh biết phán đoán.
Một cái lòng mang chính nghĩa, có thể theo lẽ công bằng chấp pháp Mật Thiên Ti khôi thủ.
Nhiều khi, thường thường ngược lại đối với Lâm Giang Niên càng có lợi hơn.
Nghe xong Lâm Thanh Thanh hồi báo sau, Lâm Giang Niên quay trở về nội viện, nhưng không thấy Hứa Lam thân ảnh.
Cô đường kia đâu?
Trở về.
Từ trong viện thị nữ trong miệng biết được, Hứa Lam đêm nay không có trở về, ngược lại là
cùng Tiểu Trúc pha trộn cùng đi. Biết được tin tức này, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại bình tĩnh. Cũng đúng, Hứa Lam cùng Tiểu Trúc hai người niên linh tương tự, tính cách cũng tương đối hợp. Vị kia Hứa đại tiểu thư mặc dù trên thân cũng không thiếu ma bệnh, nhưng cũng không có thân là Hứa đại tiểu thư loại kia bênh vá hung hăng, cao cao tại thượng tư thái, có thể cùng Tiểu Trúc ở Trung Hòa Thuận cũng liền cũng không kỳ quái. Tăng thêm mấy ngày nay Hứa Lam ở tại Khương phủ, cũng là Tiểu Trúc tại trấn An An đuổi nàng. Cái này hay đi, hai người quan hệ tự nhiên là không cần nói nhiều. Hứa gia bị vô tội phong thích, Hứa phủ cũng giải phong. Nhưng tự hồ, vị kia Hứa đại tiểu thư còn không có ý định trở về. Lâm Giang Nhiên đi tới căn phòng tách vách, vừa đi gần dưới mái hiên cửa gian phòng, liền nghe bên cạnh cách đó không xa đèn sáng hỏa trong phòng, mơ hồ truyền đến nhỏ bé nghiên cứu thảo luận âm thanh. Cái này, dạng này thật có thể được không? Trong gian phòng, truyền đến Hứa Lam run nhẹ nhẹ cả lâm thanh âm rất nhỏ, tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Ngay sau đó, lại truyền tới Tiểu Trúc hơi có chút hưng phấn ngữ khí. Nhất định có thể làm được. Điện hạ trước kia cũng là như thế này đối với ta làm có thể, thế nhưng là Hứa Lam âm thanh tựa hồ càng run rẩy, hảo, cảm giác thật là kỳ quái. Hứa tỷ tỷ ngươi nhịn một chút, rất nhanh thì tốt rồi. Ân cửa gian phòng bên ngoài, Lâm Giang Nhiên nghe trong phòng truyền đến kỳ quái đối thoại, trên mặt đã lộ ra hồ nghi thần sắc. Các nàng trong phòng làm gì? Cái này lời thoại không thích hợp. Các nàng không phải là đang làm những gì chuyện kỳ quái a? Nhất là Tiểu Trúc ngữ khí, như thế nào cùng bình thường Lâm Giang Nhiên đối với nàng lúc tương tự như vậy? Cái này tiểu nha hoàn mới học dùng liền, dùng đến Hứa Lam trên người. Lâm Giang Nhiên càng hiếu kỳ, hai người bọn họ trong phòng đến cùng làm gì? Sẽ không thật là? Nghĩ như vậy, Lâm Giang Nhiên tính bộ đi tới cửa gian phòng. Cửa phòng đóng chặt, Lâm Giang Nhiên thử một chút, không nhúc nhích tí nào. Cửa sổ đều bị khóa trái tốt. Lần này càng làm cho Lâm Giang Niên hoài nghi. Cửa sổ khóa trái kín đáo như thế, hai người bọn họ đến cùng đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lâm Giang Niên lại cẩn thận nghe xong một hồi, trong phòng ngẫu nhiên chuyển đến Hứa Lam cái kia hơi có chút không được tự nhiên âm thanh bên ngoài, cũng lại không động tĩnh gì khác. Do dự muốn hay không tiến lên gõ cửa, nhưng nghĩ nghĩ, Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn từ bỏ. Gõ cửa chẳng khác nào đả thảo kinh xả, đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì tới. Vẫn là chờ ngày mai Hứa Lam không có ở đây, hắn lại đơn độc khảo vấn Tiểu Trúc. Tiểu Nha Hoàn ở trước mặt hắn, là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên liền quay người rời đi, đi tới một bên khác dưới mái hiên, chỉ riêng gian phòng, đẩy cửa đi vào. Gian phòng đèn đuốc lờ mờ, bao phủ bóng đêm mờ mờ. Bình phong sau đó, chỉ riêng bên cạnh ngồi giường bên cạnh, thấp con mắt đọc sách, tán lạc mái tóc, một tia tóc xanh che lớp tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, trên thân cái kia trắng thuần áo ngủ khỏa thân, hơi có vẻ đơn bạc, khiến cho cả người nàng khí chất mảnh mai, có loại nói không ra thanh lãnh. Gặp Lâm Giang Niên đi vào, chỉ riêng hơi hơi ngước mắt nhìn về phía hắn. Tại sao còn chưa ngủ? Lâm Giang Niên đến gần, cười khẽ mở miệng. Chỉ Diên không nói chuyện, khẽ gật đầu một cái, lại lần nữa thấp con mắt. Sớm đi nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên từ trên tay nàng lấy qua sách, khép lại. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là hơi có chút bất mãn nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Lườm Lâm Giang Niên một mắt, vẫn như cũ không nói chuyện, cùng áo nằm xuống, tiến vào trong đệm chăn. Lại vô ý thức hướng về giường bên trong xê dịch, hơi hơi để chống hé mở giường chiếu vị trí. Xoay người sang chỗ khác, lưu cho Lâm Giang Niên một cái tinh xảo cái hót, cùng với một đầu đen nhánh chủ mật mái tóc. Lâm Giang Niên thấy thế, thông thạo rút đi quần áo, tiến vào trong đệm chăn. Hai tay từ phía sau thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Một cái tay ôm nhẹ lấy cái kia tinh tế mềm mại eo, một cái tay khác nhưng là theo thói quen rơi vào nó nên rơi xuống bộ vị. "Ngươi, thành thật một chút dưới đệm chăn." Truyền đến chỉ riêng hơi có chút xấu hổ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đồng thời, một cái bàn tay trắng non đưa ra, đem Lâm Giang Niên tay đẩy ra. Lâm Giang Niên cũng không phản kháng, mặc cho chỉ riêng đem tay của hắn rời đi sau, giống như buông lỏng khẩu khí. Sau đó, lại ngữ khí hơi có chút cảnh cáo mở miệng. "Ngủ." "Được rồi." Lâm Giang Niên miệng đầy đáp ứng. Tiếp đó, một lát sau, trong bất chi bất giác, cái tay kia lại lần nữa về tới nó nên trở về đến chỗ. Ngươi chỉ riêng lại rất nhanh phát hiện, nàng tức giận nói, ngươi có thể hay không thành thật một chút? Có thể. Vậy còn không mau lấy ra. Đây là chính nó lựa chọn, ta không khống chế được. Nghe Lâm Giang Niên hơi vô sỉ mà nói, chỉ riêng vô cùng tức giận, hô hấp có chút dồn dập. Mà Lâm Giang Niên cũng thuận thế cảm nhận được cái kia run run xúc cảm. Hắn một bên tinh tế cảm thụ, một bên tiến đến chỉ riêng bên hai, nhẹ giọng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, có một số việc kỳ thực cũng không phải ta có thể khống chế, lúc ngủ không nắm chút gì, ta ngủ không yên. Chỉ Diên sắc mặt hơi đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, hô hấp hơi gấp rút, ngươi cái kia, vậy ta như thế nào ngủ? Lâm Giang Niên chớp mắt, ngươi ngủ không được. Ngươi nói xem. Chỉ Diên xấu hổ trừng mắt hắn. Hắn dạng này, nàng làm sao có thể ngủ được? Xem ra ngươi không vây khốn a. Lâm Giang Niên giống như là ý thức được cái gì giống như, ánh mắt hơi hơi lập lòe cái gì. Chỉ Diên lúc này phát giác cái gì giống như, trong nháy mắt cảnh giác, ngươi muốn làm. Nô nàng lời cảnh cáo còn chưa nói ra miệng, liền lại bị chặn lại trở về. Rất nhanh liền chỉ còn lại ngô 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 đáp lại. Không bao lâu, liền ngô 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 âm thanh cũng dần dần biến mất. Trong gian phòng, bầu không khí dần dần mờ mờ. Ngay từ đầu còn hơi có chút dãy rủa chỉ riêng, theo thời gian trôi qua, dãy rủa cường độ cũng dần dần thu nhỏ. So với phía trước mỗi lần đều phải dãy rủa rất lâu, bây giờ dãy rủa ngược lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Có lẽ, nàng cũng là ý thức được dãy rủa kỳ thực cũng không có có tác dụng gì. Mỗi lần càng dãy rủa, người nào đó tựa hồ càng hưng phấn. Đến cuối cùng, chịu đau khổ vẫn là nàng. Kết quả là, chạy tất nhiên không phản kháng được, vậy thì dứt khoát ngã ngửa nhân sinh thái độ. Từ bỏ vùng đấy. Chỉ Diên đóng chặt hai con ngươi, tinh xảo thanh lãnh trắng thuần gương mặt bên trên nổi lên đỏ bừng, môi đỏ ướt át. Tắt đèn, Lâm Giang Niên ôm trong ngực thiếu nữ cái kia dần dần yếu đuối không xương thân thể mềm mại, tiếng hơi thở trọng, hô hấp đu hòa, hôm nay liền không tắt đèn đi. Không, không được. Chỉ Diên hình như có chút khẩn trương, ngữ khí đều nặng chút. Đêm nay ta muốn thấy lấy ngươi. Không, không được. Chỉ Diên ngữ khí càng xấu hổ luống cuống, giấy rủa muốn đem đầu vùi vào đệm chăn, nhưng cũng bị Lâm Giang Niên ngăn cản. Ngươi, Chỉ Diên sắc mặt càng đỏ bừng. Ngay tại nàng sắp xấu hổ vô cùng lúc, Lâm Giang Niên lại độ xích lại gần thiếu nữ bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Tắt đèn cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chỉ Diên tức giận không thôi, hắn vào lúc này còn cùng với nàng mặc cả trả giá, uy hiếp nàng. Chỉ Diên mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt nhẹ nhàng, cặp kia dị vãng con ngươi trong trẻo lạnh lùng bây giờ hiện ra mấy phần nổi giận, nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Lâm Giang Niên không chút nào không sợ, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt cái kia dung mạo tinh xảo, cùng với cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nhưng lại thanh thuần động lòng người bộ dáng. Trong lòng càng động dung, xích lại gần thiếu nữ bên hai, nhu hòa mở miệng. Lập tức, thì thấy Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt xấu hổ hoảng. Không, không cần. Ngươi dám? Ta không cần. Ta cắn ngươi sáng sớm. Tỉnh lại, Lâm Giang Niên nằm ở trên giường, trên mặt mang một tia đắc ý nụ cười, hơi híp mắt lại, tiên tính hiểu ra. Mười phần tuế nguyệt qua tốt. Vẫn là câu cách ngôn kia nói rất hay. Có một số việc, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, tiếp đó sẽ có vô số lần. Cách ngôn thật không lừa người. Mặc dù tối hôm qua Chỉ Diên cố hết sức phản kháng, dưới tình thế cấp bách còn động khẩu cắn người, thậm chí còn uy hiếp Lâm Giang Niên muốn cắn một cái, đánh gây hắn. Nhưng cuối cùng, tại Lâm Giang Niên trấn an cùng dưới sự yêu cầu, Chỉ Diên vẫn là khuất phục. Kết quả chính là, Chỉ Diên lại sinh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Đối với cái này, Lâm Giang Niên đã không cảm thấy kinh ngạc. Tối hôm qua hành vi đích thật là hắn quá mức, Chỉ Diên sinh khí cũng hợp tình hợp lý. Bất quá không sao, quay đầu hắn liền đi thật tốt dỗ hai ngày. Chỉ Diên mang thai mềm, tính cách cũng là trong nóng ngoài lạnh, không có dỗ. Nói vài lời tốt, trấn an, thuận tiện làm bạn dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy, còn kém không nhiều lắm. Đến nỗi lần sau đi, hắn lần sau còn dám. Trên giường yên tĩnh nằm một hồi, Lâm Giang Niên vừa mới đứng dậy. Đợi đến Tiểu Trúc đi vào, phục dịch hắn thay quần áo, rửa mặt. Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng lấy hiển nhiên đã phát hiện bên trong căn phòng biến hóa, cũng hiểu biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem đang giúp hắn chỉnh lý y phục trên người Tiểu Trúc, mở miệng. Ân. Tiểu Trúc vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt lên điện ở dưới ánh mắt. Sau đó, sắc mặt đỏ hơn. Tối hôm qua Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng, thì thấy Tiểu Trúc đong đưa đầu, vội vàng mở miệng, "Điện hạ ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra, cũng sẽ không nói cho Hứa tỷ tỷ." Ân. Lâm Giang Niên hồ nghi nhìn xem nàng, "Lời gì? Cái gì không biết nói ra?" Phản phất ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên quét mắt một mắt gian phòng, lúc này hít mắt, "Chờ đã, ngươi còn nói cho Hứa Lam?" "Không có, không có." Tiểu Trúc ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng, ánh mắt bối rối, "Không có, không có." Tiểu Trúc không nói gì. Thật sự, đối mặt điện hạ cái kia sáng rực chất vấn ánh mắt, Tiểu Trúc rất nhanh trở nên chuẩn dạng, cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Liền, đã nói, một điểm, liền một chút, chỉ có một chút." Thật sự. Tiểu Trúc bối rối lấy mở miệng, vọng bàn bạc điện hạ chuyện thế nhưng là tội lớn, nhất là đem điện hạ việc tư hướng bên ngoài nói. Dù là nàng chịu điện hạ ân sủng, Tiểu Trúc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu Trúc sai, Tiểu Trúc lần sau không dám. Tiểu Trúc làm bộ đáng thương mở miệng, vốn định thật tốt giáo hơn cái này tiểu nha hoàn, nhìn thấy Tiểu Trúc cái này tội nghiệp thân sắc, Lâm Giang Niên lại có chút buồn cười, bây giờ biết giả bộ đáng thương, đem nhà ngươi điện hạ sự tình tùy tiện hướng bên ngoài nói thời điểm, như thế nào không nghĩ tới những thứ này. Nô tỳ biết sai rồi. Tiểu Trúc cúi đầu, vô cùng đáng thương, nô tỳ chính là cùng Hứa tỷ tỷ nói một chút. Hào một cái Hứa tỷ tỷ a, ngươi cùng Hứa Lam quan hệ lúc nào tốt như vậy? Liền rất tốt. Tiểu Trúc nhỏ giọng nói, vậy ta hỏi ngươi. Lâm Giang Niên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, khép mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi tối hôm qua cùng Hứa Lam trong phòng làm gì chứ? Lời này vừa nói ra, Tiểu Trúc lập tức trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nói, điện hạ, ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi nói xem. Điện hạ, ngươi nghe lén. Lâm Giang Niên đưa tay khẽ gõ đầu nàng một chút, ta còn cần đến nghe lén? Nói, các ngươi tối hôm qua trong phòng lén lút làm gì? Ta Tiểu Trúc luôn cuống, hoàn toàn không nghĩ tới điện hạ cũng biết nàng tối hôm qua cùng Hứa Lam tỷ tỷ trong phòng sự tình. Trong lúc nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lấy, ta cùng Hứa tỷ tỷ. Không có, không có gì. Không thành thật đúng không? Lâm Giang Niên lúc này hít mắt, có phải hay không lại muốn chịu dạy dỗ? Nghe nói như thế, nhanh chúc nhỏ kiện phản xạ giống như đưa tay đến sau lưng che cái mông nhỏ, lui về sau hai bước. Đầu dao động như trống lúc lắc, không muốn không muốn. Tiểu Trúc không muốn chịu giáo huấn. Vậy còn không mau thành thật khai báo. Đối mặt điện hạ sáng rực chất vấn, Tiểu Trúc đắng ba ba lấy khuôn mặt. Trong lòng mặc niệm, Hứa Lam tỷ tỷ, xin lỗi rồi, Tiểu Trúc muốn bán đứng ngươi rồi. Tiểu Trúc cũng không phải cố ý. Thật sự là, điện hạ quá khi dễ người. Tiểu Trúc làm bộ đáng thương, cái này mới đưa chuyện ngày hôm qua, đầu đôi đều cùng Lâm Giang Niên nói một lần. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, sững sờ tại chỗ. Ánh mắt ngơ ngẩn, lại có chút thần kỳ. Ý của ngươi là, đêm qua, ngươi trong phòng xoa bóp cho Hứa Lam? Ân. Ngươi sẽ xoa bóp? Không, sẽ không. Lâm Giang Niên vui vẻ, ngươi sẽ không xoa bóp, ngươi xoa bóp cho nàng. Tiểu Trúc thành thật trả lời, ta phía trước nhìn điện hạ, à, cũng là dạng này. Tiểu Trúc nói, tại ngực khoa tay múa chân một cái. Lâm Giang Niên trầm mặc. Một lúc sau, có chút buồn cười, không hiểu muốn cười. Các nàng hai người, thật đúng là một cái dám nói, một cái dám tin a. Một cái nói xoa bóp có thể trưởng thành, một cái vẫn thật là tin, còn thực tiễn. Ngươi nói, nàng liền tin. Đúng thế. Tiểu Trúc điểm điểm đầu. Nàng không có phát giác được ngươi đang gần nàng. Lừa gạt. Tiểu Trúc mở miệng, cái gì lừa gạt? Đây không phải điện hạ ngươi dạy ta sao? Tiểu Trúc không có lừa gạt Hứa Tỷ Tỷ đâu. Lâm Giang Niên, hắn suýt nữa quên mất, Tiểu Trúc biết bản sự, trên cơ bản cũng là hắn dốc túi tương thụ. Trong lúc nhất thời, Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được, hắn ngày hôm qua lời nói, có phải hay không có chút quá đả kích vị này Hứa đại tiểu thư, dẫn đến vị này Hứa đại tiểu thư đối với chính mình sinh ra hoài nghi, bắt đầu tự ti, thậm chí tin vào Tiểu Trúc chuyện ma quỷ, nói xoa bóp có thể lớn lên, còn không kịp chờ đợi thực tiễn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên bao nhiêu cảm giác có chút bất an, suy nghĩ muốn hay không chờ đợi tìm Hứa Lam, thật tốt khuyên nhủ nàng, kỳ thực không cần thiết tận lực truy cầu lớn lên. Nho nhỏ kỳ thực cũng rất khả ái. Điện hạ Tiểu Trúc quan sát đến nhà mình điện hạ biểu lộ phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mở miệng, kỳ thực Hứa Tỷ Tỷ nàng rất ưa thích điện hạ ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên nhìn về phía Tiểu Trúc, ai nói với ngươi? Nàng sao? Không phải. Tiểu Trúc đong đưa đầu, chính ta nhìn ra được. Ngươi như thế nào nhìn ra? Liền nhìn ra. Tiểu Trúc nghĩ, nói, Hứa Tỷ Tỷ nhìn ánh mắt của ngươi rất không giống nhau, hơn nữa Tiểu Trúc rất khó hình dung, nhưng trong lòng chính là rất chắc chắn. Hứa Lam Tỷ Tỷ ưa thích điện hạ. Chắc chắn 100. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên thật không có quá lớn cảm xúc biến hóa, hắn khẽ cười một tiếng, lại sờ lên Tiểu Trúc đầu, cũng không hẳn, nhà ngươi điện hạ ưu tú như vậy, có người ưa thích không phải rất bình thường. Cái kia, điện hạ ngươi đâu? Tiểu Trúc lại hỏi, điện hạ ngươi ưa thích Hứa Tỷ Tỷ sao? Như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, Hứa Lam tìm ngươi đến sò xét ta tới. Không phải. Tiểu Trúc lắc đầu, là Tiểu Trúc chính mình muốn hỏi. Vấn đề này Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng nói, khó mà nói. Tiểu Trúc mở miệng, khó mà nói là có ý gì? Chính là khó mà nói. Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Hắn ưa thích Hứa Lam sao? Trước mắt thật đúng là không thể nói là. Trước mắt mà nói, Lâm Giang Niên đối với vị này Hứa đại tiểu thư cũng không quá nhiều vượt qua bằng lưu phạm chủ giới hạn hứng thú. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên vào trước là chủ, Lâm Giang Niên mỗi lần nhìn thấy Hứa Lam lúc đều biết tự động đem nàng thay vào ca môn trong ấn tượng. Ai sẽ đối với chính mình ca môn huynh đệ sinh ra tà niệm đâu? Không có tà niệm, tự nhiên cũng liền không thể nói là thích. Mọi người đều biết, giữa nam nữ tình nghĩa, ngay từ đầu cũng là từ tà niệm bắt đầu. Điển hình đại biểu chính là Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê. Hai người chính là từ lẫn nhau đối với lẫn nhau có tà niệm bắt đầu. Lâm Giang Niên ngấp nghé nàng như vậy thon dài lại trắng nõn cặp đùi đẹp, Triệu Khê nhớ thương hắn tuấn lãng tú khí dung mạo. Sau đó liền chuyện đương nhiên, thuận nước đẩy thuyền. Nhưng muốn nói không thích. Khoan hay nói, Lâm Giang Niên đối với vị này Hứa đại tiểu thư ấn tượng rất tốt. Thật thích cái này tiểu cô nương. Đương nhiên, loại này ưa thích cùng ưa thích là không giống nhau. Bằng không, Lâm Giang Niên cũng sẽ không đại phí chu trương cứu được Hứa gia người một nhà. Đây hết thảy cũng là xem ở Hứa Lam mặt mũi. Tiểu Trúc nhưng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Từ đâu tới khó mà nói. Có ý tứ gì nha? Về sau ngươi sẽ biết. Lâm Giang Niên sờ lên Tiểu Trúc đầu. Hứa Lam thích hắn chuyện này, Lâm Giang Niên ngược lại là đã sớm ý thức được. Chỉ riêng phía trước nhắc nhở qua hắn, ngay lúc đó Lâm Giang Niên cũng không có để ở trong lòng. Nhưng theo hôm nay Tiểu Trúc lại đột nhiên nhắc lên, Lâm Giang Niên không thể không bắt đầu coi trọng. Liên Tiểu Trúc đều có thể nhìn ra được, vị này Hứa đại tiểu thư xem ra đối với hắn ngấp nghé đã nhanh tính là người qua đường đều biết ta. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ rất dễ dàng thương tổn tới vị này tính cách thản nhiên, lại đại đại liệt liệt cô nương. Lâm Giang Niên suy nghĩ, tìm thời gian giống như Hứa Lam thật tốt trò chuyện chút. Ngay lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện tại ngoài viện. Chuyện gì? Có người đưa tới một phong thư, để cho ta chuyển giao cho điện hạ. Lâm Thanh Thanh bước nhanh về phía trước, đem tin đưa cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tiếp nhận tin, trên thư không có để lại bất luận cái gì ký hiệu, giống như là một phong thư nạp danh. Mở ra tin sau, khi nhìn thấy nội dung trong thư, Lâm Giang Niên ánh mắt lập tức ngưng lại. Lâm Thanh Thanh phát giác được điện hạ phản ứng, điện hạ, thế nào? Không rõ ràng. Lâm Giang Niên sắc mặt ngưng lại trọng, suy tư điều gì, lại đưa tay bên trong tin ném cho Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh tiếp nhận tin, nhìn lướt qua nội dung trong thư, lập tức cả kinh. Cái gì? Trần Chiêu tối hôm qua đột nhiên điều đi mật thiên ti mấy vị tâm phúc cao thủ bí mật vào cung. Hắn muốn làm gì? Lâm Thanh Thanh lúc này ý thức được phong thư này là do ai biết. Trần Thương Thanh, hắn cho Lâm Giang Niên đưa tới tình báo. Trong tình báo biểu hiện, Trần Chiêu tối hôm qua nửa đêm điều đi mật thiên ti bên trong mấy vị tâm phúc cao thủ bí mật vào cung, tựa hồ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện này chợt nhìn tựa hồ cũng không thu hút. Trần Chiêu là mật thiên ti sau lưng thực tế khống chế người, dưới tay hắn mật thiên ti có vào cung hồi báo quyền hạn. Nhưng tất nhiên phong thư này là Trần Thương Thanh đưa tới, sự tình liền nhất định không có đơn giản như vậy. Trần Chiêu vì cái gì đột nhiên cấp bách triệu tâm phúc cao thủ vào cung? Chẳng lẽ là trong cung chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Lâm Giang Niên không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng tại suy tư điều gì. Trần Thương Thanh đưa tới phong thư này là đang nhắc nhở Lâm Giang Niên phải cẩn thận. Trần Thương Thanh mặc dù cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Kể từ mật thiên ti tứ đại hộ pháp bị Lâm Giang Niên diệt trừ sau, Trần Thương Thanh trả giá đắt, thành công giành được Trần Chiêu tín nhiệm. Mặc dù Trần Chiêu không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng thân là thủ khoa Trần Thường Thanh, như trước vẫn là có thể trước tiên nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đột nhiên Triệu cao thủ vào cùng, chỉ sợ là trong cung xảy ra chuyện. Lâm Giang Niên hít mắt, thì thào mở miệng, chỉ sợ hơn phân nửa cùng vị kia thiên tử có liên quan. Trong lòng Lâm Giang Niên mơ hồ có một cái ngờ tới, Trần Chiêu cuối cùng chỉ là một cái hoạt quan, hắn triệu tập cao thủ vào cùng, nhất định tránh không khỏi vị kia thiên tử hai mắt. Như vậy, Lâm Thanh Thanh cũng là đột nhiên phản ứng lại cái gì, điện hạ, ý của ngươi là thiên tử có phải hay không có thể đã băng hà? Lâm Thanh Thanh đột nhiên đoán được loại khả năng này, thiên tử băng hà, triệu cao thủ bí mật vào cung duy trì trật tự. Lâm Thanh Thanh nghĩ tới loại khả năng này, không bài trừ loại khả năng này. Lâm Giang Niên gật gật đầu, hắn một mực hoài nghi vị tiêu bế quan thiên tử hoặc là cơ thể xảy ra vấn đề, hoặc chính là đã băng hà. Dưới mắt càng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần ngờ tới. Thiên tử băng hà, vậy cái này thiên hạ chỉ sợ thật muốn rối loạn. Phái người nhanh đi tra một chút, xem trong kinh thành vệ quân cùng với bên ngoài kinh thành chú đóng binh mã động tĩnh, còn có trong hoàng cung động tĩnh. Nhìn chăm chú. Là Lâm Thanh Thanh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền vội vội vã quay người rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại dưới mái hiên, suy tư tình huống trước mắt. Trần Thường Thanh phong thư này xem như cho hắn một lời nhắc nhở, ở trong đó tựa hồ có chút không tầm thường. Nếu như thiên tử thật sự băng hà, vì cái gì bí mật là mật thiên ti cao thủ bí mật vào cung? Vị kia thái tử đâu? Hắn chỉ sợ cũng hẳn là trước hết nhất người biết ta. Như vậy, đang lúc Lâm Giang Niên suy tư lúc, ngoài cửa lại độ vang lên một cái tiếng bước chân rộn rập. Phủ thượng một mạng thị nữ nha hoàn xuất hiện tại ngoài viện. Điện hạ, điện hạ như thế nào? Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn xem cái này vội vàng hấp tấp bộ dáng thị nữ, nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Có người đến tìm ngài. Thị nữ đỏ mặt thở dốc, thở không ra hơi, hiển nhiên là một đường chạy như điên tới, âm thanh cũng hồn hển lợi hại, nhưng thần sắc cũng rất là khẩn trương kích động. Giải, trưởng công chúa điện hạ, tới, tới. Nói muốn gặp ngài.